Chương 424, nghệ tình chương 424, nghệ tình Tiền Đa Đa ánh mắt phức tạp, hắn cùng Bảo Đa Đa đều theo bản năng cảm giác Tạ Thảo làm có chút hung ác, huống chi những người khác. 9 tầng vấn sách lâu, chém dụng 4 tầng, còn lại 5 tầng đặt ở chỗ đó bất động, nó vẫn như cũng là trong mắt mọi người 9 tầng vấn sách lâu. Tạ Thảo cách làm không nghi ngờ gì sẽ làm cho tất cả mọi người oán hận bắn ra ở trên người hắn, nhưng cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu suy yếu 9 tầng vấn sách lâu ảnh hưởng lực biện pháp. Bảo Đa Đa không có Tiền Đa Đa nghĩ nhiều như vậy, nhưng trong mắt vẫn là mang theo thổn thức chi sắc. Lần này ngươi, thật rất không giống. Tạ Thảo không quan trọng lắc đầu, có một số việc làm cũng nên làm đến cùng mới là, bỏ dở nửa chừng có thể không phải phong cách của ta. Ta đi hỏi một chút sư phụ ta, dù sao ta những sư minh kia nhóm, bạn cô nương có thể hồ bất động. Bảo Đa Đa cũng không có trực tiếp cho Tạ Thảo đánh cược, chỉ nói là đi thử xem, nhưng trong lòng ba người kỳ thật đều tin tưởng, loại chuyện này giám chính đại nhân tuyệt đối sẽ hết sức ủng hộ. Suy yếu vấn sách học cung lực ảnh hưởng, cái này vẫn luôn là giám chính cùng tần hoàng tận sức đi làm chuyện. Tạ Thảo đã tự thân đến hấp dẫn cửu hận, suy yếu 9 tầng vấn sách lâu lực ảnh hưởng, giám chính làm sao có thể không ủng hộ. Bảo Đa Đa rời đi, Tạ Thảo lúc này mới nhìn về phía Tiền Đa Đa. Hai ngày nhiều thời giờ, Tiền Đa Đa khí tức trên thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó Tiền Đa Đa trên thân luôn luôn mang có một chút tài vận bức người khí tức, nhưng trải qua lần này chuyện về sau loại cảm giác này, Tạ Thảo tại Tiền Đa Đa trên thân một chút xíu đều cảm giác không thấy. Xem ra lần này thu hoạch của người không nhỏ. Tiền Đa Đa uống rượu, mỉm cười gật đầu. Lần này thu hoạch chính hắn đều hơi kinh ngạc, chính hắn đều không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy thu hoạch. Trước đó có chút phong mang tất lộ, cũng có chút tài phù ở mặt, bây giờ suy nghĩ một chút có chút bu xuẩn, cũng có chút vô tri. Tiền tài không để ra ngoài phương là thượng sách, có thể cảm ngộ tới điểm này, nghĩ đến ngươi khoảng cách trong lòng ngươi võ đạo đã không xa. Tạ Thảo từ tốn nói, đối với Tiền Đa Đa cải biến cũng là cảm thấy cao hứng. Từ xưa đến nay nhà giàu nhất người vĩnh còn lâu mới có được kết cục tốt, Tiền Đa Đa cảm ngộ tới điều thấp, điều này nói rõ một chút nguy hiểm tại từ từ rời xa hắn. Trước đó rất là nghi hoặc trong nhà trưởng bối vì sao không ra tại Thần Sơn Trang, hiện tại xem ra đây không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Tạ Thảo trên mặt hiện nụ cười thản nhiên, cười trêu ghẹo nói, thế nào? Về sau dự định liền chờ tại Trích Tinh lâu không ra ngoài. Làm sao có thể? Hiện tại ta cũng chỉ là người thừa kế một trong mà thôi, căn bản không cần thiết chính mình đối với mình họa địa vi lao. Tiền Đa Đa đối tài phú phần này lạnh nhạt, nhưng Tạ Thảo rốt cuộc minh bạch giám chính tại sao lại đối Tiền Đa Đa mắt khác đối đãi. Đây là một cái có thể bỏ qua tiền ra hải lượng tài phú chủ, làm được điểm này, Tiền Đa Đa trên thân là số không nhiều nhược điểm liền sẽ biến mất một cái. Cái này chẳng những là Tiền Đa Đa tâm cảnh tăng lên, càng là đại biểu cho Tiền Đa Đa trên võ đạo hạn mức cao nhất. Chúng ta mấy người bên trong, ngươi là sống đến nhất thông tấu một cái. Nghe được Tạ Thảo đối với mình cái này đánh giá, Tiền Đa Đa rất là đắc ý có thể ngươi như thế đánh giá, bản thiếu gia rất là vinh hạnh, về sau thiếu tiền tìm bản thiếu gia. Tạ Thảo nhìn thấy Tiền Đa Đa đắc ý dáng vẻ, tức giận nói, xéo đi, ngươi bây giờ túi so mặt còn sạch sẽ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi cái này không kiến thức. Cái gì lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo? Bảo Đa Đa đi tới, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tạ Thảo hai người. Không có gì. Sư phụ ngươi phái đi ra nhiều ít người. Không biết rõ phái qua nhiều ít người, bất quá nghĩ đến hôm nay hẳn là có thể xây xong, ngươi là hiện tại quá khứ, vẫn là chờ sẽ đi qua. Bảo Đa Đa nói ngồi vào Tiền Đa Đa bên cạnh, hiển nhiên là không có tính toán đi qua. Hai người các ngươi vẫn là trở về đi, ta đi qua nhìn một chút là được, hơn nữa còn có một số chuyện muốn tìm Khổng Văn Thư. Lần này Bảo Đa Đa hai người trong mắt cũng không có quá nhiều hiếu kỳ, trực tiếp đứng dậy hướng phía Trích Tinh lâu mà đi. Tạ Thảo uống hết trong chén rượu, buông xuống tiền bạc hướng thẳng đến Chu Tức quảng trường mà đi. Thời gian một nén nhang về sau, Tạ Thảo xuất hiện tại Khổng Văn Thư trước nhà lá. Người qua đây có việc. Khổng Văn Thư nhìn xem đi tới Tạ Thảo, ánh mắt lộ ra có chút nghi hoặc. Phá hủy người ta 4 tầng lâu, cũng nên cho người ta đem mái nhà xây xong không phải. Tạ Thảo đặt mông ngồi vào một bên chiếu rơm bên trên, vẻ mặt tò mò nhìn Khổng Vạn Thư quyển sách trên tay. Không cần thiết gấp gáp như vậy. Dựa theo Khổng Vạn Thư ý nghĩ, vẫn là lại thả một chút thời gian cho thỏa đáng, tốt nhất có thể kéo tới đại tần cải cách bắt đầu, dạng này liền có thể nhường một đám người chính mình hiện lộ ra. Chấp nghiệm là tốt nhất móc, kia đã chỉ còn lại 5 tầng vấn sách lâu chính là Khổng Vạn Thư cho một ít người móc. Vẫn là ngươi lợi hại, bất quá tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có một số việc làm quá lát nữa rất phiền toái, hơn nữa có ít người mặt mũi vẫn là phải cho, không phải sẽ rất khó coi. Tạ Thảo nói đem Lưu tướng lưu lại hồ lô kia rượu đặt ở Khổng Vạn Thư trước mặt. Đây là. Khổng Vạn Thư nhìn một cái hồ lô rượu, chỉ bằng vào cái này nhan sắc, là hắn biết rượu này nhất định có cố sự. Cái này hồ lô rượu có tình tiết ra sao ta không rõ ràng, nhưng cái này hồ lô rượu là Lưu tướng rời đi trước lưu lại, nói là cho ngươi ta khánh công dùng. Tạ Thảo không có trực tiếp mở ra hồ lô rượu, mà là lặng lặng nhìn Khổng Vạn Thư chờ đợi Khổng Vạn Thư hồi phục. Lấy Khổng Vạn Thư trí tuệ, Lưu tướng cấp độ sâu hàm nghĩa hắn làm sao có thể nghĩ không ra. Khánh công? Hai người bọn họ có gì có thể khánh công? Toàn bộ sự kiện liền hai người bọn họ thu hoạch lớn nhất, so với Lưu tướng hy sinh cùng phu tử nhượng bộ, hai người bọn họ điểm này công lao căn bản sách không lộ ra. Khổng Vạn Thư nhìn trước mắt hồ lô rượu, sau một hồi lâu thở dài một tiếng. Người khác hắn Khổng Vạn Thư có thể không nể mặt mũi, nhưng Lưu tướng mặt mũi hắn nhất định phải cho. Lần này nếu không phải Lưu tướng bức bách hắn lui lại một bước, trận này quốc sách chi tranh hắn cùng Tạ Thảo hai người thua không nghi ngờ. Rượu ta liền không uống, chuyện ngươi đi làm đi, ta không nhìn thấy, cũng không muốn lẫn vào. Tạ Thảo gật gật đầu, sau đó vô cùng nói nghiêm túc, ngươi có lẽ có thể đi theo Lưu tướng học tập một đoạn thời gian. Dù sao triều đình cũng không phải là đơn giản đúng và sai, có đôi khi còn có làm cho người ta chán ghét đạo lý đối nhân xử thế. Ta nhớ kỹ, bất quá mong muốn học tập cũng muốn tại khoa cử về sau. Khổng Vạn Thư cũng không có cự tuyệt Tạ Thảo ý tốt, hơn nữa hắn cũng minh bạch Tạ Thảo nói không sai. Chính hắn là tính cách gì, chính hắn rõ rõ ràng ràng, tuy nói trên miệng đáp ứng Tạ Thảo, nhưng có thể làm được hay không chính hắn cũng không dám đánh cược. Vậy ta liền mang đi, bất quá rượu này thật đúng là uống không dậy nổi. Tạ Thảo nói thu hồi hồ lô rượu, đứng dậy hướng phía lều cỏ đi ra ngoài. Chuyện kết thúc sau chậm rãi, dù sao ngươi kỳ thật cũng không muốn đứng tại trước sân khấu. Tạ Thảo bước chân dừng lại, Khổng Vạn Thư nói không sai, hắn xác thực hẳn là dừng lại, nếu là lại hướng sâu lẫn vào, liền thật không tiện thoát thân. Rời đi lều cỏ, Tạ Thảo bước nhanh đi đến 5 tầng vấn sách lâu trước. Khâm Thiên giám đệ tử đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Tạ Thảo ra lệnh một tiếng, liền có thể nhanh chóng tu sửa tốt mái nhà. Chương 425, ngăn cản chương 425, ngăn cản vấn sách học cung trước, trên trăm học sinh thẳng tắp mà đứng, nhìn xem Tạ Thảo ánh mắt nồng đậm oán hận. Tạ Thảo ánh mắt đảo qua cái này trên trăm học sinh, quả nhiên cùng trong lòng của hắn đoán trước như thế, những người này tán đồng hạo nhiên thiên hạ, nhưng nên oán hận chính mình vẫn là oán hận chính mình. Tạ Thảo thu hồi ánh mắt, xoay người lại tới chu tức trong sân động. Đối với Lạc Minh Hạo phất phất tay, Lạc Minh Hạo nhanh chóng hướng phía Tạ Thảo chạy tới. Thúc, đi theo trong trà lâu cầm một cái ghế tới. Lạc Minh Hạo điểm điểm, quay người chạy hướng trà lâu, rất nhanh liền khiêng một cái ghế trở về. Cái ghế buông xuống, Tạ Thảo xuất ra một bầu rượu, ngồi vào trên ghế thành thơi uống rượu. Hắn đang chờ, chờ mong muốn ngăn cản hắn đóng mái nhà người đi ra. Thời gian từng chút trôi qua, Khâm Thiên dáng mặt người lộ vẻ không kiên nhẫn. Cảm tạ thiếu gia, chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này, chúng ta mỗi người trong tay nhưng có rất nhiều chuyện. Nghe nói như thế, Tạ Thảo ánh mắt hướng phía những cái kia học sinh nhìn sang. Thấy không người dự định đi ra, Tạ Thảo thất vọng thu hồi ánh mắt. Đám này người ẩn nhẫn quả thực có chút vượt qua Tạ Thảo đoán trước, đã đối phương không đứng ra, Tạ Thảo cũng cảm thấy không cần thiết tại lãng phí thời gian. Chư vị huynh đệ, bắt đầu đi. Khâm Thiên giám đám người tiếp vào Tạ Thảo mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị động. Dừng tay. Ngay tại Khâm Thiên giám đám người vừa muốn động thủ lúc, một thân ảnh theo 5 tầng vấn sách lâu bên trong đi tới. Vi sinh Diệu Văn. Độ thiện cảm, vớt 25. Tu vi, trùng đạo cảnh 3 tầng. Khí vận, kim. Tư chất, ngàn năm khó gặp. Kỳ ngộ, khoa cử sau đọc Khổng Vạn Thư sách luận, đối kỳ đạo hơi có cảm ngộ, tu vi tiến nhanh. Tạ Thảo nhìn xem hệ thống bảng bên trên giới thiệu, trong lòng đối hơi sinh nhà cũng là thêm ra mấy phần kiêng kỵ. Một cái vi sinh rượu tài đã đủ để cho người cảm thấy gia tộc này ra họ bên thầm, hiện tại lại có một cái vi sinh rượu văn xuất hiện, đủ thấy gia tộc này có chỗ độc đáo. Tạ Thảo chậm chạp buông xuống tại bên miệng bầu rượu, bình tĩnh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vi sinh rượu văn. Người muốn ngăn trở? Vấn sách học cung sơn trưởng vi sinh rượu văn, gia huynh làm thủ vệ vấn sách lâu mà chết, mong rằng tạ đại nhân dơ cao đánh khẽ, nhường cái này 5 tầng vấn sách lâu còn lại nguyên trạng, lấy cảnh cáo ngàn bạn học sinh. Vi sinh rượu văn không tiêu ngạo không tự ti, không có chút nào lấy lực áp nhân chi thái, liền xem như nguyên nhân cũng là nói đường hoàng. Khó đối phó. Người loại này, tại Tạ Thảo xem ra thật rất khó đối phó. Tại hoàn toàn yên tĩnh chu tức trên quảng trường, Tạ Thảo trong tay gõ nhẹ làn can thanh âm có tiết tấu tiếng vọng. Vi sinh Diệu Văn chỉ là lặng lặng nhìn Tạ Thảo. Hắn đã đem nói được loại tình trạng này, muốn chính là nhường Tạ Thảo biết khó mà lui. Tất cả mọi người không phải người ngu, cái này 5 tầng vấn sách lâu phải trang bảo trì nguyên trạng đại biểu cho cái gì vô cùng tin tưởng, chỉ có điều có một số việc không thể công khai quan điểm mà thôi. Sau một lát, Tạ Thảo ngữ khí đạm mạc mở ra miệng, bản quan nếu là chấp ngập đầu đâu. Vi sinh Diệu Văn không giỏi ăn nói, nhưng tại đại nhân trí tuệ như biển, tự nhiên minh bạch có một số việc hăng quá hóa dở, có đôi khi lui một bước chưa chắc không thể trời cao biển rộng. Vi sinh Diệu Văn vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng trong lời nói vẫn như cũ mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị. Tạ Thảo trong tay bầu rượu đổi thành tiên lưu tướng còn sót lại khô héo hồ lô rượu. Có một số việc đã sớm đã định trước, hy vọng tiên sinh không cần cô phụ một vị lão nhân dụng tâm lương khổ. Vi sinh Diệu Văn ánh mắt rơi vào Tạ Thảo hồ lô rượu trong tay bên trên, trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Lưu tướng đem cái này hồ lô rượu lưu cho Tạ Thảo đã cho thấy thái độ, có một số việc tại lưu tướng trong mắt căn bản không cho phép cải biến. Nếu là không có cái này một hồ lô rượu, Tạ Thảo hôm nay có lẽ không trở lại, nhưng đằng sau sẽ xảy ra dạng gì chuyện, trong lòng của hắn cũng có thể đoán được một hai. Nghĩ đến những này, Vi sinh Diệu Văn ánh mắt hướng phía góc đường lều cỏ nhìn lại. Tạ Thảo nhìn xem Vi sinh Diệu Văn nhìn về phía lều cỏ, từ tốn nói, hắn cũng không hy vọng ta hiện tại liền đến. Lời này lần nữa nhường Vi sinh Diệu Văn giật mình, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Khổng Vạn Thư sẽ nhân từ đối vấn sách học cung những đệ tử này không có thành kiến. Khổng Vạn Thư cái này là muốn chờ phản đối quốc sách người toàn bộ đi ra, sau đó một mẹ hốt gọn. Hung ác, thật hung ác. Nhưng Vi sinh Diệu Văn minh bạch Khổng Vạn Thư làm ra quyết định này cũng không có sai, dù sao có thể một mẹ hốt gọn không nghi ngờ gì sẽ giảm ít hơn nhiều phiền toái. Có thể duy nhất một lần giải quyết, ai nguyện ý lưu lại cho mình liên tiếp không ngừng phiền toái. Đứng hàng trên triều đình, tâm không hung ác lại làm sao có thể đứng được ở Tạ Thảo nhìn xem Vi sinh Diệu Văn vẻ phức tạp, hỏi lần nữa, tiên sinh còn muốn cản ta sao? Một tiếng chất vấn như là kinh lôi ở bên tai nổ vang, Vi sinh Diệu Văn theo suy nghĩ của mình bên trong tỉnh táo lại. Quay người nhìn về phía vấn sách học cung trước trên trăm học sinh, trầm mặc một lát nói rằng, đều trở về đọc sách. Sơ trưởng. Từng tiếng không cam lòng tiếng hô hoán từ trong đám người vang lên, nguyên bản yên tĩnh trên trăm học sinh bắt đầu ngao ngoe muốn động, mỗi người nhìn xem Tạ Thảo ánh mắt đều mang sát cơ nồng nặc. Chỉ bằng bọn hắn cái này muốn ánh mắt muốn giết người, ta đều có thể điều binh giết chết bọn hắn. Tạ Thảo ngữ khí âm trầm nói, nhìn xem Vi sinh Diệu Văn trong ánh mắt mang theo nồng đậm uy hiếp. Vi sinh Diệu Văn cảm thụ được Tạ Thảo thân bên trên tán phát nhàn nhạt sát cơ, biết giờ phút này Tạ Thảo trong lòng đã động sát cơ. Nếu là hắn lại không đem những học sinh này quên trở về, Tạ Thảo có lẽ sẽ thật hạ tử thủ. Đều trở về. Các ngươi hiện tại chức trách là đọc sách. Tại Vi sinh Diệu Văn ánh mắt nghiêm nghị hạ, tất cả học sinh ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập không cam lòng, nhưng đối mặt Vi Sinh Diệu Văn yêu cầu, vẫn là nhao nhao quay người tiến vào vấn sách học cung bên trong. Đợi đến tất cả học sinh tiến vào học cung, Vi Sinh Diệu Văn lúc này mới quay người hướng phía Tạ Thảo nhìn qua. Hiện tại bọn hắn đã không còn cả ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn cả ngươi. Tạ Thảo hít sâu một hơi, có chút không hiểu hỏi, vì sao muốn khuyên bọn họ trở về, bọn hắn ở chỗ này đối với ngươi mà nói lợi nhiều hơn hại. Bọn hắn chỉ là học sinh chuyện nên làm chính là học tập cho giỏi, triều đình sự tình vốn là không có quan hệ gì với bọn hắn không nên trở thành triều đình đấu tranh thẻ đánh bạc. Vi Sinh Diệu Văn trong mắt không có một tia hư giả, hắn nghĩ như thế nào liền thế nào mà nói, căn bản không có chút nào mong muốn lừa gạt Tạ Thảo ý tứ. Ngươi là một cái hảo lão sư, bất quá ngươi cũng hẳn là tin tưởng, lúc này đứng ra không thể nghi ngờ là cho một ít người cả đau, thật giá trị được sao? Xem ở Vi Sinh Diệu Văn là một cái hảo lão sư trên mặt mũi, Tạ Thảo vẫn là mở miệng lần nữa khuyên can. Hắn hy vọng Vi Sinh Diệu Văn không nên dính vào chuyện này, tốt nhất có thể từ giờ phút này bắt đầu trở về vấn sách học cùng, sau đó phong bế học cùng một đoạn thời gian. Có đáng giá hay không đều tại bản tâm, chỉ cần trong lòng cho rằng đáng giá liền đáng giá. Vi Sinh Diệu Văn ngữ khí lạnh nhạt, không có hiện lộ ra một tia hắn là bị người lợi dụng dáng vẻ. Nói nhảm nhiều quá, có thời gian này cái này mái nhà đã làm xong. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bàn tay hướng thẳng đến Vi Sinh Diệu Văn đỉnh đầu vỗ tới, giữ lại hắn một mạng. Tạ Thảo đứng người lên, la lớn, người tới cũng không để ý tới Tạ Thảo, bàn tay vẫn như cũ hướng phía Vi Sinh Diệu Văn đỉnh đầu mà đi. Chương 426, một cái thể diện chương 426, một cái thể diện bàn tay đập vào Vi Sinh Diệu Văn đỉnh đầu, đến người thân ảnh đứng nghiêm tại Vi Sinh Diệu Văn trước mặt. Khâm Thiên Giám mọi người thấy người tới, không mình hành lễ nói, chúng ta gặp qua đại sư huynh, vì sao không xuất thủ? Tạ Thảo nắm chặt hồ lô rượu, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Hắn không nghĩ tới giám chính sẽ đến như vậy một tay, Vi Sinh Diệu Văn hôm nay nếu là thật chết ở chỗ này, kia trước đó Lưu tướng đánh đổi mạng sống trợ giúp Cổng Vạn Thư dung hợp Mên Mông Thư Hải liền sẽ là một chuyện cười. Gặp qua về sau, mới biết sợ cầu không thể được, chẳng bằng vừa chết giải thoát. Phương Thanh Phong trong mắt xẹt qua một chút khinh bỉ, quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo. Không muốn giết hắn, khinh thường bị đó. Tạ Thảo nhìn đứng ở nơi đó Phương Thanh Phong, chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là ngạo. Theo Phương Thanh Phong trong mắt Tạ Thảo nhìn thấy bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, càng nhìn thấy khinh thường tất cả cô độc. Phương Thanh Phong, độ thiện cảm, số 0. Tu vi, trùng đạo cảnh tầng 2. Khí vận, ngũ thải. Thiên tư, vạn năm có gặp. Kỳ ngộ, châu mừng thời điểm, độc chiến Bắc Lang quốc đại hoàng tử, cảm ngộ kiếm pháp Hàn Mai ngạo tuyết. Tạ Thảo nhìn xem như thế khoa trương thuộc tính, trong lòng không khỏi không cảm khái dám chính tuyệt bạt đệ tử ánh mắt thật độc ác. Phương Thanh Phong đối Vi Sinh Diệu Tài không có sát ý, Tạ Thảo nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Còn muốn ngăn cản sao? Vi Sinh Diệu Văn vẻ mặt vẫn như cũ kiên định, cản. Cứ như vậy muốn cho ta giết ngươi. Đây chính là ngươi vì ngươi huynh trưởng báo thù thủ đoạn. Tạ Thảo chậm chạp đứng dậy, đi đến Vi Sinh Diệu Văn trước mặt, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Không thú vị. Vi Sinh Diệu Văn ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Phương Thanh Phong nói, cất bước hướng phía Chu Tức ngoài sân rộng đi đến. Hắn chỗ này liền muốn nhìn một chút chính mình cho tới nay đối thủ muốn làm gì, bây giờ nhìn thật rất nhường hắn thất vọng. Vi Sinh Diệu Văn hôm nay nếu là trực tiếp giết chết Tạ Thảo, hắn không có chút nào sẽ thất vọng, thậm chí sẽ vì Vi Sinh Diệu Văn rút kiếm, nhưng Vi Sinh Diệu Văn lại lựa chọn dùng sinh mệnh đi tính toán Tạ Thảo. Đời người đến một đối thủ khó được, giờ này phút này trong lòng của hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đối thủ cũng không tiếp tục đáng giá hắn đi ra tay. Vi Sinh Diệu Văn lặng lặng nhìn Phương Thanh Phong bóng lưng, ánh mắt cũng không có một tia biến hóa. Ai cũng không biết hắn lúc này nội tâm là một loại như thế nào cảm xúc, nhưng hắn tựa như một đạo lệnh trời vắt ngang tại Tạ Thảo cùng trước mắt cái này nằm tầm vấn sách lâu ở giữa. Mưu sĩ lấy thân vào cuộc, thắng thiên con rể. Phương Thanh Phong ngươi chọn sai đối thủ, hắn là một cái mưu sĩ, cũng không phải là một cái thuần túy võ giả. Phương Thanh Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo. Hắn có phải hay không đầy đủ làm đối thủ của ta, tại, mà không phải tại ngươi, tại đại nhân quản triều rộng chút. Chuyện thế gian luôn luôn thú vị như vậy, mỗi một lần ta nhường nhịn, cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy ta tiện nghi tốt chiếm, thật sự là buồn cười. Tạ Thảo nói, thu hồi hồ lô rượu, xuất ra long ngâm kiếm. Một tiếng kiếm minh, long ngâm kiếm ra khỏi vỏ, lăng liệt hàn quang theo trên mũi kiếm xẹt qua, Tạ Thảo cầm kiếm chỉ hướng Vi Sinh Diệu Văn. Ngươi bây giờ muốn giết hắn? Phương Thanh Phong mắt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tạ Thảo sẽ trong thời gian ngắn như vậy cải biến ý nghĩ. Ván cờ của hắn, ta quan tâm chính là thế cuộc, ta không quan tâm liền không phải thế cuộc. Hắn cho là hắn có thể thắng ta con rể, nhưng cũng muốn ta nhận ván cờ của hắn. Tạ Thảo vừa dứt tiếng, trong tay long ngâm kiếm thẳng đến Vi Sinh Diệu Văn tim. Vi Sinh Diệu Văn nhìn xem mũi kiếm, trong mắt chậm chạp dâng lên nụ cười thản nhiên. Hắn chỉ để ý kết quả mong muốn, về phần Tạ Thảo tán thành hay không ván cờ của hắn, cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Như là bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng nắm mũi kiếm, Phương Thanh Phong thân ảnh xuất hiện Tạ Thảo trước mặt, Tạ Thảo trong tay long ngâm kiếm cũng là không được mảy may tiến thêm. Ta giúp ngươi giết hắn, hắn chết tại trong tay của ngươi không thể diện. Tạ Thảo nghe được Phương Thanh Phong lời này, trực tiếp cười ha hả. Có ý tứ. Vệ kiếm vào vỏ, Tạ Thảo quay người lần nữa trở lại cái ghế bên cạnh. Bản quan không có bao nhiêu thời gian, muốn động thủ nhanh một chút. Phương Thanh Phong gật gật đầu, lấy chỉ làm kiếm hướng thẳng đến Vi Sinh Diệu Văn mi tâm điểm tới. Một chỉ điểm tại Vi Sinh Diệu Văn mi tâm phía trên, Vi Sinh Diệu Văn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân kinh mạch vỡ vụn, nguyên thân khí thế nhanh chóng trở về tới bình thường. Ngươi chỉ muốn làm một cái mưu sĩ, ta thành toàn ngươi, nhưng có một số việc ngươi ngăn không được. Phương Thanh Phong nói nhắc lên lấy tù vi mất hết Vi Sinh Diệu Văn hướng phía Tạ Thảo đi tới. Đi vào Tạ Thảo trước mặt, Phương Thanh Phong dừng bước lại. Hiện tại, hắn ngăn không được ngươi. Tạ Thảo chỉ là cười cười, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là hướng về phía Khâm Thiên Giám đám người phất phất tay. Tại Chu Tức chung quanh quảng trường ánh mắt mọi người bên trong, mái nhà nhanh chóng đắp kín. Tạ Thảo nhìn xem giờ này phút này chỉ có 5 tầng vấn sách lâu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Như vậy mới phải nhìn một chút, trước đó 9 tầng trung quy là có chút cao. Vị Sinh Diệu Văn ánh mắt đờ đẫn, lâu đã sửa xong, tính toán của hắn cũng thành công dã tràng, hắn từ đầu đến cuối đều không có tính toán tới ngạo tới thực chất bên trong Phương Thanh Phong sẽ ra tay với hắn. Xét chính là lòng người biến thành, xét lại khó luôn có xem hiểu thời điểm, nhưng lòng người thứ này muốn xem hiểu thật rất khó. Rất khó. Tạ Thảo đối với Vi Sinh Diệu Văn nói xong, xét theo Long Ngâm kiếm hướng phía Chu Tức quảng trường chi đi ra ngoài. Đợi đến Tạ Thảo bóng lưng theo tầm mắt bên trong biến mất, Phương Thanh Phong lúc này mới tùng tay buông xuống Vi Sinh Diệu Văn. Tìm một chỗ thật tốt dạy học a. Trường ăn đã không thích hợp nữa ngươi. Vi Sinh Diệu Văn thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem tu sửa tốt vấn sách lâu. Không nên nhìn, nơi này sẽ không còn có 9 tầng vấn sách lâu, Trường An cũng sẽ không còn có 9 tầng vấn sách lâu, Đại Tần lại càng không có. Là dám chính nhường ngươi tới a. Lấy tính tình của ngươi căn bản không thể lại xuất hiện ở đây. Vi Sinh Diệu Văn thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Phương Thanh Phong về sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Là chính ta muốn tới, cùng lão sư không quan hệ. Ha ha, thật đúng là lòng người khó dò, Tạ Thảo nói rất đúng, lòng người xác thực muốn so với cái kia sách khó đọc nhiều. Thê lương trong tiếng cười mang theo nồng đậm tự giễu, cũng có nhàn nhạt hoang đường. Hắn tính toán kỹ tất cả, lại không nghĩ rằng bị hắn cho rằng khó nhất phá hư hắn tính toán người phá hủy tính toán của hắn. Hận Phương Thanh Phong sao? Vi Sinh Diệu Văn mới công nhân viên chức không hận nổi, tựa như Phương Thanh Phong nói như thế, hắn Vi Sinh Diệu Văn chết tại Tạ Thảo trong tay không thể diện. Phương Thanh Phong cho hắn một cái thể diện, cũng làm cho hắn cho Tạ Thảo một cái trọng kích biến thành Thanh Phong quất vào mặt. Vốn cũng không ưa thích, lại hà tất như thế khó xử chính mình. Giết minh mối thủ, giáo dưỡng tri ân, ta Vi Sinh Diệu Văn há có thể trốn ở học cung dạy học. Chỉ bất quá bây giờ đều kết thúc. Vi Sinh Diệu Văn nói thất tha thất thểu hướng phía trước đi đến. Đi vào trước nhà lá, Vi Sinh Diệu Văn cung kính hướng phía Thảo trong dạp túi đầu. Bái Tạ tiên sinh nhường Diệu Văn tại sinh thời nhìn thấy Hạo Nhiên thiên hạ. Tiên sinh chỉ có thấy được Hạo Nhiên sao? Khổng Vạn Thư cha hỏi theo lều của bên trong chuyên gia, Vi Sinh Diệu Văn trong mắt thêm ra mấy phần vẻ suy tư. Hồi lâu sau, Vi Sinh Diệu Văn vẻ mặt đau thương, hắn rốt cuộc minh bạch hình trưởng của hắn thua ở nơi nào. Chương 427, từ chối nhã nhặn lưu cùng nhau chương 427, từ chối nhã nhặn lưu cùng nhau dân tâm sở hướng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Vi Sinh Diệu Văn tự lẩm bẩm, trong mắt cũng là ánh mắt thêm ra mấy phần tự rêu chi sắc. Cùng bạn dân tâm hướng tới so sánh, bọn hắn những người đọc sách này lại tính được là cái gì? Kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Trong đầu hiện ra hai cái này từ ngữ, Vi Sinh Diệu Văn đông cảm giác minh đệ bọn họ hành vi là buồn cười biết bao. Rời đi a. Người xưa nay đều không phải là một cái người đọc sách, người so ra kém người cả, tâm người loạn. Vi Sinh Diệu Văn vẻ mặt ngốc trệ, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Đối phương vẹn vẹn một câu liền để cho mình bắt đầu hoài nghi mình kiên trì, mình quả thật không bằng đại ca quá nhiều. Vi Sinh Diệu Văn lần nữa hướng phía lều cỏ cúi đầu, nện bước tập tiến bộ pháp hướng phía Trường An thành đi ra ngoài. Phương Thanh Phong đi vào trước nhà lá, đưa tay trực tiếp vén rèm xe lên tiến vào bên trong. Tại sao phải giúp hắn? Khổng Vạn Thư để quyển sách trên tay xuống tịch, ánh mắt thâm thúy hướng phía Phương Thanh Phong nhìn lại. Chỉ vì hắn cúi đầu chi lễ, ngươi so Tạ Thảo lợi hại hơn. Phương Thanh Phong nhìn xem Khổng Vạn Thư ánh mắt thâm thúy một lát, đột nhiên nói ra trong lòng mình đối Khổng Vạn Thư cùng Tạ Thảo đánh giá. Khổng Vạn Thư cười cười, hắn khắc ta, có ý tứ. Bất quá ta không thích giống các ngươi người loại này. Phương Thanh Phong nói xong, trực tiếp quay người đi ra liều cỏ, thân ảnh cũng theo đó theo Chu Tức đại đạo biến mất. Lưu phủ trước cổng chính, Tạ Thảo trong tay Long Ngâm kiếm đã đổi thành hồ lô rượu. Chuyến này hắn thật không muốn tới, chỉ có điều đối mặt dùng sinh mệnh giúp mình cùng Khổng Vạn Thư một thanh lưu tướng, Tạ Thảo không thể không đến. Đưa tay gõ gõ cửa, đại môn từ từ mở ra, người gác cổng theo trong khe cửa đưa đầu hướng phía Tạ Thảo xem ra. Tạ gia, Tạ Thảo đến đây cầu kiến lưu tướng. Trừ ra hoàn thành, Tạ Thảo có lẽ cũng liền tại cánh cửa này trước mới có như vậy tôn kính thái độ. Tạ đại nhân chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo. Đại môn lần nữa quan bế, người gác cổng nhanh chóng hướng phía nội viện chạy tới. Rất nhanh đại môn mở ra, Lưu Ngọc Quỳnh nhanh bước ra ngoài. Tạ Thảo bái kiến Lưu thượng thư. Hiền chất mời, gia phụ đang đợi. Tạ Thảo đi theo Lưu Ngọc Quỳnh, rất nhanh liền tới Lưu tướng ở lại sân nhỏ. Trong viện Lưu tướng ôm bên cạnh lò lửa bên cạnh, nhàn nhã nấu lấy trà. Các ngươi xuống dưới, nhường Tạ tiểu tử tới. Lưu Ngọc Quỳnh bọn người thối lui, Tạ Thảo mang theo hồ lô rượu bước nhanh đi vào trước bàn. Ngồi. Tạ Thảo bái kiến Lưu tướng. Tạ Thảo hành lễ về sau, lúc này mới ngồi vào trên ghế, thuận tay đem hồ lô rượu đặt lên bàn. Lưu tướng nhìn một chút hồ lô rượu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Thế nào không có mở ra uống hết? Khổng Vạn Thư không linh tỉnh, vạn bối một người uống có ý gì, còn không bằng lấy tới vật quy nguyên chủ. Tạ Thảo nói, khẽ đẩy hồ lô rượu tới Lưu tướng trước mặt. Lưu tướng không có nhìn rượu trên bàn hồ lô, ngược lại cười hỏi, mái nhà đắp kín. Đắp kín, tuy nói có một chút nhạt đệm, nhưng cũng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao có ít người không phải người ngu, sẽ không ở thời điểm này nhường vạn bối lòng có khó chịu. Lưu tướng gật gật đầu, chỉ trên lò lửa sôi trào nước trà. Tạ Thảo liền vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh lò lửa, cầm xuống lô dâng trà ấm, vượt qua hai cái chén trà, cho mình cùng Lưu tướng châm trà. Tiểu tử ngươi luôn luôn lật bàn cũng không phải chuyện tốt, có đôi khi tính tình nên thu liễm vẫn là phải thu liễm một chút. Tạ Thảo vừa mới nâng chung trà lên trở lại trên chỗ ngồi, nghe vậy sững sờ một lúc sau lại cười. Văn Bối còn tưởng rằng Lưu tướng biết chút mình một phen Khổng Văn Thư, bất quá Lưu tướng lần này bảo vệ chi ngôn, Văn Bối tự nhiên khắc trong tâm khảm. Lao cá. Văn Bối không lao cá không được a. tính toán vãn bối quá nhiều người. Tạ Thảo uống trà, trong lòng thì là đang suy đoán Lưu tướng mục đích. Cảm tạ chính mình buông tha những người kia một thành. Nghĩ đến Lưu tướng sẽ không, Lưu tướng kéo bọn hắn một thành, cũng không phải là vì cứu bọn họ, chẳng qua là thời gian bây giờ không thích hợp mà thôi. Về phần cái khác mục đích, Tạ Thảo suy nghĩ một chút vẫn là không có đầu mối. Ta một cái đất vàng chôn đến cổ lão gia hỏa, đối ngươi tiểu gia hỏa này có thể có cái gì ý đồ xấu, còn đáng giá ngươi ở trong lòng phỏng đoán. Cả một đời tại trên triều đình sờ soạn lân mò, Tạ Thảo điểm này cẩn thận làm sao có thể che giấu Lưu tướng. Chính mình tiểu tâm tư bị điểm đầu, Tạ Thảo cũng không có xấu hổ, đặt chén trà xuống lại rót cho mình một ly. Tiểu tâm tư không gạt được Lưu tướng bình thường, nếu là có thể che giấu Lưu tướng, Tạ Thảo mới có thể cảm giác không bình thường. Lưu tướng nói đùa, vãn bối chỉ là đang nghĩ lấy ngài đức cao vọng trọng, nghĩ đến hôm nay hẳn là sẽ không cho vãn bối một cái không giải quyết được nan đề. Lưu tướng nhìn xem Tạ Thảo bằng phẳng vô lại bộ dáng, trong ánh mắt cũng không có chút nào chán ghét, ngược lại tràn đầy tán thưởng. Người đi, luôn luôn càng sống càng thông thấu, nhất là giống Lưu tướng loại này từng trải thế sự nhân vật. Cái gì lòng tự trọng, cái gì kiêu ngạo, cái gì mặt mũi, những vật này tại Lưu tướng nơi này đều là vương hữu, ngược lại là đối xử mọi người chân thành chi tâm hắn cho rằng chân quý nhất. Tạ Thảo ở trước mặt hắn không dáng vẻ cái cưỡng, cũng không làm bộ, ngược lại làm cho hắn rất là thư thái. Lao đầu tử liền để ngươi như thế kiêng kỵ. Lưu tướng, vãn bối ăn ngay nói thật, tại vãn bối trong lòng, ngài mới là đứng ở phía sau bị kia, về phần bệ hạ cùng giám chính, bất quá là thay ngươi chân chạy mà thôi. Lưu tướng cười cười, không có không thừa nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Lao phu đưa ngươi một cái bình thê như thế nào? Tạ Thảo quay đầu phun ra trong miệng nước trà, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lưu tướng. Lưu tướng, ngài đây là muốn hù chết vãn bối? Ba ngày trước vãn bối mới bị người giáo huấn một trận, hiện tại chỉ cần là nữ nhân vãn bối đều không thể chơi vào. Tam thê tứ thiếp, tiên hoa liễu hạng, kém nhất câu lan nghe hát, tiểu gia hỏa, đừng bảo là những chuyện này người không nghĩ tới. Lưu tướng tựa như là một lão hồ ly không ngừng treo chọc lấy Tạ Thảo sao động tâm, dù sao những vật này chỉ cần là cái nam nhân ai sẽ không muốn, chỉ có điều Tạ Thảo còn tốt một mực áp chế mà thôi. Trầm tư một lát, Tạ Thảo lắc đầu nói rằng, đánh cung lại, không có tiền đồ. Lưu tướng tức giận nói, ngón tay chỉ một chút trước mặt mình cái bàn. Tạ Thảo cũng là đội vàng nhấc lên ấm trà cho Lưu tướng châm trà. Lưu tướng, lão nhân gia ngài có việc trực tiếp an bài, về phần tam thê tứ thiết chuyện, vẫn là chờ vãn bối có thể đánh qua doanh thiên địa lại nói. Nhận mệnh. Không nhận, nhưng người ta trưởng công chúa nhận mệnh a. Cho nên ngài cũng không cần đối với việc này phí công phu. Tạ Thảo hàm xúc cự tuyệt Lưu tướng đề nghị, có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc không thể làm. Lưu tướng cả đời bị nước, sinh mệnh đi đến cuối cùng, là Lưu gia chủ tính một cái che chở không có sai, nhưng Tạ Thảo lại không thể nhiễm Lưu gia. Lão cá chính là lão cá. Lưu tướng nói, rồi tay cầm lên rượu trên bàn hồ lô. So như tiểu tụy tay chậm rãi mở ra hồ lô rượu. Nghe mùi rượu, Tạ Thảo liền biết đây cũng không phải là cái gì tốt rượu, chính là phổ phổ thông thông lạc hữu. Rượu tuy bình thường, nhưng cái này hồ lô rượu trên người cố sự tuyệt đối là Lưu tướng cả đời trọng yếu nhất một đoạn kinh nghiệm. Một hồ lô lão lạp tiểu mà thôi, bồi lao phu uống hai chén. Tạ Thảo xuất ra hai một ly rượu, chỉ là đặt ở Lưu tướng trước mặt, cũng không có muốn thay thế Lưu tướng rót rượu ý tứ. Chương 428, một hồ lô rượu cố sự chương 428, một hồ lô rượu cố sự Tạ Thảo tiểu tâm tư, Lưu tướng tự nhiên đều ở trong mắt, nhưng vừa vặn là điểm này tiểu tâm tư mới hiện lộ ra Tạ Thảo tâm tư chi tinh tế tỉ mỉ. Chén rượu thêm đầy, Lưu tướng cái này mới chậm rãi mở miệng. Rượu này hẳn là lão phu dùng đời này lần thứ nhất chỗ kiếm chi tiền mua sắm, ban đầu là vì hiếu kính cái thứ nhất dạy ta chữ Vương tiên sinh. Vương tiên sinh yêu nhất uống rượu, nhưng hắn lại không có uống vào hồ lô rượu, mà là một mực tổ lấy, thẳng đến ta rời đi thời điểm lại đem lấy hồ lô rượu đưa cho lão phu. Lưu tướng nói, trong ánh mắt thêm ra mấy phần hồi ức chi sắc, giống như là đang tìm kia trong lòng hắn đã dần dần thân ảnh mơ hồ. Tạ Thảo cũng là lặng lặng nghe, hắn giờ phút này cũng không muốn quấy rầy vị này đang đuổi ức quá khứ lão nhân. Càng nghĩ kỹ hơn tốt làm một cái lắng nghe người. Đời người đường dài dằng dặc, có chút ký ức kiểu gì cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mơ hồ, nhưng khi lại một lần nữa theo ở sâu trong nội tâm tỉnh lại những ký ức này, lại đều đáng giá hồi ức hồi lâu. Lưu tướng bưng chén rượu lên, nghe mùi rượu. Chén rượu đụng phải miệng môi, mong muốn lướt qua một ngụm, trong mắt nhưng lại có mấy phần không bỏ. Do dự một chút, Lưu tướng vẫn là đặt chén rượu xuống, tiếp tục bắt đầu nói về liên quan tới cái này hồ lô rượu cố sự. Nhớ kỹ khi đó hẳn là thay người khác viết sách tin tiền kiếm được, đối. Giống như chính là viết sách tin, lão phu giữ vững được nửa tháng thời gian, kiếm lời có 10 văn tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó những người kia hẳn là lừa lão phu, bất quá khi đó lão phu cầm tới tiền thời điểm dậy đến thật là cao hứng. Ta tiểu tử, ngươi nói có kỳ quái hay không, lúc ấy cầm tới tiền thời điểm, trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là tiên sinh bán rượu. Lưu tướng cầu học sốt ruột, cũng là nhân chi thường tình. Lưu tướng nhìn xem Tạ Thảo trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên. Có lẽ vậy. Bất quá khi ta nâng cốc đưa đến Vương tiên sinh trong tay thời điểm, hắn hỏi ta nói nghĩ như thế nào tới cho hắn bán rượu. Ta liền nói đây là ta thông qua cố gắng của mình kiếm khoản tiền thứ nhất, trước hết nhất nghĩ tới là cho tiên sinh bán rượu. Vương tiên sinh vô cùng trịnh trọng nhận lấy rượu của ta, cũng cho ta vừa nói hồ lô rượu là thiên hạ rượu ngon nhất. Tự ái đệ tử dùng kiếm được khoản tiền thứ nhất mua rượu, đối với vị tiên sinh kia mà nói đúng là thiên hạ rượu ngon nhất. Tạ Thảo nhìn trước mắt rượu trong chén, trong mắt cũng nhiều ra mấy phần trịnh trọng. Bình thường nhất đồ vật, chỉ cần giao phó quý giá ý nghĩa, vậy nó cũng sẽ thay đổi không còn bình thường, tựa như trước mắt cái này một hồ lô rượu như thế. Đương triều tể tướng khi còn bé kiếm được khoản tiền thứ nhất vừa mua chi rượu, trong đó ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Chúng chi còn có tôn sư trọng đạo chi ý bao hàm trong đó. Về sau Vương tiên sinh rời đi Lưu gia thời điểm, hắn đem cái này hồ lô rượu để lại cho ta. Hắn nói, đây chính là thiên hạ rượu ngon nhất, hắn không có tư cách đi uống vào hồ lô rượu, để cho ta giữ lại, ta về sau có lẽ sẽ có tư cách uống vào hồ lô rượu. Lưu tướng nói đến đây, Tạ Thảo rốt cuộc minh bạch Lưu tướng vì sao vừa rồi tại do dự. Hắn cho mình giảng cố sự này, kỳ thật chính là Lưu tướng đang dò xét chính mình quá khứ, Lưu tướng tại phán xét hắn mình rốt cuộc có không có tư cách đi uống cái này hồ lô rượu. Lưu tướng, ngài nếu là không có tư cách, vạn bối ta có lẽ nghe đều không có tư cách nghe rượu này. Nó đối với lão phu có lẽ có đặc thù ý nghĩa, nhưng đối với ngươi mà nói chính là một hồ lô lão lạc hữu, tùy tiện uống. Lưu tướng vừa cười vừa nói, cũng không có đem cái này đặc thù hàm nghĩa cưỡng chế tại Tạ Thảo trên thân. Tạ Thảo bưng chén rượu lên, người người nói rằng, đây chính là ngài nói, vậy vạn bối cũng sẽ không khách khí. Ngươi tùy ý. Tạ Thảo uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống. Lưu tướng, rượu này thật sự không tệ, ta khuyên ngươi vẫn là uống một chút, bằng không liền vô cớ làm lợi vạn bối. Tiểu tử thúi giả vờ ngây ngốc cũng là nhất lưu, cũng được. Không bạn thư không đến, rượu này đối với ngươi mà nói cũng không có bao lớn ý nghĩa, uống rượu. Lưu tướng nói, vương chén rượu lên. Một chén rượu vào bụng, Lưu tướng trong mắt hồi ức chi sắc cái này mới chậm rãi thối lui. Ta liền nói ngài tiện nghi của người ta không tốt chiếm, hôm nay may mắn Khổng Vạn Thư không đến, bằng không lại muốn bị ngài tính toán một thanh. Đối mặt Tạ Thảo trêu ghẹo, Lưu tướng lắc đầu cười cười. Tính toán không thể nói, chỉ có điều muốn cho Tạ Thảo cùng Khổng Vạn Thư bộ một cái gông xiềng mà thôi, một cái khắc chế tự thân dục vọng gông xiềng mà thôi. Khổng Vạn Thư là không muốn bị ngoại vật ảnh hưởng, ngươi tiểu tử này đâu, thuần túy chính là lười, không muốn đem chính mình buộc chặt tại đại tần cái cách cái này trên cờ lớn. Tạ Thảo thiên về một bên rượu, một bên là trả lời, vạn bối không ôm chí lớn, việc đã làm đều là có chút bất đắc dĩ, cái nào so ra mà vượt Khổng Vạn Thư hành đồ đại trí. Tính toán, uống rượu, lúc đầu nghĩ đến ngươi đến liền nói với ngươi hai chuyện, nhưng hai chuyện đều chưa hề nói thành, đây là lão phu lần thứ nhất làm sự tình có kết quả như vậy, ngươi phải bồi lão phu nâng cấp uống tốt. Tạ Thảo không tiếp gốc dạng, Lưu tướng cũng không có tiếp tục dây dưa. Có một số việc, được hay không được đều trong một ý nghĩ, giờ này phút này có lẽ Tạ Thảo cho ra từ chối nhã nhặn, nhưng đằng sau thật gặp phải chuyện ai nào biết Tạ Thảo sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Làm việc cũng được, cầu người cũng tốt. Mọi thứ đều tại phân tức ở giữa, Lưu tướng làm quan hơn 10 năm, cái này phân tức tự nhiên là nắm vừa đúng. Tạ Thảo cười khổ nói, người lão nhân này, thật sự là đem người tâm nhìn thấu thấu. Lòng người là khó khăn nhất đoán được đồ vật, lão phu sống đến thanh này số tuổi, cũng liền chút bản lĩnh này, chỉ tiếc người khác muốn học một ít sẽ không, lão phu muốn dạy không dạy nổi. Nhìn xem Lưu tướng trên mặt thẫn thờ chi sắc, Tạ Thảo cũng là không phản bắt được. Lời này nghe một chút là được, nếu là thật liền cho rằng Lưu tướng chỉ có chút bản lĩnh này, làm sao có thể chế tạo một cái phồn hoa Trường An. Ngài lao đầu từ này, thật đúng là khiêm tốn có chút quá mức. Tạ Thảo nói, cầm bầu rượu lên lần nữa rót rượu. Kế tiếp hai người bắt đầu ăn ý lách qua trước đó chủ đề, uống chút rượu, trò chuyện nói nhảm. Một hồ lô lão lạp tiểu bị hai người uống hết, Tạ Thảo cũng là đứng dậy hành lễ cáo tử. Lưu tướng, vạn bối biến cáo tử, về sau có thời gian tại mời lão nhân ra ngài uống rượu. Lời này lão phu nhớ kỹ. Lão phu thời gian cũng không nhiều, muốn mời lão phu uống rượu sớm một chút. Lưu tướng dứt lời, phất phất tay ra hiệu Tạ Thảo rời đi. Sẽ không quá muộn, khoa cử gián thông báo về sau, văn bối xin ngài. Tạ Thảo nói xong hướng thẳng đến bên ngoài viện đi đến. Lưu Ngọc Quỳnh đưa Tạ Thảo rời đi về sau, đi thẳng tới Lưu tướng chỗ sân nhỏ. Vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy nhà mình lão cha mặt mũi tràn đầy buồn bực uống trà. Lưu Ngọc Quỳnh phốc phốc cười một tiếng, cha, xem ra ngươi muốn làm sự tình là một cái đều không có làm thành a. Ai? Tiểu gia hỏa trượt giống một cái cá trạch, gọi hắn tiểu hồ ly đều có chút vũ nhục hắn. Chính là một cái bề ngoài non nớt lão hồ ly. Nghe được nhà mình lão cha đối Tạ Thảo cái này đánh giá, Lưu Ngọc Quỳnh trực tiếp cười ha hả. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình lão cha như thế phiền muộn. Cha, tên kia thật là theo bên bờ sinh tử một đường đi tới, đối với nguy hiểm cứu giác, thế hệ trẻ tuổi có thể không có bất kỳ người nào có thể so với được hắn. Ngồi vào Tạ Thảo vừa rồi ngồi qua trên đế, Lưu Ngọc Quỳnh ánh mắt rơi vào mặt bàn bầu rượu bên trên, một vệt chấn kinh chi sắc tùy theo trong mắt sẽ qua. Chương 429, không cần làm cho phảng thê chương 429. Không cần làm cho phảng thê Chu Tức Đại Đạo bên trên Lưu tướng đưa ra cái này hồ lô rượu thời điểm, Lưu Ngọc Quỳnh trong lòng liền rất là chấn kinh. Cái này hồ lô rượu đối nhà mình lão cha ý vị như thế nào hắn hết sức rõ ràng, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là nhà mình lão cha cảm xúc tới mới đưa ra cái này hồ lô rượu, hiện tại xem ra vẫn là có thâm ý tồn tại. Cha, vì sao lại lựa chọn hắn, Khổng Vạn Thư không phải thích hợp hơn sao? Lưu tướng liếc qua khô héo hồ lô rượu, sau đó lại sâu sắc thở dài một hơi. Một cái không muốn bị ngoại vật quấy nhiễu, một cái lao cá như cùng một con cá trạch, bất quá vi phụ tâm ý bọn hắn hẳn là tin tưởng. Lưu Ngọc Quỳnh lần này cũng minh bạch, vì sao chính mình lão phụ thân vẻ mặt sẽ như thế phiền muộn. Một cái đương triều tể tướng chính trị di sản đưa cho hai người này, người ta vậy mà không coi trọng. Loại tình huống này, nhà mình lão phụ thân không phiền muộn còn có thể có tâm tình gì? Trên mặt ý cười thu liễm, Lưu Ngọc Quỳnh ra vẻ sinh khí nổi giận nói, hai cái không có nhãn lực gặp ra hỏa. Liên ngươi có nhãn lực thấy, không có chút nào động não ra hỏa, người ta hai người cái này gọi trí tuệ, biết mình muốn là cái gì, phải nên làm như thế nào. Lưu tướng tức giận quá lớn, buồn bực trong lòng cũng là cắt giảm không ít. Được được được, ngược lại con của ngươi là thế nào nhìn đều không vừa mắt, bất quá có thể giải sầu một chút ngài phiền muộn, cũng coi là ta cái này làm con trai bản phận. Cuộn cuộn, ta cái này lăn, cha, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lưu Ngọc Quỳnh nói, cười đứng dậy hướng bên ngoài viện đi đến. Lưu tướng nhìn xem Lưu Ngọc Quỳnh bóng lưng, thở dài một tiếng, hắn biết hắn những ngày ăn bài, chung quy là có chút có lỗi với mình thật lớn nhi. Rời đi Lưu phủ về sau, Tạ Thảo một người du đãng tại trên đường cái. Có lẽ là bởi vì lòng có suy nghĩ, Tạ Thảo cũng không có chú ý tiến lên phương hướng, bất chi bất giác đi vào tiên ma vệ trước cổng chính. "Đốc cha đại nhân." Một tiếng khẽ gọi, Tạ Thảo lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhìn xem cổng thủ vệ, Tạ Thảo lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác hắn vậy mà đi vào tiên ma vệ bên này. "Miễn lễ." Đến đều tới, Tạ Thảo cũng liền hướng thẳng đến bên trong đi đến. Rất nhanh Tạ Thảo liền đến văn chính lâu, đi vào Tào Hiển Chí phòng trực bên ngoài, gõ cửa một cái liền đi vào. Tào Hiển Chí nhìn xem đi tới Tạ Thảo, cười nói, "Không tệ, so trước đó hiểu lễ, biết gõ cửa, xem ra lần này học được không ít thứ. Lao đầu ngươi lại trêu ghẹo ta, tên kia thế nào?" Tạ Thảo trực tiếp ngồi vào cái ghế một bên trên, rót một ly trà bưng trong tay. "Hồi lâu không qua gặp ta, tới liền hỏi Tô Vô Kỵ, nếu là Tô Vô Kỵ không tại bản quan dưới mí mắt, ngươi có phải hay không đều không nhớ nổi tiên ma vệ?" Tào Hiển Chí nói, thả ra trong tay bút, đứng dậy đi vào Tạ Thảo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Sau đó điểm một cái mặt bàn. Tạ Thảo đội vàng đặt chén trà xuống, sẽ đấm cho Tào Hiển Chí châm trà. "Nơi đó a, ta còn là rất nhớ Nhung lão đầu ngài, chỉ có điều lần này tẩy tâm con đường gặp Tô Vô Kỵ, nghĩ đến hỏi thăm một chút ngươi đối cái nhìn của hắn mà thôi. Rất không tệ người trẻ tuổi, đã minh ngộ kỳ đạo, về phần là cái gì nói không biết rõ. Bất quá tu vi tiến bộ có lẽ còn là lại so với ngươi muốn nhanh một chút." Tại Tạ Thảo cùng Tô Vô Kỵ ở giữa, Tào Hiển Chí kia là xác định vững chắc đứng tại Tạ Thảo bên này, dù sao Tạ Thảo là hắn tuyển ra đến cùng Tô Vô Kỵ võ đài người. Tuyệt đối không bởi vì Tô Vô Kỵ ưu tú mà chuyển biến trận doanh. Tạ Thảo nghe được Tô Vô Kỵ đã minh nộ kỳ đạo, không khỏi mở miệng tán thưởng, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Tào Hiển Chí kinh bị nhìn một chút Tạ Thảo, muốn nói thiên phú dị bẩm Tạ Thảo cũng là không kém, lần này hẳn là cũng đã minh nộ kỳ đạo. Thầm nghĩ lấy Tạ Thảo lần này hẳn là thu hoạch không nhỏ, Tào Hiển Chí cũng là tò mò hỏi, "Ngươi đây, không sai biệt lắm, không qua đường có thể muốn so Tô Vô Kỵ khó một chút." Tạ Thảo tự tin nhường Tào Hiển Chí lo âu trong lòng cũng ít đi rất nhiều, cũng liền không lại quá nhiều hỏi thăm. Kế tiếp có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Tiếp tục giúp đỡ Tam hoàng tử đem chầu mừng chuyện làm xong, dù sao đây mới là đại sự. Tạ Thảo là thật muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lộ ra thực không cho phép a. Hiện tại Tam hoàng tử sở dĩ còn không có tìm tới cửa, đơn giản chính là nhìn xem Tạ Thảo bên này chuyện vừa mới kết thúc, không biết rõ Tạ Thảo phải chăng đã xuất quan mà thôi. Hôm nay Tạ Thảo như thế đi đến một vòng, ngày mai sáng sớm Tam hoàng tử tuyệt đối sẽ xuất hiện tại thần ngục trước cổng chính. "Tiểu tử ngươi nói lên cái này, Tam hoàng tử mấy ngày nay đối ngươi cùng Tiền Đa Đa thật là oán niệm rất lớn." Tao Hiển Chí cười trêu ghẹo nói, trong lòng càng là rất chờ mong Tam hoàng tử sẽ thế nào hố Tạ Thảo. Tạ Thảo trong lòng ai thán một tiếng, không có cách nào, vốn chính là ba chuyện cá nhân, mấy ngày nay đều thèm tại Tam hoàng tử trên người một người, Tam hoàng tử tự nhiên sẽ khó chịu. "Không có cách nào, Lưu tướng gài bẫy, người lão nói ta có thể không vào chuột mũ sao?" Tạ Thảo nói đến Lưu tướng, Tào Hiển Chí tự nhiên sẽ muốn cho tới hôm nay tại Chu Tước quảng trường chuyện cùng Tạ Thảo tiến về Lưu phụ chuyện. Chu Tước quảng trường chuyện hắn tin tưởng, tuy nói biến đổi bất ngờ, nhưng xử lý coi như thích đáng, cũng là sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Lưu tướng phủ chuyện Tào Hiển Chí là một chút không biết, hơn nữa vấn đề này liền xem như Tào Hiển Chí biết cũng chỉ sẽ giả bộ như không biết rõ. Có thể có được Lưu tướng hắn lao nhân ưu ái, kia là tiểu tử ngươi tạo hóa. Tạ Thảo uống trà bĩu môi, tạo hóa là rất lớn, nhưng cũng dễ dàng đập chết người. Tào Hiển Chí vội vàng ngăn lại Tạ Thảo, đừng bảo là, bản quan cũng không muốn biết, còn có sao không cũng đừng tại ta chỗ này đợi, nên làm gì đi làm gì. Nhìn xem Tào Hiển Chí lao nhân này nói trở mặt liền trở mặt, Tạ Thảo cũng là cực kỳ im lặng. Đặt chén trà xuống, lại rót cho mình một ly, một bộ ta còn liền định không đi dáng vẻ. Tiểu tử thúi đừng tại ta chỗ này chơi xỏ lá, còn có tại trưởng công chúa không có gật đầu trước đó, tốt nhất đừng làm cho phản thê. Tào Hiển Chí nói xong, trực tiếp một phất ống tay áo, Tạ Thảo trực tiếp theo phòng trực bên trong bay rất ra ngoài. Tạ Thảo thân ảnh rơi xuống đất, nhìn trong tay mình kia một giọt đều không có vẩy ra nước trà, trong lòng đối Tào Hiển Chí thực lực lại có mới ước định. Lao đầu ta đi gặp Lỗ Ban Thuật. Tạ Thảo hướng phía trên lầu hô một tiếng, trực tiếp quay người hướng phía chiếu ngục đi đến. Tiến vào chiếu ngục, Tạ Thảo xe nhẹ đường quen đi vào Lỗ Ban Thuật chỗ nhà tù. So với trước đó, hiện tại Lỗ Ban Thuật tại chiếu trong ngục thật là dễ chịu quá nhiều. Tạ Thảo đi vào cửa nhà lao trước, nhìn xem không có khóa lại cửa phòng giam, liền biết Lỗ Ban Thuật trên cơ bản là dự định tại chiếu ngục dưỡng lao. Lỗ Ban tiên sinh thời gian cũng là trôi qua dễ chịu a. Đẩy ra cửa nhà lao, Tạ Thảo bưng chén trà đi vào. Ngay tại chế tác cơ quan Lỗ Ban Thuật ngừng công việc trong tay kế, dương mắt hướng phía Tạ Thảo nhìn qua. Lỗ Ban Thuật gặp qua Tạ đại nhân, bất quá kiếm sống mà thôi, chuyện lúc trước hiểu, thuật hiện tại chỉ là say mê cơ quan thuật mà thôi. Lỗ Ban Thuật hành lễ về sau, đón Tạ Thảo ngồi vào trên ghế. Tạ Thảo ngồi vào trên ghế, ánh mắt vờn quanh nhà tù một vòng, ngoại trừ trước đó những sách vở kia bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều tình xảo cơ quan vật phẩm. Chương 430, có ảnh hưởng hay không lực mới trọng yếu. Chương 430, có ảnh hưởng hay không lực mới trọng yếu. Tạ Thảo nhìn xem những này đồ vật, trong lòng cũng nổi lên một chút do dự, hắn đến cùng muốn hay không đánh vỡ Lỗ Ban Thuật hiện hữu sinh hoạt. Lỗ Ban Thuật rót trà, khỏe mắt quét nhìn cũng đang nhìn Tạ Thảo. Trong mắt hắn, thiên tư, năng lực, trí tuệ, bao quát võ đạo, những phương diện này trước mắt vị này Tạ đại nhân đều là nhân tuyển tốt nhất. Người loại này tâm tư thâm trầm, mỗi đi một bước nhìn mấy bước, có đôi khi càng là thiện dùng thần lai chi bút, xáo trộn người khác suy nghĩ. Nhân vật như vậy tâm tư, cho dù hắn Lỗ Ban Thuật tung hoành thiên hạ vô số năm, trong lúc nhất thời cũng rất khó suy đoán. Nước trà đặt vào Tạ Thảo trước mặt, Lỗ Ban Thuật lặng lặng chờ Tạ Thảo mở miệng. Nghĩ không ra, không thể chơi vào, vậy thì chờ đối phương mở miệng, đây cũng là giờ phút này Lỗ Ban Thuật tâm tư. Tạ Thảo thu hồi ánh mắt, bưng lên nước trà thành phẩm nhấp một ngụm. không biết rõ Lỗ Ban tiên sinh có hay không tâm tư đi ra cùng ta làm việc. Nhưng Lỗ Ban thuật một nhân vật như vậy một mực lưu tại cái này chiếu trong ngục, Tạ Thảo cảm thấy vẫn còn có chút đáng tiếc. Lỗ Ban thuật sững sờ, hắn không nghĩ tới Tạ Thảo sẽ như thế trực tiếp mời chào chính mình. Tâm động sao? Tại Lỗ Ban thuật ở sâu trong nội tâm có một chút như vậy động tâm, nhưng bây giờ yên ổn cuộc sống yên tĩnh lại làm cho hắn có chút do dự. Lúc trước hắn sở cầu vốn là yên ổn cuộc sống yên tĩnh, chỉ có điều người trùng quy là có chút tham lam. Có được đồ vật mãi mãi cũng so không được đến trước đó coi thình, chỉ là Lỗ Ban thuật trong lòng kia một tia dao động vừa mới dâng lên, còn không có hoàn toàn bị nhen lửa mà thôi. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Đè xuống trong lòng kia một tia gợn sóng, Lỗ Ban thuật không muốn biểu hiện quá mức bình tĩnh, càng không muốn biểu hiện quá mức bức thiết. So với về sau mình có thể thu hoạch được đãi ngộ, Lỗ Ban thuật càng muốn biết Tạ Thảo vì sao muốn tìm tới chính mình. Thu người trước hồi tâm, Tạ Thảo cũng đang suy tư trả lời như thế nào Lỗ Ban thuật vấn đề này. Tạ Thảo suy tư một lát, lúc này mới lên tiếng nói rằng, người như ngươi không nên mai một tại cái này chiếu trong ngục. Rời đi chiếu ngục, đại nhân có thể bảo vệ được ta sao? Lỗ Ban thuật hỏi rất trực tiếp, cũng là thực tế nhất vấn đề. Chấn ngục tông hủy diệt về sau, theo các quốc gia nhận thức đến chấn ngục tông tầm quan trọng, Lỗ Ban thuật bọn hắn đám người này đã là các quốc gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện tại đại tần chế tạo thần ngục, một phần kỹ thuật rèn đúc tuyệt đối sẽ để các quốc gia xuất huyết nhiều. Tại loại tình huống này, các quốc gia tức giận trong lòng cũng nên phát tiết ra ngoài, bọn hắn không cách nào nhằm vào đại tần, vậy những này nộ khí tuyệt đối sẽ phát tiết cho Lỗ Ban thuật chờ những này đã từng hủy diệt chấn ngục tông ra hỏa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn hắn đám người này thời gian tuyệt đối là khổ sở nhất thời điểm. Loại tình huống này, bọn hắn đám người này che giấu, còn dễ nói, nếu là quang minh chính đại lộ diện, cái kia chính là muốn chết. Trương An bên trong, bảo đảm ngươi không lo. Lỗ Ban thuật nhìn xem Tạ Thảo bình tĩnh vẻ mặt, Tạ Thảo lời này hắn tin tưởng. Tại cái này Trường An bên trong, Tạ Thảo muốn bảo đảm một người thật không khó, điểm này hắn Lỗ Ban thuật không cần phản bác, cũng không cần thiết phản bác. Chỉ bất quá hắn mong muốn càng nhiều, Tạ Thảo cho hứa hẹn chỉ là trong lòng của hắn danh giới cuối cùng mà thôi. Tạ đại nhân, hiện tại liền xem như ta tại Trường An thành tùy ý hành động, nghĩ đến cũng không có người tùy tiện ra tay với ta. Ngươi cũng đã nói, là tùy tiện không ai ra tay với ngươi, mà ta nói là ngươi có thể dùng ngươi tên của mình đi làm việc, hơn nữa cho ngươi một cái đại tần trên quan trường thân phận. Lỗ Ban thuật trong ánh mắt bình tĩnh dần dần xuất hiện nhỏ xíu chấn kinh, sau đó liền chuyển thành nồng đậm suy tư. Có hay không đại tần quan phương thân phận, ở trong đó chênh lệch thật là ngày đêm khác biệt. Hắn hiện tại ở lại chiếu ngục, kỳ thật có thể tính bên trên tiên ma vệ người, nhưng hắn bên ngoài cũng không có tiên ma vệ thân phận. Không có bên ngoài thân phận, người khác động thủ với hắn không có quá nhiều cố kỵ, một khi có bên ngoài thân phận, vậy chỉ cần muốn ra tay với hắn người, đều sẽ suy nghĩ một phen đại tần thái độ. Có thể quang minh chính đại sinh hoạt, ai nguyện ý trốn ở cái này tối tăm không mặt trời chiếu ngục. Lỗ Ban thuật căn bản không có nhiều ít do dự, trong lòng liền đã có đáp án. Đại nhân có thể cho ra thân phận gì? Đại tần phòng đấu giá bộ trưởng uy cùng đại cung phụ. Lỗ Ban thuật nghe được chức vị này, không thấp, nhưng hắn đối đại tần phòng đấu giá rất là nghi hoặc, đây rốt cuộc là một cái dạng gì bộ môn? Đại nhân, có thể giải thích một chút phòng đấu giá? Ngươi chỉ cần biết rằng phòng đấu giá phía sau đứng tại đại tần đứng đầu nhất một bộ phận người liền có thể, về phần tình huống cặn kẽ, ngươi về sau mặt chính mình hiểu rõ. Lỗ Ban thuật gật gật đầu, tuy nói Tạ Thảo không có kỹ càng giải thích cho hắn phòng đấu giá, nhưng có một câu nói kia là đủ rồi, hắn coi trọng nhất cũng là một câu nói kia. Có đại tần đứng đầu nhất một bộ phận người đứng ở phía sau, trên cơ bản không có những cái kia mắt không mở sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Nghĩ thông suốt những này, Lỗ Ban thuật đứng dậy đối Tạ Thảo cung kính cúi đầu. Lần này nhiều Tạ đại nhân trông nom. Đi thôi, đằng sau thật tốt làm việc là được. Tạ Thảo nói xong đứng dậy hướng phía chiếu ngục đi ra ngoài. Lỗ Ban thuật nhìn một chút nhà tù, sau đó trên mặt lấy ý cười bước nhanh hướng phía Tạ Thảo đuổi theo. Đi ra chiếu ngục, Tạ Thảo cũng không có trực tiếp mang theo Lỗ Ban thuật rời đi, mà là lần nữa đi vào văn chính lâu. Tao Hiển Chí nhìn xem Tạ Thảo tiến đến, trực tiếp mở miệng hỏi, thật dự định mang đi hắn? Tạ Thảo cười trả lời, liền biết ta điểm này tiểu tâm tư tại đại nhân ngài nơi này rõ rõ ràng ràng. Đừng đánh cho ta ha ha, lúc đầu nghĩ đến nhường Lỗ Ban thuật cải tạo một chút tiên ma vệ cơ quan, hiện tại xem ra bản quan còn phải một lần nữa tìm người. Tạ Thảo muốn dẫn Lỗ Ban thuật rời đi, hắn Tào Hiển Chí ngăn không được, nhưng nhân tình này nhất định phải rơi xuống, không thể vô cớ làm lợi Tạ Thảo. Phòng đấu giá chuyện, hắn nhưng là hiểu qua một chút, trong đó chỗ tốt không nhỏ. Hiện tại tuy nói chỗ tốt đã phân chia hoàn tất, nhưng ở Tào Hiển Chí trong mắt, lấy Tạ Thảo làm sự tình đều lưu lại thủ đoạn tính tình, vẫn là có khả năng từ đó phủi đi một chút chỗ tốt. Tạ Thảo im lặng trợn mắt một cái. Tào Hiển Chí lời này nếu là hắn nghe không hiểu, cái kia chính là đồ đần. Chỉ huy sứ đại nhân a, bên kia vừa mới bắt đầu, liền xem như có chỗ tốt cũng không có khả năng lập tức cho tiên ma vệ phủi đi một chút a. Đối mặt Tạ Thảo kêu oan, Tào Hiển Chí không hề lay động, chỉ là vừa cười vừa nói, nhớ kỹ có như thế một việc sự tình liền tốt, về phần lúc nào thời điểm thực hiện, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đi, ti chức nhớ kỹ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không nhường đại nhân thất vọng. Ân tình đi. Có ít người sợ thứ này, nhưng Tạ Thảo không sợ, bởi vì hắn thấy thứ này thiếu càng nhiều càng tốt. Đại gia ngươi thiếu ta thiếu ngươi, có một số việc mới có thể làm xuống dưới, nếu là tất cả mọi người không nợ, chuyện kia mới là thật khó làm. Tào Hiển Chí dương mắt nhìn về phía Tạ Thảo, ánh mắt thâm thúy dò xét Tạ Thảo hai mắt, cảm giác được Tạ Thảo thật nghe hiểu, lúc này mới lên tiếng. Minh bạch liền tốt, tuy nói ngươi không muốn đứng tại trên triều đình, nhưng không thể cùng triều đình cắt đứt liên lạc, dù sao đứng không đứng ở phía trên không quan trọng, có ảnh hưởng hay không lực mới trọng yếu. Tạ Thảo đối mặt Tào Hiển Chí chân thành dạy bảo, trên mặt vẻ mặt cũng là trịnh trọng lên. Loại lời này theo đạo lý Tào Hiển Chí không nên đối với hắn nói, nhưng bây giờ Tào Hiển Chí nói, cái kia chính là thật coi hắn là làm con cháu đối đãi, phần nhân tình này hắn Tạ Thảo nhất định phải ghi lại. Chương 431, Tam hoàng tử cảm thấy phòng tay. Chương 431, Tam hoàng tử cảm thấy phòng tay Tào Bá, đi. Tào Hiển Chí nghe được Tạ Thảo gọi mình Tào Bá, ánh mắt lộ ra vui mừng ánh mắt. Người và người, luôn luôn muốn người tuyển ngươi thay người tâm. Tạ Thảo là hắn đẩy ra nhân vật, lúc trước có lẽ chỉ là lấy ra làm một quân cờ, nhưng thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ sinh ra có chút tình cảm. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tạ Thảo trọng tình trọng nghĩa, nếu là không có điểm này, hôm nay Tào Hiển Chí cũng sẽ không thôi tâm trí phúc nói ra lần này dạy bảo ngữ điệu. Cút đi. Về sau không có chuyện làm nhiều hơn đến mấy chuyến, có chuyện phiền toái gì cũng cho ngươi Tào Bá ta chia sẻ một chút. Vậy ta cần phải ít đến, ngươi biết ta sợ nhất phiền toái. Tạ Thảo nói, vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài. Văn Trinh lâu hạ, Lỗ Ban Thuật nhìn xem Tạ Thảo như một làn khói hướng phía đại môn phương hướng chạy, nghi ngờ hướng phía Văn Trinh lâu bên trên nhìn lại. Đi a, nếu ngươi không đi, liền đi không được. Tạ Thảo thanh âm truyền đến, Lỗ Ban Thuật cũng là không còn suy tư, bước nhanh hướng phía Tạ Thảo đuổi theo. Văn Trinh lâu bên trong, lao ra, ngươi đây là? Trương Bắc lao đi tới, nhìn xem trên mặt ý cười Tào Hiển Chí trong lòng rất là nghi hoặc. Tiểu tử túi trưởng thành không ít, về sau có thể thiếu thao điểm tâm. Tào Hiển Chí nói, nụ cười trên mặt tiêu tán, tiếp nhận Trương Bắc lao đưa tới công văn nhìn. Trương Bắc lao sững sờ, lập tức lại hình như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt cũng là lộ ra mỉm cười. Tiên Ma vệ ngoài cửa lớn, Tạ Thảo nhìn xem Lỗ Ban Thuật chạy tới, cũng là thả chậm cước bộ của mình. Đại nhân, ngươi đây là? Lao đầu tử muốn bắt lính, ngươi đã nói ta có chạy hay không? Lỗ Ban Thuật nghe vậy hận không thể chính mình quất chính mình một cái miệng rộng tử, không có chuyện làm hỏi cái này làm gì. Nghe Tạ Thảo lời này, ngoại trừ cảm giác Tạ Thảo là đang quét hoang, cái khác thật đúng là một chút cũng không có. Đại nhân, rất nhiều người nghe được lời này của ngươi, đều sẽ hận không thể đánh ngươi, phải biết có vô số người muốn cho Tào chỉ huy sứ bắt lính đều không có cơ hội. Cho nên nói thế gian này có quá nhiều người thấy không rõ lắm chính mình. Tạ Thảo nói xài bước hướng phía Tam hoàng tử phủ phương hướng đi đến. Làm việc, kia nhất định phải làm, thế nào nhẹ nhõm đem chuyện hoàn thành, cái kia chính là một môn học vấn. Rất nhanh Tạ Thảo cùng Lỗ Ban Thuật liền xuất hiện tại Tam hoàng tử phủ trước cổng chính. Đại môn mở ra, tại trưởng sử dẫn đầu hạ, Tạ Thảo hai người xuyên qua mấy cái sân nhỏ liền tới Tam hoàng tử ngồi sân nhỏ. "Ô, đây không phải Tạ đại nhân sao? Thế nào không chết tại Chu Tức quảng trường a?" Nghe Tam hoàng tử cái này âm dương quái khí lời nói, Tạ Thảo cười cười, trực tiếp đi đến trước bàn ngồi xuống. "Ngài cũng chưa chết, ta thế nào bỏ được đi chết, lại nói ta chết đi điện hạ cũng ít một người trợ giúp không phải?" Tạ Thảo nói, trực tiếp xách đấm cho mình châm trà, một chút không có làm khách dáng vẻ, tựa như là tại nhà mình như thế. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm Tạ Thảo, tựa như là nhận thức lại như thế, sách trong tay cũng là lắc lư một tiếng rất xuống đất. Điện hạ nhìn ta như vậy làm gì? Tạ Thảo một tay bưng chén trà, một tay cầm bánh ngọt, ánh mắt nghi ngờ nhìn thấy Tam hoàng tử. Tam hoàng tử đưa tay nhặt lên trước mặt thư tịch, cắn răng nghiến lợi nói rằng, đây là nhà ta. Là nhà ngươi, không nói đây không phải nhà ngươi a? Uống một ngụm trà thuận thuận trong miệng bánh ngọt, Tạ Thảo vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi còn biết đây là nhà ta a? Ngươi xem một chút hai ta ai giống chủ nhân, ai giống khách nhân. Tam hoàng tử chỉ chính mình, vừa chỉ Tạ Thảo. Tạ Thảo theo Tam hoàng tử con mắt nhìn nói rằng, điện hạ, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Liên uống một chén trà, ăn mấy khối bánh ngọt. Tạ Thảo ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Bản điện hạ nói là cái này sao? Tam hoàng tử thả ra trong tay thư tịch cùng chén trà, bình tĩnh tuấn giật trên mặt cũng là lộ ra mấy phần khó thở nụ cười. Ai? Tạ Thảo lắc đầu thất vọng nhìn xem Tam hoàng tử. Điện hạ đây là không có đem Tạ Thảo coi là mình người a? Nếu là không có việc gì liền lăn trứng, ít tại bản điện hạ nơi này làm bộ làm tịch. Tam hoàng tử hít sâu một cái, ghét bỏ nhìn một chút hạ Tạ Thảo, mấy ngày nay góp nhặt oán khí cũng là tiêu tán không ít. Lỗ Ban Thuật lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Phải biết lần trước Tạ Thảo cùng Tam hoàng tử mặc dù cùng nhau làm việc, nhưng quan hệ giữa hai người nhưng không có như thế thân cận. Ngắn ngủi thời gian, quan hệ của hai người làm sâu thêm tới tình trạng như thế. Lấy Tạ Thảo vừa rồi lần này xem như, nếu là hai người quan hệ không thân mật, Tạ Thảo khả năng sớm đã bị Tam hoàng tử một thanh mang theo vung ra Tam hoàng tử phủ. Tạ Thảo nhìn xem Tam hoàng tử trong lòng giận khí tiêu tán, lúc này mới thu từ bản thân làm dáng. Mở nhỏ cho đùa, làm việc người ta cho ngươi mang tới, đằng sau không phải lại nói cái gì ta chỉ nói chuyện không trợ lý lời nói. Chỉ đứng ở một bên Lỗ Ban Thuật, Tạ Thảo làm chỉnh mình dung nhan, lộ ra một bộ quý công tử diễn xuất, cũng là một cái không tệ nhân tuyển, ngươi dự định đặt ở vị trí nào bên trên? Trong lòng nộ khí bị Tạ Thảo mấy cái làm tiêu tán xuống dưới, Tam hoàng tử cũng không tốt lại tìm Tạ Thảo phiền toái, chỉ có thể theo Tạ Thảo lời nói đàm luận công sự. Phòng đấu giá bộ trưởng quý kiêm nhiệm đại cung phụng. Tạ Thảo yêu cầu nhường Tam hoàng tử trong lòng sinh ra có chút chần chờ, thử ánh mắt cũng là hướng phía Tạ Thảo nhìn qua. Không cần nhìn ta như vậy, trong tay của ta không ai, hơn nữa ta nếu là không thả một người ở bên trong mấy vị kia có thể an tâm sao? Tam hoàng tử trong nháy mắt minh bạch Tạ Thảo ý tứ. Phòng đấu giá hiện tại chỉ là chu hoạch ký lập, những cái kia Tạ Thảo nói tới lợi ích còn chưa xuống tới thực chỗ, lúc này Tạ Thảo nếu là không an bài một người, đại gia xác thực rất khó an tâm. Tạ Thảo hiện trong tay không ai, Lỗ Ban Thuật đúng là một cái lựa chọn rất tốt, dù sao Lỗ Ban Thuật nhiều ít còn mang theo một chút tiên ma vệ bối cảnh. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Tam hoàng tử không khỏi không cảm khái Tạ Thảo khiếu giác nhạy cảm. Một cái Lỗ Ban Thuật đẩy ra, chẳng những dập tắt chính mình mấy ngày nay lửa giận, hơn nữa cũng làm cho các phương đều có thể minh bạch Tạ Thảo tâm ý thật bỏ được cho Tào đại nhân. Ai nói muốn cho hắn, chẳng qua là nghĩ đến có thể nhường hắn phái chú quan võ mà thôi, giúp đỡ mang một chút tiên ma vệ thứ cần thiết mà thôi. Tạ Thảo nói thẳng ra ý nghĩ của mình, dù sao phòng đấu giá tương lai muốn phổ biến thiên hạ, đối sưu tập tình báo thật là cực kỳ tiện lợi tồn tại. không chỉ là tiên ma vệ một nhà a. Tam hoàng tử đoán được Tạ Thảo tâm tư, cũng là trực tiếp điểm phá, mong muốn tìm kiếm Tạ Thảo đấy. Đều có am hiểu đều có thể lợi dụng, bất quá cũng chỉ là một đầu đơn độc tuyến, cùng bọn hắn ở các nơi mật thám sẽ không sinh ra bất kỳ gặp nhau. Nhìn chằm chằm Tạ Thảo hai mắt, Tam hoàng tử chậm rãi hỏi, tình báo buôn bán, thiên hạ không người là đồ đần, ngươi thả trong bóng tối chỉ có thể có quá nhiều phiền toái, còn không bằng bày ở ngoài sáng, các nước đều có thể thu được một chút chỗ tốt, cũng liền có thể dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại. Thật sâu nhìn một chút Tạ Thảo, Tam hoàng tử trong lòng sợ hai thán phục Tạ Thảo gan lớn, cũng tương tự tại cảm khái Tạ Thảo khôn khéo. Xem ra bản điện hạ muốn bao nhiêu cùng ngươi học một ít, cái này củ khoai nóng bỏng tay phải sớm điểm đầy đi ra. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, cái này muốn nhìn điện hạ có bỏ được hay không, ngược lại ta là bỏ được, bản thân cũng chỉ là nghĩ ở trên đây lời ít tiền mà thôi. Chương 432, ta uống chính là nước. Chương 432, ta uống chính là nước. Tam hoàng tử giờ phút này mới phát hiện, phòng đấu giá chuyện hắn muốn đơn giản. Đó căn bản không vẹn vẹn chỉ là một cái kiếm tiền nghề, càng là một cái tình báo buôn bán trung tâm. Phòng đấu giá căn bản không có khả năng một mực trưởng khống ở trong tay của hắn, bất quá coi như đằng sau không thể trưởng khống, nhưng hắn tham dự tổ kiến cũng là đã chiếm đại tiện nghi. Cảm ơn. Đối Tạ Thảo nói một tiếng tạ, Tam hoàng tử cũng hơi thở trưởng khống phòng đấu giá tâm tư. Điện hạ, có được các có mất, ngươi bây giờ đã chiếm cứ tiên cơ, không cần mất phần này tiên cơ. Tạ Thảo thật không hy vọng Tam hoàng tử tại tham dự vào đoạt đích bên trong. Một đám hoàng tử, những người khác Tạ Thảo không hiểu rõ, cũng không rõ ràng, nhưng Tam hoàng tử là thật biến thái. Tài trí, thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhân vật như vậy tham dự đoạt đích, có lẽ không thể nào đánh bại Doanh Thiên Địa, nhưng cũng đầy đủ cho Doanh Thiên Địa tạo thành phiền toái không nhỏ. Hiện tại cho thêm Tam hoàng tử một chút chỗ tốt người, nhường sớm một chút thoát ly đoạt đích chi tranh, cái này mua bán rất có lời. Ngươi thật đúng là Doanh Thiên Địa hết lòng hết sức. Tạ Thảo tâm tư, Tam hoàng tử há có thể không biết, chỉ có điều bởi vì biết, trong lòng mới đối Doanh Thiên Địa vô cùng hâm mộ. Nâng chung trà lên, uống một ngụm nhỏ, Tạ Thảo cũng là buồn vô cớ thở dài. Hắn cùng Doanh Thiên Địa đến cùng sẽ đi đến một bước kia, Tạ Thảo không biết rõ, nhưng ít ra lấy cục diện bây giờ nhìn, Doanh Thiên Địa càng mạnh, đối với hắn Tạ Thảo chỗ tốt càng nhiều. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tam hoàng tử nhìn xem Tạ Thảo, trong đầu quanh quẩn người trong giang hồ, thân bất do kỷ cái này tám chữ. Ngắn ngủi tám chữ, lại nói chỉ mà biết người tất cả mưu trí. Người lưu tại ngươi nơi này, đi. Tạ Thảo đặt chén trà xuống, đứng dậy khoát khoát tay hướng phía Tam hoàng tử phủ đi ra ngoài. Lỗ Ban Thuật lặng lặng nhìn chăm chú lên Tạ Thảo bóng lưng rời đi. Giờ phút này hắn có chút hoảng hốt, không biết rõ theo chiếu ngục bên trong đi ra lựa chọn đến cùng là có đúng hay không. Ngươi nhìn ngươi thế nào vị chủ nhân này? Tam hoàng tử cười hỏi, trong mắt hắn Lỗ Ban Thuật theo chiếu ngục bên trong đi ra một phút này cũng chỉ có thể là Tạ Thảo nô bộc. Lỗ Ban Thuật sững sờ, sau đó lại là giật mình cười một tiếng. Người sống một thế, tuyệt đại đa số thời điểm thân phận, thật đúng là người khác cho, mà không phải mình nhận định. Suy nghĩ một lát, Lỗ Ban Thuật mở miệng trả lời, một cái để cho người ta rất an tâm người. Để cho người ta rất an tâm người. Ha ha. Nói hình như thật đúng là không sai. Xác nhận lúc rất để cho người ta an tâm, đi bản điện hạ dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi về sau muốn làm việc địa phương. Rời đi Tam hoàng tử phủ, Tạ Thảo nhìn xem chân trời hoàng hôn, cảm giác thời gian luôn luôn như thế không trải qua dùng. Nguyên bản hắn còn dự định đi một chuyến Hồng Lữ tự, nhưng nhìn xem thời gian cũng không đi được. Một thân một mình lắc lư tại trên đường cái, Tạ Thảo rõ ràng cảm giác trên đường phố nước khác người so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, trong đó đại đa số người đều không phải là hướng về phía chầu mừng, mà là hướng về phía thần mục kỹ thuật rèn đúc mà đến. Bất chi bất giác, Tạ Thảo đi dạo tới một chỗ đạo quán trước mặt. Đạo quán không lớn, cũng chính là một cái nửa mẫu đất sân nhỏ, trên cửa chính tấm biển bên trên chỉ có một cái chữ đạo. Tạ Thảo nhìn chữ đạo, quay người đi đến đạo quán đối diện tiểu quán đi đến. Tiến vào tiểu quán, Tạ Thảo ánh mắt quét qua toàn bộ tiểu quán. Bày biện đơn giản bên trong để lộ ra tự nhiên chi khí, tường sau bên trên trừ một cái to lớn chữ đạo không có vật gì khác nữa. Trong quầy một cái mặt như trẻ con đạo sĩ đầu một lay một cái ngủ gật. Như thế kỳ quái tiểu quán, Tạ Thảo cái này còn là lần đầu tiên thấy, chỉ có điều mọi người có mọi người yêu thích. Tạ Thảo tuy nói cảm thấy mới lạ, nhưng cũng không nói không tiếp thu được. Đi đến trước quầy, đưa tay gõ gõ quầy hàng, Tạ Thảo sau đó trực tiếp đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Một thỏi vàng một bình. Lười biếng âm thanh âm vang lên, đạo sĩ đứng dậy, ánh mắt mê ly hướng phía Tạ Thảo nhìn qua. Bên trên một bình. Tạ Thảo không có ghét bỏ rượu quý, vốn là có chút hiếu kỳ, nếm thử cái này một thỏi vàng một hồ rượu cũng chưa chắc không thể. Điểm một bầu rượu, Tạ Thảo liền không tiếp tục để ý đạo sĩ, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đối diện đạo quán trên cửa chính tấm biển. Một cái chữ phá có gì có thể nhìn. Chẳng thèm ngó tới lời nói tại vang lên bên tai, Tạ Thảo thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng phía đã đứng tại bên cạnh bản đạo sĩ nhìn lại. So ngươi trên mặt tường chữ đạo càng có vật bị. Chỉ trên vách tường chữ đạo, Tạ Thảo nhấc lên bầu rượu cho mình rót rượu. Không thể làm cơm ăn, không thể làm uống rượu, có vận vị thì thế nào? Đạo sĩ nói, tay đã ngả vào Tạ Thảo trước mặt. Tạ Thảo nhìn lên trước mặt giống như bạch ngọc bàn tay, bất đắc dĩ cười cười, xuất ra một thỏi vàng thả trên tay. Có người nhìn sơn là sơn, có người nhìn sơn không phải sơn, thái độ không giống mà thôi. Đạo sĩ thu hồi vàng, cười hỏi, không nói cảnh giới. Cái dám cảnh giới, nói cảnh giới đều là giả mồm. Chính mình cũng không có hiểu rõ lừa gạt người khác lý do thoái thác mà thôi. Tạ Thảo nói bưng chén rượu lên, lướt qua một ngụm, nhạt nhẽo, nước. Tạ Thảo chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn một cái rượu trong chén, chậm chạp đặt chén rượu xuống. Đạo sĩ nhìn xem Tạ Thảo vẻ mặt, nghi hoặc hỏi, sao không dễ uống? Chính mình nếm thử. Đạo sĩ rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, sau đó lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Rượu ngon. Tạ Thảo nhìn xem đạo sĩ vẻ mặt, lắc đầu nói rằng, cũng được, vô duyên mà thôi. Mang theo đang tiếp nhìn một chút bầu rượu trên bàn, Tạ Thảo đứng dậy hướng phía tiểu quán đi ra ngoài. Có đôi khi duyên phận là chính mình định, chỉ cần ngươi muốn hữu duyên, liền sẽ hữu duyên. Chạy tới trước cửa, Tạ Thảo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mang theo bầu rượu cùng chén rượu đạo sĩ. Thuận theo tự nhiên mới là đại đạo, đạo sĩ, ngươi nghĩ lầm. Tạ Thảo nói xong, trực tiếp đi ra tử quán, hắn không có đi dò xét đạo sĩ đến cùng là ai, cũng không muốn đi thăm dò. Hắn hiện tại chuyện đã nhiều lắm, căn bản không có tâm tư đi lẫn vào những chuyện khác. Rượu kia thật là nước sao? Tự nhiên không phải nước, chẳng qua là Tạ Thảo tại nói cho đối phương biết mình cùng nơi đây vô duyên mà thôi. Tạ Thảo lần nữa trở lại trên đường phố, đối diện đạo quán đã biến mất không thấy gì nữa, sau lưng tiểu quán bên trong vách tường chữ đạo cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặt như trẻ con đạo sĩ đứng trên đường, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tạ Thảo bóng lưng rời đi. Một cái chính là duyên, có này một cái liền là đủ. Tiếng nói tiêu tán, đạo sĩ thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Tạ Thảo mới vừa đi ra ngõ nhỏ, đã nhìn thấy giám chính một người đứng tại góc đường mang theo một bầu rượu. Bầu rượu này bán một thỏi vàng tiện nghi, cho nên vãn bối chỉ dám uống một ngụm, hơn nữa vãn bối chính là nước không phải rượu. Quý biện. Tạ Thảo cười cười, đó là bởi vì tiền bối không phải đạo sĩ, hắn biết vãn bối uống đúng là nước. Giám đang đánh giá Tạ Thảo vài lần, đột nhiên cười to lên. Hắn hiện tại là càng ngày càng ưa thích Tạ Thảo cái này không muốn mặt dáng vẻ, hơn nữa Tạ Thảo không muốn mặt có lý có cứ, có chính mình một bộ đạo lý. Có thể làm cho lão đạo sĩ kia ăn thiệt thòi, tiểu tử ngươi xem như cho ta cùng Tần Hoàng kiếm đủ mặt mũi, nói một chút muốn cái gì chỗ tốt. Tạ Thảo không có chút nào do dự, trực tiếp chỉ giám chính rượu trong tay. Giám chính khuôn mặt nghiêm một chút, tức giận nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không muốn mặt. Chương 433, có thể vi đạo môn đích chuyển chương 433, có thể vi đạo môn đích chuyển không muốn mặt khả năng ăn no bụng, muốn mặt luôn luôn trước hết nhất trên đói. Tạ Thảo nói, tay đã hướng phía bầu rượu mà đi. Rượu này tại đạo sĩ kia trong tay Tạ Thảo không dám cầm, nhưng ở giám chính trong tay, Tạ Thảo có thể không có cái gì không dám, dù sao bầu rượu này hắn nhưng là hao tốn một thỏi vàng. Tay vừa đụng vào bầu rượu trong nháy mắt theo Tạ Thảo trong mắt biến mất. Bầu rượu này không thể cho ngươi, ngươi không chịu được nổi, thay cái yêu cầu của hắn. Giám chính thu hồi bầu rượu này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tạ Thảo. Tạ Thảo vô tay, trực tiếp lách qua giám chính hướng phía trước đi đến. Xà đạm không chịu được nổi. Tại đạo sĩ trong tay hắn Tạ Thảo không chịu được nổi, nhưng ở giám chính trong tay đó chính là hắn Tạ Thảo hoa một thỏi vàng mua. Bầu rượu này Tạ Thảo lấy đi không có bất kỳ cái gì đánh bác, nhưng nếu là mở miệng cho giám chính đưa yêu cầu, nhất định sẽ bị tính kế. Hắn Tạ Thảo không nốc, nhưng không có đem chính mình đưa lên bị giám chính tính toán tâm tư. Tiểu tử thối, không nói nói giá. Không nói, cũng không cần thiết đàm luận, bầu rượu này liền xem như đối với cái này phiên giám chính đại nhân che chở tri ân báo đáp. Tạ Thảo khoát qua tay, không muốn đối với việc này quá nhiều dây dưa. Giám chính sờ sơ cằm, nhìn xem Tạ Thảo bóng lưng. Tiểu tử thối này càng ngày càng khó tính kế. Nếu là tốt như vậy tính toán, Trương Tam Nhi tử sẽ không bị tiểu tử thối này nhẹ nhàng như vậy nắm. Tần Hoàng xuất hiện tại giám chính bên người, quay đầu nhìn một chút trước đó đạo quán xuất hiện địa phương. Ngươi nói lao đạo này rốt cuộc là ý gì? Giám chính xuất ra hai một ly rượu, cầm bầu rượu lên rót một ly đưa cho Tần Hoàng. Bất kể hắn là cái gì ý tứ, có rượu uống không được sao? Tại giám chính xem ra, chỉ cần lao đạo xuất hiện nhìn chằm chằm liền thành, có hai người bọn họ nhìn chằm chằm, liền xem như lao đạo muốn phải làm những gì, cũng không có bao nhiêu cơ hội. Chủ yếu nhất một chút, cái kia chính là hôm nay Tạ Thảo tại thấy đến lao đạo lúc thái độ rất rõ ràng. Tạ Thảo không chủ động tham dự vào, hiện đang tiến hành chuyện liền sẽ không xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Tần Hoàng nuốt ve chén rượu, tại vị mưu chính, trên người hắn là gan đã định trước hắn không có khả năng như là giám chính đồng dạng phong khinh vân đạm. Vừa đệ xuống vấn sách học cung không lâu, tại cái này thời điểm mấu chốt đạo môn đệ nhất nhân tới cửa, tuyệt đối không phải thật đơn giản thấy Tạ Thảo một mặt. Lao đạo này tâm tư tuyệt đối không đơn giản. Muốn biết hắn muốn làm gì, gặp hắn một chút không được sao? Giám đang nói một bước phóng ra, trong ngõ nhỏ cảnh sát trong nháy mắt bặm mẹo, tòa kia đạo quán nhỏ xuất hiện lần nữa ở nơi đó. Tần Hoàng lắc đầu cũng là đuổi kịp đi, dựa theo hắn tâm tư, hắn cũng không muốn làm như vậy liền cùng lao đạo gặp mặt. Quán đạo lao đầu, tìm ngươi uống rượu. Đi vào trước cửa, giám chính trực tiếp gõ cửa hô. Một tiếng kéo kẹt, viện cửa mở ra, giám chính cùng Tần Hoàng trực tiếp cất bước tiến vào trong viện. Cả tòa đạo quán chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi đại điện bên trong chỉ thờ phụng một cái chữ đạo. Bàn thờ trước, ba cái bồ đoàn một cái bàn, quán đạo đã ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Không có lễ phép. Tần Hoàng lạnh hừ một tiếng nói rằng, hiển nhiên đối quán đạo không có đứng dậy đón lấy có chút bất mãn. Lễ bản thân liền là trói buộc, làm trái đại đạo. Tính theo thời gian phương ngoại chi nhân, sao lại cần yêu lúc này vào thành thấy Tạ Thảo? Tần Hoàng tức giận nói, trực tiếp ngồi vào một cái bồ đoàn phía trên, khí tức bá đạo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Gặp nhau liền tới, như thế mà thôi. Nương theo lấy quán đạo bình tĩnh lời nói, một cỗ lạnh nhạt khí thế quét sạch toàn bộ đại điện, nguyên bản Tần Hoàng khí tức bá đạo trong nháy mắt biến nhu hòa. Tần Hoàng trong mắt xẹt qua một tia vẻ kiêu rẻ, quán đạo chiêu này không nghi ngờ gì tại hướng hắn cho thấy lần này đến đây lực lượng. Nhìn xem hai người ám đấu, giám chính cười cười. Ngươi lão đạo này không chính công a? Ngươi không tại Vấn Đạo Sơn bên trong tu chính mình đạo, chạy tới Trường An làm gì? Phải biết chúng ta có thể vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Đại Tần uy áp thiên hạ võ lâm một phân thành hai. Một bộ phận tông môn trụ sở như cũ tại Đại Tần, nhưng tiếp nhận Đại Tần quản chế, loại này chính là Phượng Minh tông dạng này hành tẩu tại Đại Tần tông môn. Một bộ phận rút đi Nam vực, bên kia tông phái săn sát, cũng không quốc gia. Nam vực núi non trùng điệp, ít có bình nguyên, đối các quốc gia mà nói như là gần gà, cũng liền bỏ mặc những tông môn này chiếm cứ. Nam vực võ lâm cùng các quốc gia cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, trong đó đạo môn mạnh nhất, dù sao đạo môn còn có rất lớn một bộ lực lượng tại các quốc gia cương vực bên trong. Các quốc gia đạo môn là đạo môn, nam vực đạo môn cũng là đạo môn, lão đạo Tĩnh Cực tự động liền tới các quốc gia đạo môn đi một chút. Ngươi đi một chút không có vấn đề, nhưng vì sao muốn thấy Tạ Thảo? Giám Chính Bất Như cũ nắm lấy vấn đề này, dù sao hai người bọn họ tại quán đạo trước mặt hiện thân, vì chính là biết rõ ràng cái này. Quán đạo xuất ra một bầu rượu cùng ba một ly rượu, đổ đầy về sau lúc này mới lên tiếng. Sóng gió tụ về biến, cũng nên sớm làm chút chuẩn bị, tiểu tử kia không tệ, có thể làm đạo môn đi chuyển. Tân Hoàng nhìn xem quán đạo, ngữ khí băng lãnh nói, chậm. Không muộn, hắn cuối cùng không là truyền nhân của các ngươi, hắn cũng sẽ không trở thành truyền nhân của các ngươi, hắn người như vậy không có khả năng ở lâu miếu đường phía trên. Quán đạo uống rượu, trong lời nói mang theo nồng đậm tự tin. Không gặp trước đó, hắn Tạ Thảo đạt được giác quan muốn cũng không sai, gặp về sau càng là ưa thích không được. Một câu kia thuận theo tự nhiên mới là đại đạo, quả thực nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, quán đạo còn là lần đầu tiên xuất hiện như thế bức thiết mong muốn thu người vì đồ suy nghĩ. Bệ hạ nói chậm, cũng không phải là hắn là truyền nhân của chúng ta, mà là hắn có chính mình đạo, mà ngươi nói cũng không thích hợp hắn. Giám Chính cười giải thích nói, hắn không muốn vào lúc này cùng đạo môn trở mặt. Đạo môn tuy nói rất mạnh, nhưng đại tần cũng có thể trấn áp, nhưng ở thời điểm này có thể thiếu một cái phiền toái, vẫn là thiếu một cái phiền toái cho thỏa đáng. Quán đạo đã không có ác ý, như vậy chuyện liền có đàm luận. Chỉ cần có thể nhường quán đạo từ bỏ nhìn chằm chằm Tạ Thảo, nỗ lực một chút nhỏ một cái giá lớn, hắn cùng Tần Hoàng hai người còn có thể tiếp nhận. Lúc này ở bản tôn, tại hắn, mà không tại hai vị. Quán đạo vừa cười vừa nói, lần nữa xách đấm rót rượu. Đối Tô Vô Kỵ, lão đạo ngươi thấy thế nào? Tần Hoàng không có đang xoắn xuýt Tạ Thảo, mà là trực tiếp hỏi lên quán đạo đối Tô Vô Kỵ thái độ. Giống bọn hắn loại tồn tại này, muốn biết một ít chuyện không khó, cho nên hắn cũng hỏi rất trực tiếp. Thiên Chi Tiêu Tử, chỉ tiếc trong lòng cừu hận có chút nhiều, không bằng Tạ Thảo thoải mái. Người sau lưng không phải ngươi. Bản tôn biết coi bòi kế một tiểu nha đầu. Ngươi là xem thường bản tôn, vẫn là xem trọng nhà ngươi nha đầu? Quán đạo nhíu mày, trên trán mơ hồ xuất hiện một vẻ tức giận. Không phải tốt nhất, tại Tạ Thảo chuyện không có làm xong trước đó, không nên đánh cái khác chủ ý. Tần Hoàng nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đợi đến Tần Hoàng rời đi, Giám Chính vừa cười vừa nói, hắn liền cái này tính tình, chớ trách. Chớ trách. Quán đạo khinh bị nhìn một chút Giám Chính, so với Giám Chính, hắn vẫn là càng ưa thích cùng Tần Hoàng liên hệ, ít ra Tần Hoàng sẽ không tính toán rượu của hắn, cũng so Giám Chính muốn mặt một chút. Hắn đi, ngươi không đi. Bản quan tới chính là tìm ngươi uống rượu, rượu này còn không có uống, làm sao có thể đi? Giám đang nói, uống hết rượu trong chén, lại là cho mình rót một chén. Chương 434, vạn sự tùy tâm chương 434, vạn sự tùy tâm Giám Chính một chén uống vào. Quán đạo ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn một bầu rượu một chén tiếp lấy một chén tiến vào Giám Chính trong bụng. Bầu rượu thấy đấy. Giám Chính đẩy bầu rượu, quán đạo cũng không nói gì, chỉ là lại lấy ra một bầu rượu đặt lên bàn. Liên tiếp ba bầu rượu vào trong bụng, Giám Chính cái này mới ngừng lại được. Đã ba bầu rượu, muốn uống còn có, không uống rời đi. Quán đạo nhìn xem Giám Chính, liền như là nhìn xem tử vật đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Giám Chính cười cười, nơi này không phải Vân Đạo Sơn, là Trường An, là Đại Tần Trường An. Tại cái này Trường An bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất đuổi ta người. Thiên hạ vạn vật tại bản tôn trong mắt là cái gì, toàn bằng bản tôn tâm tình, cho nên không cần thiết tại bản tôn trước mặt nắm Giám Chính giá đỡ. Bản tôn này đến chỉ vì thu đồ, đến ở mưu tính sự tình, cùng bản tôn không quan hệ, bản tôn cũng khinh thường lẫn vào. Giám Chính sờ mũi một cái, đối với loại này vạn sự tùy tâm người, hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Chỉ có điều đại sự sắp đến, nên nói vẫn phải nói, bằng không giá hỏa này tùy tâm mà động, làm không tốt sẽ thật dẫn xuất phiền toái. Tiểu gia hỏa kia nếu là không bằng lòng bái ngươi làm thầy đâu? Quán đạo khinh miệt nhìn một chút Giám Chính, kia trong mắt vẻ khinh bỉ nhường Giám Chính thật sự có một loại đánh người xúc động. Ta thu đồ, quan tâm đến nó làm gì có nguyện ý hay không? Giám Chính nhìn xem quán đạo, hắn biết đối phương điên, lại không nghĩ rằng đối phương điên tới loại trình độ này. Ngươi muốn thu đồ, đều mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, còn chỉ cần mình muốn thu là được. Như thế đạo phỉ ngữ điệu vậy mà xuất từ đạo môn đệ nhất nhân miệng, cái này tại Giám Chính xem ra, quả thực không thể tưởng tượng. Giám Chính bưng chén rượu lên, mong muốn uống rượu để xuống lửa giận trong lòng, đợi đến bưng lên đến từ lúc này mới phát hiện trong chén không rượu. Rượu. Quán đạo xuất ra một bầu rượu, trực tiếp cho Giám Chính rót, chỉ bất quá trong mắt xem thường vẫn không có suy yếu nửa phần. Đối mặt như thế ánh mắt, Giám Chính phịch một tiếng nâng cốc chén đệm trên bàn. Thằng ngại danh, không hề có đạo lý có thể giảng. Đạo lý, chẳng qua là đồ vô sỉ lừa gạt thế nhân hoang luôn mà thôi, thế gian này vốn không đạo lý, đồ vô sỉ nhiều, cái này mới có đạo lý. Lão đạo khinh thường giảng chi. Vô sỉ. Phu tử tại lúc, người lão đạo này sao không đến? Không nói đạo lý là đổ vô sỉ lừa gạt thế nhân hoang ngôn. Tám lạng nửa cân, đánh lấy không thú vị, khinh thường lãng phí thời gian. Giám Chính nhìn xem quán đạo, giận dữ mà lên, vô sỉ, bản quan thật không nên ở đây cùng ngươi lãng phí là thời gian, ngươi nếu là đối Tạ Thảo ra tay, bản quan cùng Tần Hoàng nhất định trấn áp ngươi tại Trường An phía dưới. Quẳng xuống câu nói này, Giám Chính hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Đợi đến Giám Chính đi ra đạo quán, quán đạo rót cho mình một ly rượu, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ suy tư. Một bên khác, Tạ Thảo cũng không trực tiếp về thần ngục, mà là thẳng đến Lưu tướng phủ. Đạo sĩ kia hướng hắn mà đến, lại có thể khiến cho Giám Chính ra mặt, nghĩ đến toàn bộ Trường An có thể phù hộ hắn địa phương không nhiều. Trong hoàng thành không thể đi, Trích Tinh lâu không muốn đi, Lưu tướng phủ tự nhiên thành Tạ Thảo lựa chọn hàng đầu. Lưu tướng nhìn thấy lần nữa mà đến Tạ Thảo, trong lòng cũng là rất là nghi hoặc. Tiểu tử ngươi tại sao lại đến chỗ của ta? Tiểu tử cảm thấy tự thân không an toàn, toàn bộ Trường An thành có thể bảo vệ tiểu tử địa phương chỉ có 3 khu, hoàng thành không thể đi, Trích Tinh lâu không muốn đi, chỉ có thể đến lưu tướng nhà của ngài bên trong. Huống chi tiểu tử muốn viết sách luận, có ngươi lão ở bên cạnh, viết cũng dễ dàng một chút, cho nên liền đến quấy rầy lưu tướng một chút thời gian. Lưu tướng cười ha ha một tiếng, trực tiếp đối với Lưu Ngọc Quỳnh nói rằng, cơ hội khó được, quan phủ đóng cửa, sau đó lại chuyển tin tức, nhường Văn Tiến trở về. Hài nhi tuân mệnh. Lưu Ngọc Quỳnh đứng dậy hướng phía sảnh đi ra ngoài, bất quá kia nhìn xem Tạ Thảo ánh mắt, hận không thể tại Tạ Thảo trên thân phủi đi mấy đao. Đợi đến Lưu Ngọc Quỳnh rời đi, Lưu tướng mở miệng lần nữa. Lão giả ta đều không biết mình cái này Lưu phủ còn có thể cùng hoàn thành, Trích Tinh lâu như thế an toàn. Cũng được. Tiểu tử ngươi đã cho rằng như vậy, vậy thì nghỉ ngơi một chút thời gian. Lưu tướng, phải biết đạo sĩ kia không phải so dám chính cùng bệ hạ yếu, Lưu trước không sợ. Tạ Thảo cứ tới, nhưng trong lòng vẫn còn có chút buồn chồn, dù sao Lưu tướng không tu võ đạo. Lưu tướng nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, cười chế nhạo nói, ngươi không tin lão phu, kia lại vì sao mà đến? Cũng không phải không tin, chỉ là nghĩ thầm thế nhân chắc chắn sẽ cho Lưu tướng một chút mặt mũi mà thôi, cũng không biết Lưu tướng mặt mũi lớn bao nhiêu. Đạo sĩ kia có phải hay không cung phụng một cái chữ đạo? Văn Bối không biết, Văn Bối cũng không có tiến vào đạo quán, chỉ là tại đạo quán đối diện tiểu quán uống một chén rượu, bất quá rượu kia tứ trên vách tường viết một cái chữ đạo. Lưu tướng gật gật đầu, cái kia chính là quán đạo lão đạo, ở hắn nơi đó lão phu mặt mũi coi như có thể, sẽ không tới lão phu nơi này tìm làm phiền ngươi. Lưu tướng nhận ra người này. Lưu tướng tức giận chừng một cái Tạ Thảo nói rằng, muốn biết liền trực tiếp một chút, nói chuyện che che lấp lấp, không có một chút người thiếu niên tinh thần phấn chấn. Tạ Thảo cười hắc hắc. Lâu ở quan trường, hơn nữa làm nhiều chuyện có tính toán, hắn đều đã quên chính mình vẫn là một thiếu niên. Quen thuộc, trong thời gian ngắn không đổi được, mong rằng Lưu tướng thứ lỗi. Lưu tướng đưa tay chỉ Tạ Thảo. Tiểu tử ngươi nha, toàn bộ đại tần dám để cho lão phu thứ lỗi, ngươi Tạ Thảo vẫn là thứ nhất. Lưu tướng đôn hậu trưởng giả, tự nhiên không quan tâm vãn bối một chút không đến chỗ. Tốt xấu lời nói đều bị tiểu tử ngươi nói sạch sẽ, đạo sĩ kia hẳn là đạo môn đệ nhất nhân quán đạo, một cái cả một đời tùy tâm mà xuống người. Bất quá tiểu tử ngươi có thể làm cho hắn tìm tới cửa, vẫn là kỳ quái. Ngươi thế nào đắc tội hắn? Nói đến đây, Lưu tướng trong mắt cũng là thêm ra mấy phần vẻ tò mò. Quán đạo trừ phi xuống núi trò chơi hồng trần, đa số thời gian đều ở đằng kia vấn đạo sơn bên trên, cho dù là trò chơi hồng trần nghiệp cũng sẽ không dễ dàng đặt chân Trường An thành. Lần này đến Trường An thành, nghĩ đến cũng là biết được phu tử rời đi Trường An, bằng không tuyệt đối sẽ không đặt chân Trường An thành. Văn Bối lần thứ nhất thấy người này, cũng chẳng biết tại sao sẽ tìm tới Văn Bối. Tạ Thảo thật lòng bẩm báo, lần này vốn là tìm kiếm che chở, trước đó lại quả thật cùng kia quán đạo cũng không gặp nhau, cũng không cần thiết đối Lưu tướng giấu giếm. Lưu tướng ánh mắt ngưng lại, quán đạo mới tới Trường An liền tìm tới Tạ Thảo, hơn nữa còn là lần đầu tiên gặp mặt, đây quả thật là nhường Lưu tướng có chút khó hiểu. Có ý tứ, xem ra lão đạo kia là thấy được một chút người khác không có nhìn thấy đồ vật, bất quá về phần là cái gì, lão phu không biết, ngươi cũng đừng hỏi. Tạ Thảo nghe nói như thế, cũng liền hơi thở hỏi thăm chi tâm. Lưu tướng nói như thế, Vãn Bối cũng không hỏi, bất quá mong rằng Lưu tướng phái người hướng thần ngục đi một lần, dù sao Vãn Bối muốn tại Lưu tướng nơi này ở một thời gian ngắn, để tránh người nhà lo lắng. Được thôi, lão phu tự sẽ an bài. Nói đi, phất tay ra hiệu Tạ Thảo rời đi. Tạ Thảo hành lễ về sau rời khỏi đại sảnh, liền nhìn thấy Lưu Ngọc Quỳnh đứng tại cửa ra vào. Lần này còn muốn làm phiền Lưu đại nhân. Đi thôi, chỗ ở đã an bài tốt, còn có thiếu đánh ta khuê nữ tâm tư. Lưu Ngọc Quỳnh nói xong, quay đầu hướng phía một chỗ sân nhỏ đi đến. Chương 435, xem trên đường tháp chương 435. Xem trên đường tháp Tạ Thảo lúng túng sờ mũi một cái này nếu là tại ngày xưa hắn nhất định trêu chọc một phen, dù sao hắn đối Lưu Văn Thiến vốn là không có gì tâm tư. Giờ phút này bởi vì quán đạo đống nhiên xuất hiện, lòng có phiền não, cũng không có cái gì tâm tư, dứt khoát liền yên lặng đi theo Lưu Ngọc Quỳnh sau lưng. Đi ra một khoảng cách, Lưu Ngọc Quỳnh đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Tạ Thảo, trong mắt mang theo có chút hồ nghi. Lưu đại nhân chuyện gì? Tạ Thảo ngừng chân, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Ngọc Quỳnh. Lưu Ngọc Quỳnh dò xét Tạ Thảo vài lần nói, không đúng. Tiểu tử ngươi ngày xưa có thủ tất báo. Hôm nay vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng? Tạ Thảo hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Lưu Bá, Vãn Bối như xưng hô này, có thể ư? Có thể. Lưu Bá, buổi chiều đầu tiên bối cũng không phải là có thủ tất báo, đêm thứ hai bối đối Văn Tiến tiểu thư cũng không ý nghĩ xấu, tự nhiên cũng không cần thiết cùng Lưu Bá ngài tranh luận cái gì. Lưu Ngọc Quỳnh nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Tạ Thảo nhìn đối phương bóng lưng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải tra tra tới cùng là ai tại Trường An giải hắn có thủ tất báo lời đồn. Khâm Thiên Giám, Trích Tinh lâu đỉnh, Tân Hoàng cùng giám chính đối lập mà ngồi. Cái này quán đạo thật đúng là một cái vô lại, đang hẳn là nhường phu tử lại giữ lại một đoạn thời gian. Bệ hạ cảm thấy 9 tầng vấn sách lâu bị chém dụng 4 tầng về sau, phu tử còn có thể ở lâu Trường An. Tân Hoàng bất đắc dĩ thở dài, phu tử vì sao rời đi, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Đây là phu tử nhượng bộ, cũng là đối toàn bộ đại tần mong đợi, nếu là phu tử chờ tại Trường An, vậy hắn cái này Tân Hoàng muốn làm cải cách căn bản không có bất kỳ biện pháp phổ biến xuống dưới. Đối khoảng thời gian này đại tần mà nói, một cái du lịch hồng trần phu tử, xa so với chờ tại vấn sách lâu bên trong phu tử tốt hơn quá nhiều. Phu tử là không thể, nhưng cái này quán đạo thực sự quá mức vô sỉ. Giám chính nhìn xem Tần Hoàng, hắn phát hiện từ khi Tạ Thảo kiếm trạm vấn sách lâu về sau, Tần Hoàng tâm không còn như trước kia đồng dạng bình tĩnh. Bệ hạ tâm loạn, lòng chấm không có loạn, chỉ là không muốn tại Trường An nhìn thấy quán đạo mà thôi. Như thế tốt lắm, Tạ Thảo rời đi về sau trực tiếp đi Lưu tướng phủ, nghĩ đến trong khoảng thời gian này sẽ không lại đi ra, chờ mừng sự tình bệ hạ hẳn là một lần nữa an bài nhân thủ. dám chính sách đấm pha trà, nhàn nhạt mùi thơm ngát tản ra, trong lòng đối Tạ Thảo phản ứng rất là tán thưởng. Tiểu tử thúi này cũng là thông minh, cũng là ít đi rất nhiều phiền toái. Tốt cũng không tốt, cũng may biết nơi nào an toàn, không tốt tại tiểu tử này căn bản cũng không muốn làm sự tình, chỉ sợ hắn sẽ không như chúng ta là mong muốn cao cư miếu đường phía trên. Tần Hoàng không quan trọng khoát qua tay, Tạ Thảo không nguyện ý cao cư miếu đường, điểm này hắn không quan tâm. Trên triều đình có Khổng Vạn Thư liền là đủ, chỉ cần về sau thúc đẩy Tạ Thảo cùng Doanh Thiên Địa chuyện tốt liền thành. Dù sao nếu không có Tạ Thảo tồn tại, Tần Hoàng thật đúng là sợ Doanh Thiên Địa có khả năng một đao chặt Khổng Vạn Thư. Bệ hạ cũng là giỏi tính toán, bất quá liền sợ hai người sự tình rất khó thúc đẩy, phải biết Lưu tướng cũng rất xem trọng tiểu tử kia. Nghe nói như thế, Tần Hoàng liền phải đứng dậy tiến về Lưu tướng phủ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước lại. Mà thôi, hai người bọn họ sự tình tùy duyên a. Giám chính cười hỏi, bệ hạ không sợ bị Lưu tướng này ra đi con rể? Sợ, nhưng bây giờ không thể đi. Dù sao lão sư đã vì chấm làm quá nhiều, lần này xem như chấm lớn nhất lui bước à. Tần Hoàng trở lại trên chỗ ngồi, nâng chung trà lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía thần ngục trước cổng chính. Thật đúng là đủ vô sỉ. Giám chính bên người, nhìn một chút nói, cái này lỗ mũi châu lao đạo, thật đúng là có ý tứ, liền không sợ người ta đem hắn chấn áp tại cái này Trích Tinh lâu hạ. Cũng được. Hắn muốn nhìn, liền để hắn xem đi. Tần Hoàng từ tốn nói, cũng không có xuất thủ tâm tư, dù sao hai người thật muốn chấn áp quán đạo, trả ra đại giới cũng sẽ rất lớn, tổng thể mà nói có chút được không bù mất. Thần ngục trước cổng chính. Quán đạo bình chân như bại hướng bên trong nhìn thấy, dù sao đây là Trường An, nhất là tới gần hoàng thành, hắn cũng không dám như là Tần Hoàng cùng giám chính đồng dạng không kiêng nể gì cả. Tiểu Tu Văn bước nhanh đi đến quán đạo trước mặt, không mình hành lễ. Tiền bối mời đến, gia sư đã ở đỉnh tháp xin đợi. Huyền âm chi thể, Tiểu A Nhi cũng là một phen tốt tạo hóa. Quán đạo nói, bước ra một bước thân ảnh xuất hiện tại đỉnh tháp. Tiểu Tu Văn xoa xoa con mắt, ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm quán đạo thân ảnh. Tiểu Tu Văn trở về, tiền bối đã đến. Bách hợp tiên tử thanh âm tại Tiểu Tu Văn vang lên bên tai. Tiểu Tu Văn lúc này mới bước nhanh hướng phía trong tháp chạy tới. Bách Hợp có nhiều bất tiện, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối chớ trách. Bách Hợp tiên tử đón quán đạo ngồi xuống, Tiểu Lê thì là bước nhanh bưng lên nước trà cùng bánh ngọt. Quán đạo tùy ý đánh giá thần mục tháp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bách Hợp tiên tử trên thân. Ngươi tiểu nha đầu này có thể đạo này tạo hóa, quả thực tiện sát thế gian chúng sinh. Tiền bối nói giỡn, lần này tạo hóa cũng không phải là Bách Hợp mong muốn, như có khả năng, Bách Hợp càng ưa thích thường bạn thiếu gia nhà ta Tả Hữu. Đối với quán đạo như thế chỉ ở trong truyền thuyết nhân vật, Bách Hợp tiên tử trong lòng hiếu kỳ lớn hơn tôn kính. Giám chính truyền lời nói quán đạo lần này đến đây là vì thu thiếu gia nhà mình làm đồ đệ, vấn đề này Bách Hợp tiên tử xem ra cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ bất quá bây giờ Bách Hợp tiên tử không thể xác định quán đạo tâm ý, trong lòng tự nhiên thêm ra mấy phần đề phòng. Thiếu gia của ngươi chết sớm chi tướng, một chút hy vọng sống tạo hóa, có ngươi như vậy thì nữ ngược cũng có thể nói còn nghe được. Quán đạo uống trà, trong lời nói đối Tạ Thảo tràn đầy tán thưởng. Thiếu gia nhà ta tất nhiên là như thế, chính là kia phu tử cũng không từng mở miệng thu thiếu gia nhà ta làm đồ đệ, mà là lựa chọn ngồi mà luận đạo. Quán đạo mượn chén trà che lấp trên mặt phiền muộn chi sắc. Trong lòng càng là không phải nghĩ nha đầu này không theo lẽ thường ra bài, tuyệt không tôn trọng hắn cái này tiền bối. Dựa theo lẽ thường không phải hẳn là theo hắn lại nói, sau đó tán thành hắn thu đồ hành vi, mở miệng đánh xuống cam đoan, khuyên can Tạ Thảo sớm ngày tìm hắn bái sư. Đặt chén trà xuống, quán đạo bất đắc dĩ nói, thật đúng là có dạng gì thiếu gia, liền có dạng gì thị nữ, các ngươi toàn gia thật đúng là cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Tiền bối nói đùa, thiếu gia nhà ta có chính mình duyên phận, thân làm thị nữ, thiếu gia lựa chọn chính là Bách Hợp lựa chọn. Bách Hợp tiên tử bên này cười ha ha. Trích Tâm lâu bên trên giám chính cùng Tần Hoàng nhìn xem một màn này, trực tiếp cười to lên. Bọn hắn phát hiện, cái này Trường An thành bên trong trừ gia phu tử, Lưu tướng, lại có một cái có thể nhường quán đạo cái này lỗ mũi châu lão đạo kinh ngạc người. Có hay không muốn đi qua? Tần Hoàng nghe vậy quay đầu nhìn một chút giám chính, bốn mắt một đôi, thân ảnh của hai người đã xuất hiện tại thần ngục tháp tầng cao nhất. Bách Hợp gặp qua bệ hạ, gặp qua giám chính. Bách Hợp tiên tử miễn lễ, chúng ta tới chính là nhìn xem cái này lỗ mũi châu lão đạo có không có làm khó tiên tử. Quán đạo đối hai người làm bộ làm tịch khịt mũi coi thường. Hai người như thế bức thiết tới đơn giản liền là muốn nhìn chuyện cười của mình mà thôi. Dối trá. Hừ. Bách Hợp tiên tử tuy là Tạ Thảo thị nữ, nhưng ở ta Đại Tần địa vị như là giám chính đồng dạng, ngươi cái này lỗ mũi châu lao đạo tốt nhất một vừa hai phải. Tần Hoàng nói, trực tiếp ngồi vào cái ghế một bên bên trên. Chương 436, chúng sinh đều tham chương 436, chúng sinh đều tham quán đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Hoàng hai người lần thứ hai xuất hiện, nhường hắn hiểu được Tạ Thảo tại trong lòng hai người địa vị. Nam vực lại xuất hiện giao long hỏa hoạn. Tần Hoàng cùng giám chính khuôn mặt nghiêm một chút, tính mịch ánh mắt tụ vào tại quán đạo trên thân. Hai người bọn họ tự nhiên minh bạch, quán đạo trong miệng giao long hỏa hoạn, tuyệt không phải là giao long độ kiếp hóa rồng, mà là một loại vật thế. Hiện tại thiên hạ thái bình, căn bản không nên xuất hiện tại như thế vật thế. Đại Tần tuyển ở thời điểm này cải cách, cũng là ở vào thiên hạ thái bình lúc cân nhắc. Hiện tại Nam vực lại xuất hiện giao long hỏa hoạn chi thế, đây cũng là mang ý nghĩa đại thế sắp nổi, thiên hạ khó được yên ổn đem không còn tồn tại. Lời nói không loa. Tần Hoàng giờ phút này tâm tình phức tạp nhất, một khi quán đạo lời nói không loa, vậy hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái duy trì hiện trạng, một cái chính là tăng tốc cải cách. Quán đạo uống một ngụm trà, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Hoàng cảm thấy bản tôn có cần phải nói hư giả ngữ điệu sao? Ngươi lần tới mắt chính là muốn lấy biến số phá định số, mà Tạ Thảo trong mắt ngươi chính là biến số. Giám chính trong mắt trí tuệ như biển, sau lưng càng là hư ảo chu thiên tinh thần nhanh chóng vận chuyển, hiển nhiên là đang suy tính thiên hạ khí vận biến hóa. Quán đạo không có trả lời giám chính lời nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi giám chính suy tính kết quả. nửa nén hương thời gian thoáng một cái đã qua, giám chính sau lưng Chu Thiên tinh thần cũng ngừng vận chuyển. Có người muốn thôi động đại thế, chấn ngục tông hủy diệt, La Gia Huẩn nuôi gia tộc khí vận, đây đều là thôi động đại thế bố cục một trong. Quán đạo trực tiếp hỏi, liền suy tính ra những này. Chỉ có những này, thiên hạ khí vận xen lẫn tối nghĩa, đối phương tất cả ám thủ ẩn giấu rất là tinh diệu, hiện tại không cách nào suy tính. Giám chính nói xong, hướng phía Tần Hoàng nhìn lại, đối mặt như thế thế cục, đối Tần Hoàng mà nói mới là khó khăn nhất. Thủ đoạn cao cường, khó trách bổn tôn tiến về Thiên Nam trấn ngục tông gì chỉ cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, hơn nữa trong khoảng thời gian này bái hỏa giáo người tại Nam vực nhiều hơn. Nếu là bản tôn biết không sai, La Gia tiểu tử có phải hay không bị bái hỏa giáo mang đi? Tần Hoàng cùng giám chính liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra một chút phẫn nộ. Bọn hắn bị gài bẫy. Lúc ấy ánh mắt của bọn hắn đều tại Tô Vô Kỵ cùng Tạ Thảo trên thân, căn bản không có quan tâm La Thiên Hữu tồn tại. Không nghĩ tới tất cả mấu chốt lại là bọn hắn sơ sót tiểu gia hỏa này, là bị bái hỏa giáo mang đi. Quán đạo nghe được câu trả lời này, trực tiếp nở nụ cười. Không nghĩ tới, hai người các ngươi tính toán người tổ tông, còn có bị người mưu hại thời điểm, còn thật thú vị, phía sau bố cục người cũng làm mưu lược cao minh. Đối với quán đạo chế giễu, Tần Hoàng cùng giám chính cũng không trở về tránh, chỉ là bất đắc dĩ gật đầu. Là hai chúng ta mất tính toán, ánh mắt chỉ đặt ở ưu tú nhất trên thân người, mà không để ý đến làm có một số việc ưu tú nhất người thường thường cũng không là sự chọn lựa tốt nhất, thích hợp nhất người mới trọng yếu nhất. Tần Hoàng nói, trong lòng cũng minh bạch quán đạo vì sao muốn khăng khăng thu Tạ Thảo làm đồ đệ. Toàn bộ Nam vực đều là lấy tông môn làm chủ, đạo môn làm là mạnh nhất tông môn, tự nhiên không hy vọng một cái hoàng triều xuất hiện tại Nam vực. La Thiên Hữu xuất hiện tại Nam vực, đây là định số, đương nhiên là bị âm thầm thôi động dẫn đến sớm định số. Tạ Thảo tại quán đạo trong mắt thì là biến số, quán đạo chính là muốn dùng Tạ Thảo đến phá vỡ Nam vực định số. Tần Hoàng trầm tư một lát, trong lòng dần dần đã có tính toán. Nam vực trung quy là Nam vực, so với hiện tại muốn phổ biến cải cách, thống nhất Nam vực cùng tông phái san sát Nam vực đối đại tần mà nói cũng không quá lớn khác nhau. Hơn nữa La Thiên Hữu cho dù giao long hỏa hoạn, độ kiếp thành long, cái này thành long chi đường cũng là muôn vàn khó khăn. Ở thời điểm này nhường Tạ Thảo tiến vào Nam vực, không thể nghi ngờ là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, được không bù mất. Đồ đệ ngươi không thu được, chớ có thể phái binh giúp các ngươi trấn áp bái hỏa giáo chi mưu. Quán đạo đối Tần Hoàng có này quyết định, ngược không kinh ngạc. Nam vực sự tình, cấp thiết nhất người tất nhiên là các đại tông môn, Tần Hoàng bàn quan, không nghi ngờ gì là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn chỗ này, đơn giản là không nguyện ý Nam vực bách tính gặp chiến hỏa mà thôi. Về phần các đại tông môn, hủy diệt hay không đối với hắn quán đạo mà nói không lắm để ý, bản tôn muốn tại Trường An xây một tòa to lớn đạo quán, không biết Tần Hoàng nghĩ có đúng không? Đạo môn truy cầu tiêu giao, không biết rõ ngươi cái này như bức lao đạo vì sao muốn từ bỏ tiêu giao chi đạo. Đạo môn nhập đại tần, đối đại tần mà nói lại là chuyện tốt, chỉ có điều Tần Hoàng rất là nghi hoặc quán đạo tại sao lại làm ra như thế quyết định. Loạn thế Phật môn tị thế, đạo môn xuống núi. Cái này là vì sao các ngươi các đại hoàng triều bái xích đạo môn, tiếp nhận Phật môn chi nhân. Phật môn tham, đạo môn tham, người đọc sách tham, các ngươi những người đang nắm quyền này cũng tham. Chỉ bất quá đối với các ngươi những người đang nắm quyền này mà nói, Phật môn tham các ngươi có thể tiếp nhận, người đọc sách tham các ngươi có thể tiếp nhận, mà đạo môn tham các ngươi không thể tiếp nhận. Đạo môn chỗ tham bách tính khỏi bị chiến hỏa đối khổ, tự nhiên anh dung hướng về phía trước, đối với các ngươi tất nhiên là tai nạn. Lần này lao đạo vẫn như cũ tham Nam vực bách tính khỏi bị chiến hỏa đối khổ, chỉ có điều phương thức chỉ có điều có thể bị các ngươi tiếp nhận mà thôi. Quán đạo một phen lời từ đáy lòng, ngược lại để Tần Hoàng lâm vào trầm tư. Thế gian vạn sự, lại như quán đạo lời nói, chúng sinh đều tham. Đứng tại hắn Tần Hoàng vị trí bên trên, Phật môn tham chút, người đọc sách tham chút, người đọc sách tham chút, Tần Hoàng vị trí này đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có đạo môn tham, Tần Hoàng vị trí này rất khó tiếp nhận. Đạo môn tham bách tính khỏi bị chiến hỏa nỗi khổ, tham bách tính vạn sự tùy tâm, cái này cùng chi phối vốn là đi ngược lại. Nguyên nhân chính là như thế, đạo môn cường đại, lại tại dân gian ảnh hưởng quá nhỏ, đây là các quốc gia âm thầm ăn ý bố trí. Hiện tại đạo môn muốn nhập đại tần, nhưng Tần Hoàng quả thực có chút khó khăn. Ngươi cảm thấy chấm sẽ bằng lòng sao? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Tần Hoàng mở miệng lần nữa hỏi thăm. Sẽ, bởi vì ngươi ban đầu tâm cũng không có bởi vì vị trí kia mà thay đổi, ngươi mong muốn, cùng ta đạo môn truy cầu mặc dù có một chút sai lầm, nhưng cơ bản giống nhau. Quán đạo kiên định lời nói tại Tần Hoàng ba người bên tai nổ vang, Tần Hoàng cũng là thật sâu thở dài một hơi. Ngươi gặp qua phu tử. Hắn bởi vì thiên hạ đại đồng mà ra Trường An, bản tôn bởi vì tiêu giao thiên cảnh mà vào Trường An, tự có thấy một lần. Các ngươi cũng là giỏi tính toán. Phu tử, đạo tôn, chấm thật rất muốn biết chân Phật sẽ ở khi nào chỗ nào tìm tới chấm. Tần Hoàng thật không nghĩ tới, một cái hạo nhiên tiên hạ vậy mà lại nhường mấy vị này đương thời cường giả đỉnh cao không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở đại tần. Chúng sinh đều tham. Bốn chữ này nói thật đúng là một chút cũng không có sai. Tới bọn hắn tình trạng này, bước ra một bước cuối cùng cơ hội, thật đúng là không có chút nào buông tha. Sở cầu bất quá một tuyến cơ hội mà thôi, nói cũng là êm tai. Giám chính cười nhạo, nâng chung trà lên uống trà, trong lòng đối mấy người kia một tia hảo cảm đều không có. Quán đạo vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, vạn sự luận việc làm không luận tâm, bàn luận tâm không người tốt, giám chính hà tất lấy cùng nhau. Giám đang bưng chén trà nhìn về phía quán đạo, khinh bị nói, ngươi so phu tử càng vô sỉ, đương nhiên còn có một cái so ngươi càng vô sỉ ra hỏa, đến bây giờ còn đều không hề lộ diện. Tần Hoàng lý giải giám chính phẫn nộ, dù sao có người muốn điểm chính mình thắng lợi trái cây, làm sao có thể không phẫn nộ, hơn nữa còn là tới cửa trực tiếp buông xuống thẻ đánh bạc yêu cầu. Chương 437, nước đầy thì tràn. Chương 437, nước đầy thì tràn. Nóng nhìn cửa sổ ngoại tinh không, Tần Hoàng tại cân nhắc trong đó lợi và hại. Đạo môn, Tần Hoàng mong muốn, nhưng một cái đạo môn đậu vào Nam vực cục diện rồi rắm, cái này liền cần suy nghĩ. Từ xưa đến nay, Nam vực cùng Trung vực các quốc gia quy tắc vận hành khác biệt, muốn dùng một bộ quy tắc đi đánh vỡ một bộ khác quy tắc, đây không thể nghi ngờ là chuyện rất khó. Nam vực cằn cỗi, nhận lấy đối Đại Tần cũng là một cái liên lụy. Không có lợi ích chuyện rất khó thôi động, Đại Tần cũng không phải là hắn doanh gia một nhà Đại Tần, có một số việc cũng không phải là hắn Tần Hoàng quyết định liền có thể đẩy xuống dưới. Đại Tần cải cách sắp đến, chỉ cần thành công, thiên hạ khí vận tự sẽ hội tụ Đại Tần. Đến lúc đó Đại Tần khí vận thâm hậu, đối với thiên hạ chính là thôn tính chi thế, đến lúc đó nhất thống thiên hạ không khó, chớ đừng nói chi là Nam vực. Là trong tay mở ra nhất thống thiên hạ cùng chế tạo hạo nhiên thiên hạ, vẫn là đem nhất thống thiên hạ giao cho kẻ đến sau, Tần Hoàng rất là xoắn xuýt. Nhưng vào lúc này vẫn không có mở ra miệng Bách Hợp Tiên Tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Bệ hạ, nước đầy thì tràn." Trong nháy mắt Tần Hoàng ba người ánh mắt đều hướng phía Bách Hợp Tiên Tử nhìn lại. Bách Hợp Tiên Tử đối mặt ba người ánh mắt, không có bất kỳ cái gì né tránh. "Nhiều chuyện, nhà ta thiếu cũng biết nện cái bàn." Lời này vừa nói ra, Tần Hoàng trong nháy mắt bị Bách Hợp Tiên Tử điểm tỉnh. "Đa tạ Tiên Tử điểm tỉnh chấm." Tần Hoàng đứng dậy hướng phía Bách Hợp Tiên Tử xoay người hành lễ. Bách Hợp Tiên Tử né tránh Tần Hoàng thi lễ, vừa cười vừa nói, "Kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn tất nhiên là mê người, vậy hạ có chút thất thần cũng thuộc về bình thường, cũng là Bách Hợp lắm mồm." Tần Hoàng lắc đầu. Dục vọng một khi mở ra, vậy sẽ chỉ hãm sâu trong đó, sao có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, hơn nữa lời này giám chính cũng không tốt nói, càng không thể nói, cho nên tiên tử mở miệng mới lộ ra chân quý. Vừa dứt tiếng, giám chính cũng là cười đối Bách Hợp Tiên Tử gật gật đầu. Hắn tu khí vận chi đạo, tại Trường An cái này khí vận hội tụ chi địa xem thiên hạ khí vận. Bất luận là Đại Tần cải cách hoàn thành tạo nên hạo nhiên thiên hạ, vẫn là giờ phút này phát binh Nam vực, đối với hắn đều là trăm lợi không một hại. Có lợi sự tình, không tiện mở miệng, Bách Hợp Tiên Tử mở miệng vừa lúc nói ra hắn mong muốn nói lời. So với giờ phút này nhận lấy đạo môn cùng Nam vực, giám chính càng hy vọng Đại Tần cải cách thành công, sau đó khí vận hội tụ, tạo nên thôn tính thiên hạ chi thế. Quán đạo kinh ngạc nhìn một chút Bách Hợp Tiên Tử. Hắn đã xem trọng Bách Hợp Tiên Tử, nhưng không nghĩ tới đối phương không mở miệng thì đã, mới mở miệng liền trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại. Nam giết, không nghĩ tới chấm chênh lệch điểm chúng loại này tính toán, nhìn có ai không? Có đôi khi thật trốn không thoát một cái tham chữ. Tần Hoàng nói, nhìn về phía quán đạo trong mắt thêm ra mấy phần xem thường. Tần Hoàng nghĩ như thế nào là Tần Hoàng chuyện, lão đạo ta tất nhiên là không thẹn với lương tâm, bỏ qua đời này tự do, cũng bất quá là muốn nhìn một chút kia tiêu giao thiên cảnh mà thôi. Đạo quán khuôn mặt vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tính toán cũng được, chân tâm cũng tốt. Đạo tôn lần này sợ là muốn đi không được gì chuyến này. Trong lòng hạ quyết tâm, chuyện từng cái làm, Tần Hoàng cũng không còn xoắn xuýt, trực tiếp cự tuyệt quán đạo đề nghị. Đạo quán buồn vô cớ thở dài. Nay đến Trường An vốn là Nam vực bách tính tranh một chút hy vọng sống, cuối cùng vẫn là chưa thể thành công. Một đầu giao long xuất hiện, đằng sau nhất định là vạn giao tế xuất, đến lúc đó Nam vực nhất định một đoàn đầy rối, bách tính cũng muốn chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Bản tôn muốn dẫn đi một người. Quán đạo trầm mặc một lát, dương mắt nhìn về phía Tần Hoàng. Người nào? Tô Vô Kỵ. Tần Hoàng nghe được cái tên này, nhìn về phía quán đạo trong ánh mắt dâng lên lợi mang. Bản tôn thật không có xấu xa như vậy đi tính toán một tiểu nha đầu, chỉ có điều người này là thiên hạ lớn nhất định số. Lần này không thể lấy biến số phá định số, vì Nam vực bách tính, bản tôn muốn lấy lớn nhất định số phá La Thiên Hữu cái này nhỏ định số. Nói cho các ngươi biết, chẳng qua là cáo chi, mà nhất định phải các ngươi đồng ý. Nguyên bản dựa theo quán đạo suy nghĩ, Đại Tần hai tuyến đều mở, tại cải cách đồng thời thôn tính Nam vực, nhường Nam vực sớm đi đầu vào Đại Tần thôn tính thiên hạ chi thế. Chỉ tiếc Tần Hoàng ở vào cẩn thận cự tuyệt, vậy hắn vì Nam vực bách tính chỉ có thể ra hạ sách này. Về phần về sau có phải hay không là Tô Vô Kỵ dẫn đầu Nam vực cùng Đại Tần tranh phong, quán đạo không quan tâm, sinh ở Nam vực, hắn cũng nên là Nam vực nhu đồ. Tần Hoàng ánh mắt sâu kín nhìn xem quán đạo, biết không cách nào ngăn cản quán đạo, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Có thể. Quán đạo gật gật đầu, thân ảnh trực tiếp theo Tần Hoàng ba người trước mặt biến mất. Giám chính trên mặt lo nghĩ hướng Bách Hợp Tiên Tử cùng Tần Hoàng hỏi, các ngươi nói quán đạo lời nói là thật là giả? Thật cùng giả không quan trọng, trọng yếu là hiện tại Đại Tần cần ổn định, cần muốn gom lại tất cả lực lượng, lấy ứng đối cải cách bên trong khả năng xuất hiện tất cả. Tần Hoàng chém đinh chặt sắt lời nói vang vọng thần mục tháp, ánh mắt nhìn về phía Tiên Ma vệ phương hướng. Mau mau đến xem. Đối quán đạo, giám chính trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng, sợ quán đạo lao đạo sĩ này tùy tâm mà động, tùy ý làm vậy. Đi thôi. Vạn nhất cái này lỗ mũi châu lao đạo lại là suy nghĩ cùng một chỗ, bận rộn có là chúng ta. Tần Hoàng bất đắc dĩ nói lấy, ánh mắt hỏi thăm hướng phía Bách Hợp Tiên Tử nhìn lại. Bách Hợp thì không đi được, mấy ngày nay muốn đi một chuyến Ngự Yêu Trường Thành. Tần Hoàng cùng giám chính gật gật đầu, cũng không hỏi Bách Hợp Tiên Tử đi Ngự Yêu Trường Thành cần làm chuyện gì. Hai người rời đi về sau, Bách Hợp Tiên Tử thân ảnh cũng biến mất theo. Sau đó tại Bách Hợp Tiên Tử rời đi địa phương một đóa bách hợp hoa nở rộ, lại là một cái Bách Hợp Tiên Tử xuất hiện. Thiên Ma Vệ. Quán đạo vừa mới đến, Tào Hiển Chí thân ảnh liền đã xuất hiện tại quán đạo trước mặt. Tào Hiển Chí gặp qua đạo tôn, lấy chữ cùng nhau chi thần, trốn ở cái này Tiên Ma Vệ bố cục thiên hạ, Đại Tần thật đúng là nhân tài đông đúc. Quán đạo nhìn trước mắt Tào Hiển Chí, nhịn không được tán thán nói. Đạo tôn nói giỡn, Đại Tần tự lưu tướng về sau lại không thể tướng, chỉ có phụ thần. Nghe nói như thế, quán đạo ánh mắt hướng phía Chu Tức quảng trường góc đường nhìn một chút, trong mắt nhiều ít dâng lên một chút hâm mộ. Trung vực đến cùng là địa linh nhân kiệt, hạng người kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, Nam vực so sánh trên võ đạo có lẽ không kém, nhưng ở phương diện khác so sánh trung quy là còn kém hơn rất nhiều. Người cũng là bỏ được. Có được các có mất, Tào Hiển Chí tự hỏi cùng Lưu tướng so sánh kém hơn rất nhiều, không đủ để đặt chân tể tướng chi vị. Quán đạo càng cho chuyện, càng cảm giác trong lòng bị khuất, cũng liền trực tiếp kết thúc trận này nói chuyện. Bản tôn muốn dẫn đi Tô Vô Kỵ. Tào Hiển Chí nghe vậy, hai mắt hơi co lại, một tia ánh mắt bất thiện ẩn nấp tại ánh mắt chỗ sâu. Bản tôn không phải Tô Vô Kỵ người sau lưng, chỉ có điều phải dùng hắn đi giải quyết Nam Vực một chút phiền toái mà thôi. Hy vọng tại Tô Vô Kỵ tại Nam Vực trong khoảng thời gian này, ánh mắt của ngươi không nên nhìn hướng Nam Vực. Quẳng xuống câu nói này, Quán Đạo hướng thẳng đến Tô Vô Kỵ ở lại tiểu viện đi đến. Bị uy hiếp, xem ra Lưu Ái Khanh vẫn là rất nhường đường Tôn Kiên Kỵ a. Tần Hoàng treo chọc lời nói văng lên, đã cùng dám đang xuất hiện tại Tào Hiển Chí bên cạnh. Tào Hiển Chí không lo được hành lễ, trực tiếp mở miệng hỏi, "Bệ hạ, đạo tôn lần này là?" Nam Vực sắp long xà nhảy múa, ban đầu chấm cùng dám chính tưởng rằng tại Đại Tần, không nghĩ tới ban đầu chi địa đúng là Nam Vực. Chương 428, nhân định thắng thiên chương 428, nhân định thắng thiên. Tào Hiển Chí trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, phương hướng sai. Theo ký châu bắt đầu, hắn đã tại từng bước vải khống Đại Tần, lấy nhằm vào tức sẽ xuất hiện long xà nhảy múa chi thế. Lực lượng trong tay hắn cũng không phải là dùng mãi không cạn, bây giờ muốn điều nhân thủ đi Nam Vực, không có thời gian, cũng không đủ người. Một khi Nam Vực long xà nhảy múa, kia cục diện sẽ rất khó khống chế. Quán Đạo vì sao làm ở Trường An? Lại tại sao lại đến Tiên Ma Vệ dự định mang đi Tô Vô Kỵ? Nghĩ đến hai vấn đề này, Tào Hiển Chí dương mắt hướng phía Tần Hoàng nhìn lại. Hắn ban đầu muốn mang đi Tạ Thảo, lại thêm lấy đạo môn nhập Đại Tần, chỉ có điều chấm cùng giám chính không có bằng lòng. Tào Hiển Chí nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt minh bạch đạo tôn dự định. Đạo tôn thật là muốn thi hành nâng giết kế sách. Tần Hoàng cười nhạt một tiếng, hắn nói, hắn chỉ là Nam Vực bách tính, cũng không thi hành nâng giết kế sách, nhưng hắn bên trong tâm há có thể bị ngoại nhân biết. Đạo tôn bị bệ hạ cùng giám chính cự tuyệt, cho nên hắn lựa chọn Tô Vô Kỵ, như thế một tay giỏi tính toán. Tào Hiển Chí cảm khái nói tôn suy nghĩ quả quyết đồng thời, cũng tại cảm khái Tần Hoàng cùng giám chính ý chí kiên định. Khai cương thác thổ, thôn tính Nam Vực, thu nạp đạo môn. Đủ loại này công tích thật là không nhỏ, đối đại Tần khí vận cũng là liệt hỏa đấu dầu. Hai vị có thể nhịn như thế dụ hoặc, cũng làm cho Tào Hiển Chí đối cải cách còn sót lại một tia lo nghĩ tiêu tán. Nên nhượng bộ, vẫn là phải nhượng bộ, cũng không biết Tô Vô Kỵ sẽ làm gì lựa chọn. Tào Hiển Chí lời này, nhường Tần Hoàng cùng giám chính trong mắt cũng là lộ ra vẻ tò mò. Tào đại nhân cảm thấy Tô Vô Kỵ sẽ làm gì lựa chọn? Một trận nguy cơ trừ khử ở vô hình, giám chính tâm tình vào giờ khắc này cũng không tại thần mục thời điểm nghiêm trọng, trong lời nói cũng là thêm ra mấy phần xem kịch thái độ. Hắn là một người thông minh chỉ sẽ làm ra có lợi cho lựa chọn của mình. Giám chính nhìn xem Tào Hiển Chí, trêu ghẹo nói, Tào đại nhân quan trường thuật ngữ có thể nói là đang phong tạo cực, bất quá bản quan cho rằng kia Tô Vô Kỵ sẽ đi Nam Vực. Tại ba người trò chuyện lúc, Quán Đạo mang theo Tô Vô Kỵ đi tới. Ta có thể hay không nhìn một chút Tạ Thảo? Tô Vô Kỵ hướng phía đi vào Tần Hoàng ba người trước mặt không mình hành lễ. Tần Hoàng không để ý đến Tô Vô Kỵ, chỉ là nhìn về phía Quán Đạo. Bản tôn nhất định phải cho hắn biết, từ nay về sau phía sau hắn đứng chính là ai, đối thủ của hắn đằng sau đứng chính là ai. Giỏi tính toán, bản quan đi tìm hắn. Tần Hoàng còn chưa mở miệng, giám chính cũng đã đáp ứng. Từ đầu đến cuối, giám chính chưa hề nghĩ tới Tạ Thảo sẽ không phải Tô Vô Kỵ đối thủ, huống chi Tạ Thảo bên người còn có Doanh Thiên Địa tồn tại. Nếu như lấy hai địch một kết quả vẫn là thua, kia cái gọi là hạo nhiên thiên hạ liền chẳng qua là bọn hắn đám người này một giấc mộng. Quán Đạo nhìn xem giám chính quay người rời đi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Hoàng. Có phải hay không rất kinh ngạc chấm không có ngăn cản? Có một ít. Chấm theo không tin cái gọi là thiên mệnh chi tử, bởi vì nhân định thắng thiên, chấm sở dĩ lựa chọn Tạ Thảo mà không phải ngươi, đó là bởi vì chấm theo Tạ Thảo trên thân nhìn thấy nhân định thắng thiên ý chí. Tần Hoàng nói, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tô Vô Kỵ. Quán Đạo cười nhạt một tiếng, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Tần Hoàng có Tần Hoàng lựa chọn, hắn đạo quán có lựa chọn của mình. Nếu như hắn đứng tại Tần Hoàng vị trí bên trên, có lẽ cũng chọn Tạ Thảo, dù sao trên đời này nào có so nghịch phạt thương thiên càng chuyện thú vị. Chỉ tiếc, đạo môn là đạo môn, không phải Đại Tần, hắn không có lực lượng tuyển chọn Tạ Thảo. Tô Vô Kỵ đối mặt Tần Hoàng ánh mắt, có lẽ là giờ phút này bởi vì có đạo quán tồn tại, trong mắt chiến ý dặn dào, không có chút nào khiếp đạm chi sắc. Hắn xưa nay không cho là mình là thiên mệnh chi tử, trong lòng của hắn nhận định chính mình là một người báo thù. Tạ Thảo bối cảnh càng thâm hậu, hắn báo thù khả năng lại càng nhỏ, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy tất cả có thể làm cho hắn biến cường đại cơ hội. Chỉ có dạng này hắn mới có thể một ngày kia hoàn thành báo thù, mới có thể có mặt mũi lại về Tà Dương Thành, đi đối mặt Tô gia kia từng tòa phân mộ. Lữ phủ. Ngay tại giám chính cho Lưu tướng kể ra lúc, Tạ Thảo tại Lưu Ngọc Quỳnh dẫn đầu hạ bước nhanh đến. Tạ Thảo đi vào đại sảnh, nhìn xem ngồi ở chỗ đó giám chính, ánh mắt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Hạ quan gặp qua giám chính đại nhân. Miễn lễ, tối nay có người muốn gặp ngươi, ngươi đi với ta một chuyến. Tạ Thảo nghe nói như thế, trong đầu cái thứ nhất hiện ra thân ảnh chính là hôm nay thấy đạo sĩ. Nếu như là cái đạo sĩ kia, hạ quan liền không đi. Đối cùng phu tử một cái cấp bậc lao quái vật, Tạ Thảo nhưng không có thấy tâm tư, chỉ muốn núp xa xa, bằng không hắn cũng sẽ không trốn đến cái này lữ phủ. Không phải đạo tôn, là ngươi cho tới nay đối thủ. Tạ Thảo trần trờ nói, Tô Vô Kỵ. Là hắn, nghĩ đến tối nay các ngươi gặp mặt sẽ rất thú vị. Dám đang nói, trực tiếp đứng dậy hướng phía Lưu tướng hành lễ về sau, một cái nhấc lên Tạ Thảo liền đi, căn bản không cho Tạ Thảo cơ hội phản bác. Phụ thân, ngài nói bọn hắn đây là muốn làm gì? Lưu Ngọc Quỳnh đối mặt hôm nay phát sinh tất cả, cảm giác rất trọng yếu, nhưng một điểm đầu mối đều không có. Ngươi a, làm nhiều năm như vậy quan, thế nào vẫn là không có học được đè xuống lòng hiếu kỳ, có đôi khi biết đến càng nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Lưu Ngọc Quỳnh ngượng ngập cười một tiếng, đây không phải ngài cho Văn Tiến lựa chọn vị hôn phu đi, ta cái này làm cha vợ quan tâm một chút. Ngươi là quan tâm sao? Lưu tướng trừng mắt liếc Lưu Ngọc Quỳnh. Lúc trước thật không nên cho ngươi đi hộ bộ, bản sự học một chút, cũng dưỡng thành cái này giỏi tính toán tính cách. Nhớ kỹ, Tạ Thảo chuyện, ngươi về sau không cần quản, cũng không nên hỏi nhiều. Về phần nhà chúng ta Văn Thiên có thể hay không tiến Tạ ra cửa, kia là Văn Thiên chính mình sự tình, nhà ta còn chưa tới nhất định phải nữ tử thông gia tình trạng. Vậy ngươi còn tác hợp hắn cùng nhà chúng ta Văn Thiên? Nhìn xem nhỏ giọng chỉ trích Lưu Ngọc Quỳnh, Lưu tướng trực tiếp đưa tay đập vào Lưu Ngọc Quỳnh trên trán. Đây là vì cha cảm thấy Tạ Thảo là khó gặp giai tế, cũng không phải là thông gia. Lưu Ngọc Quỳnh nghĩ đến nhà mình lao cha thân thể, không dám tránh né, nhưng thầm nghĩ lấy kết quả còn không đều như thế. Đối nhà mình nhi tử tiểu tâm tư, Lưu tướng cũng không có vạch trần, dù sao mấy chục năm dưỡng thành tính tình, cũng không phải mấy câu liền có thể chỉ điểm tới. Lưu tướng nâng chung trà lên thấm giọng nói, nhìn nhìn sắc trời, cũng liền đứng dậy nhường Lưu Ngọc Quỳnh nâng chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Tiên ma vệ ngoài cửa lớn, giám chính thân ảnh rơi xuống, Tạ Thảo cũng là chật vật ổn định chính mình thân hình. Giám chính đại nhân, chúng ta đi qua không được sao? Không cần thiết dạng này, bộ dạng này tới, ngài mệt mỏi, ta cũng không thoải mái. Tạ Thảo vừa sửa sang lại quần áo của mình, một bên vô lực nhả dánh lấy giám chính loại này xem như. Bản quan cảm thấy không có chút nào mệt mỏi, hơn nữa nhìn ngươi trên không trung dáng vẻ, bản quan rất là hưởng thụ quá trình này. Tạ Thảo ai thán một tiếng, đối mặt đám này người điểm này ác thú vị, Tạ Thảo chỉ cảm thấy trong thời gian ngắn là không cách nào tránh khỏi. Biết xoay không quay được, Tạ Thảo cũng không có lòng cùng giám chính nói dóc, trực tiếp xài bước hướng phía tiên ma vệ bên trong đi vào. Chương 439, khó suy nghĩ chương 439, khó suy nghĩ giám chính cùng Tạ Thảo một trước một sau đi vào sân nhỏ. Bước qua cửa, Tạ Thảo bỗng cảm giác một đạo nồng đậm sát ý, dương mắt nhìn lên, liền trông thấy Tô Vô Kỵ nhìn chòng chọc vào chính mình. Tạ Thảo đối cái này sát ý cũng không quá nhiều kinh ngạc, dù sao thủ giết cha, như nghẹn ở cổ họng, nếu là Tô Vô Kỵ đối với hắn không có sát ý ngược lại không bình thường. Bái kiến bệ hạ. Hướng phía Tần Hoàng thi lễ một cái, Tạ Thảo liền đứng nghiêm tại Tần Hoàng bên cạnh thân. Tiểu gia hỏa, bản tôn liền không đáng ngươi hành lễ ân cần thăm hỏi. Tiền bối dùng một ngụm nước gạt ta một tỏi vàng, làm như thế làm sao có thể nhường vãn bối hành lễ? Tạ Thảo lạnh giọng nói rằng, cũng không có chút nào e ngại. Tỏ thái độ liền phải biểu hoàn toàn một chút, về phần đối phương đạo tôn thân phận, Tạ Thảo trong lòng thật đúng là không lắm để ý, nam vực vốn cũng không tại hắn muốn đặt chân địa vực bên trong, hơn nữa đối phương lựa chọn Tô Vô Kỵ nay đã cùng hắn như nước với lửa, nhất định là đối thủ, Tạ Thảo cũng không có bản thân bên trong hao tổn, thư tình giả ý cho đối phương hành lễ. Tiểu tử ngươi còn thật thú vị, hy vọng ngươi về sau không cần đặt chân nam vực. Quán đạo nói xong hướng thẳng đến viện đi ra ngoài. Tần Hoàng vô Tạ Thảo bà bay, vừa cười vừa nói, đừng giết người. Hô hấp ở giữa, cả viện bên trong chỉ còn lại Tạ Thảo cùng Tô Vô Kỵ hai người. Ngươi cùng ta đàm luận, còn muốn cho ngươi lão sư nhìn chằm chằm. Tạ Thảo xuất ra hai bầu rượu, trực tiếp ném cho Tô Vô Kỵ một bình. Lão sư trong trạng thái mê man, nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Tô Vô Kỵ nói nhìn một chút bầu rượu trong tay, sau đó mở ra bầu rượu uống. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám uống, nói đi, tìm ta chuyện gì? Tạ Thảo đi đến một bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mở ra bầu rượu vừa uống rượu, một bên chờ đợi Tô Vô Kỵ trả lời. Chuyện hôm nay, lại trên đường tới, giám chính đã toàn bộ cáo chi. Tần Hoàng mấy người làm ra quyết định, Tạ Thảo trong lòng cũng rất là đồng ý, nhất tâm nhị dụng chính là đường đến chỗ chết, tập trung toàn lực làm đại sự mới là thượng sách. Chỉ riêng hôm nay sự tình, Tần Hoàng mấy người không sai, quán đạo lựa chọn cũng không sai, chỉ có điều riêng phần mình tố cầu khác biệt mà thôi. Toàn bộ sự kiện bên trong, có lẽ nhất vô lực Tô Vô Kỵ, nhưng tương tự kỳ ngộ lớn nhất cũng là Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ xem như hắn Tạ Thảo công nhận đối thủ, tự nhiên có thể nhìn thấu trong đó kỳ ngộ vị trí, cho nên Tạ Thảo rất muốn biết, lần này Tô Vô Kỵ tìm chính mình đến đây, đến cùng là khoe khoang, vẫn là hạ chiến thư. Ban đầu ở Tà Dương vì sao không muốn biện pháp giết ta? Lúc ấy lấy thủ đoạn của ngươi hẳn là sẽ có rất nhiều loại phương thức giết chết ta. Tạ Thảo khép cười một tiếng, Tô Vô Kỵ vấn đề này, thật đúng là nhường hắn có chút bất ngờ, cũng không biết phải làm thế nào trả lời. Muốn nói ban đầu cho là mình giết không được Tô Vô Kỵ, đằng sau muốn đoạt lấy Tô Vô Kỵ cơ duyên, lại đến đằng sau biết không thể giết. Cái này ba loại mỗi một loại tựa hồ cũng không phải lúc này hẳn là nói ra được đáp án. Thuận thế mà làm a. Mấy cái đáp án tại Tạ Thảo trong đầu sẽ qua, cuối cùng rơi xuống bên miệng cũng đã thành cái này năm chữ. Tô Vô Kỵ nghe được cái này năm chữ, uống hết rượu trong bầu, ném bầu rượu, quay người hướng phía viện đi ra ngoài. Tạ Thảo uống rượu suy tư Tô Vô Kỵ đây là ý gì, Tần Hoàng ba người cũng theo cửa sân đi đến. Ba người ngồi xuống, giám chính xuất ra chén rượu cùng rượu, Tào Hiển Chí xách đấm rót rượu. Chấm rất hiếu kỳ hai người các ngươi hàn huyên cái gì? Tạ Thảo để bầu rượu xuống, cau mày trả lời, hắn hỏi ta, ban đầu ở Tà Dương, vì cái gì không có giết hắn? Lần thứ nhất cảm giác Tô Vô Kỵ tiểu gia hỏa này cũng là một người thú vị, có chút hối hận nhường đường tôn tên kia mang đi, câu trả lời của ngươi là cái gì? Giám chính uống rượu, trong mắt lóe ra ánh mắt tò mò. Ta nói, thuận thế mà làm a. Sau đó hắn liền uống hết rượu, ném bầu rượu, xoay người rời đi. Tạ Thảo giờ phút này rất là ưu sầu, hắn cảm giác đạo tôn xuất hiện, cho Tô Vô Kỵ mở ra một cái thông hướng toàn bộ thiên hạ đại môn. Trước đó Tô Vô Kỵ lợi hại, nhưng cho Tạ Thảo cảm giác là loại kia có thể suy nghĩ người. Đêm nay, Tô Vô Kỵ mang đến cho hắn một cảm giác là loại kia rất khó suy đoán cảm giác, người này nếu là biến khó mà suy nghĩ, đây cũng là mang ý nghĩa trưởng thành, khó đối phó. Tao Hiển Chí cười hỏi, ngươi cảm giác hắn biến khó mà suy nghĩ, có chút sợ. Sợ cũng không sợ, chính là cảm giác phiền toái, biết sớm như vậy, lúc trước nên trắng ngu một chút, trực tiếp giết chết hắn xong việc. Tần Hoàng ba người cười cười, xách chén cộng ẩm, không tiếp tục để ý cau mày Tạ Thảo. Tạ Thảo nhìn xem ba người trước mặt, im lặng lắc đầu, sau đó đứng dậy hướng phía phòng trực đi đến. Bóng đêm quá mượt, lúc này đi nơi nào đều không tốt, chẳng bằng tại Tiên Ma Vệ chấp nhận một đêm. Tiểu tử túi cảm nhận được áp lực. Đợi đến Tạ Thảo rời đi, giám chính lúc này mới vui vẻ nói rằng, trong lòng cũng là rất chờ mong Tạ Thảo đem sẽ làm ra dạng gì cải biến. Áp lực, ta cảm giác tiểu tử này không có áp lực gì, khả năng chính là sợ phiền toái. Tao Hiển Chí lắc đầu, nương tựa theo chính mình đối Tạ Thảo hiểu rõ, nói ra quan điểm của mình. Tần Hoàng nhìn xem hai người nhìn về phía mình ánh mắt, nói thẳng, tên kia chính là tại cho chúng ta diễn kịch, chính là sợ chúng ta lôi kéo hắn uống rượu. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Tạ Thảo lắc lắc eo theo phòng trực bên trong đi tới, nhắm mắt mặt hướng nắng gắt, cảm thụ được vào đông nắng ấm quất vào mặt, đầu óc lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều. Nhanh chóng rửa mặt một phen, cất bước hướng phía nhà ăn đi đến. Ăn xong điểm tâm, vừa đi ra tiên ma vệ lại môn, đã nhìn thấy Tam hoàng tử vẻ mặt u oán nhìn mình chằm chằm. Tạ Thảo nhìn xem như là khuê phòng oán phụ Tam hoàng tử, nói thầm một tiếng cũng tốt, quay đầu liền đi vào bên trong, không đợi bước vào tiên ma vệ lại môn, liền đã bị Tam hoàng tử kéo lại. Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nam càng thêm thụ thụ bất thân. Đừng cho bản điện hạ nói những lời nhảm nhí này, nguyên vốn thuộc về Tô Vô Kỵ việc cần làm, lại rơi xuống bản điện hạ trên đầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Cảm thụ được trên cánh tay kia cứng cáp hữu lực bàn tay, Tạ Thảo bất đắc dĩ dừng bước lại. Lôi đình mưa móc đều là hoàng ân, đây là bệ hạ đối điện hạ hậu ái, điện hạ tự nhiên cần củ cảm ơn. Tam hoàng tử nghe khỏe miệng giật giật, trong lòng chỉ muốn đối với Tạ Thảo hỏi một câu, ngươi nghe một chút, chính mình nói có đúng không là tiếng người. Chỉ tiếc Tam hoàng tử cũng chỉ có thể ở trong lòng châm chọc, ngoài miệng hắn thật đúng là không dám nói. Tạ Thảo lời này, trên mặt thật là không hề có một chút vấn đề, chỉ có điều người bình thường, khinh thường, cũng không dám nói như thế định nọt chi ngôn mà thôi. Ngươi ngược lại thật sự là đại tần vuốt mông ngựa đệ nhất nhân, như thế chi ngôn thật đúng là một ít người trong lòng lời lẽ chí lý. Kia điện hạ, còn muốn hạ quan nói thế nào? Tạ Thảo rất là im lặng hỏi, chuyện là lao tử ngươi an bài cho ngươi, cũng không phải hắn Tạ Thảo an bài, muốn tìm cũng hẳn là tìm Tần Hoàng, sáng sớm tìm hắn tính chuyện gì xảy ra. Tam hoàng tử nhìn xem Tạ Thảo vẻ mặt, vừa cười vừa nói, đêm qua sự tình, bản điện hạ cũng là có biết một hai, việc này lấy ngươi mà lên. Bản điện hạ yêu cầu cũng không quá đáng, thay bản điện hạ gánh vác một nửa sự vật liền có thể. Tạ Thảo quả quyết lắc đầu, vậy làm ra một bộ ngươi Tam hoàng tử thích thế nào liền sao thế dáng vẻ, nhường hắn Tạ Thảo đi làm việc, điều này là tuyệt đối không thể. Chương 440, Minh phân biệt thật giả ánh mắt chương 440, Minh phân biệt thật giả ánh mắt thật không đáp ứng bản điện hạ yêu cầu. Tam hoàng tử buông tay, ánh mắt sâu kín nhìn xem Tạ Thảo, kia trong mắt xảo trá chi sắc, nhường Tạ Thảo cảm giác có chút không tốt cảm giác. Tạ Thảo trong đầu suy nghĩ tung bay, lấy công dương hạ vũ năng lực, cho dù là không có Tô Vô Kỵ tại, chuyện cũng có thể làm thập toàn thập mỹ. Lần này tìm tới Tô Vô Kỵ, không thể nghi ngờ là dám chính cùng Tần Hoàng đối Tô Vô Kỵ một lần dò xét. Hiện tại công dương hạ vũ là doanh thiên địa người, Tam hoàng tử lần này tới tìm đến mình gánh vác sự vụ là giả, cho thấy thái độ hẳn là làm thật. Nhìn xem Tam hoàng tử muốn đi tư thế, kịp phản ứng Tạ Thảo vội vàng mở miệng nói ra, Tam hoàng tử chậm đã. Chuyện này ta đáp ứng. Tạ đại nhân không phải không đáp ứng sao? Hiện tại bản điện hạ cũng cảm thấy Tạ đại nhân nói rất đúng, lôi đình mưa móc đều là hoàng ân hạo đãng. Bản điện hạ mệt nhọc chút, liền mệt nhọc chút ta, dù sao bản điện hạ là hoàng tử, tự nhiên là triều thần làm gương mẫu, đâu có từ chối tiến hành. Tam hoàng tử vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Tạ Thảo, có thể trêu ghẹo Tạ Thảo cơ hội không nhiều. Khó phải nắm lấy Tạ Thảo đầu để câu chuyện, Tam hoàng tử cảm thấy như thế nào cũng phải làm cho Tạ Thảo khó chịu một chút. Điện hạ đoạn này thời gian lao khổ công cao, chưa thể thay điện hạ phân ưu, mà đánh cắp điện hạ chi công cực khổ, Tạ Thảo cảm giác sâu sắc tự trách. Lần này Tô Vô Kỵ rời đi nguyên nhân dẫn đến tại hạ quan tự nhiên dũng gánh trách nhiệm, là điện hạ phân ưu, mong rằng điện hạ xem ở vi thần khẩn thiết báo quốc chi tâm, lấy toàn vi thần chi mời. Tạ Thảo nói, hướng phía Tam hoàng tử không người cúi đầu. Tam hoàng tử nhìn xem Tạ Thảo lần này thái độ, đông cảm giác lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn nghĩ đến khó xử một chút Tạ Thảo, không nghĩ tới bị Tạ Thảo buồn nôn tới. Cái này nghiền ngẫm từng chữ một, làm bộ làm tịch dáng vẻ, quả thực nhường Tam hoàng tử cảm giác hắn hôm nay liền không nên tới. Đối với Tạ Thảo lạnh hừ một tiếng, Tam hoàng tử trực tiếp phất tay áo mà đi. Nhoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua. Trong 5 ngày này, Tạ Thảo một mực chờ tại lưu phủ, cẩn thận nghiên cứu lấy lưu tướng để cho người ta đưa tới triều đình các bộ hồ sơ. Nhớ ngày đó chuyện này, Tạ Thảo thật là dự định nhường Khổng Vạn Thư đi làm. Chỉ tiếc, người ta Khổng Vạn Thư lúc trước khinh thường lợi dụng Tạ Thảo đưa cho quyền lợi đi làm chuyện này. Hiện tại Khổng Vạn Thư trong lòng hạo nhiên thiên hạ đã thành, bế quan đọc sách chuẩn bị khoa cử, tự nhiên càng sẽ không đi làm chuyện này. Công thủ dịch hành, Khổng Vạn Thư theo Tạ Thảo trong lòng sách luận khởi thảo người, trong nháy mắt đã trở thành quyết định sách luận áp dụng dự bị người quyết định một trong. Khổng Vạn Thư không khởi thảo sách luận sơ thảo, kia Tạ Thảo chỉ có thể tự thân xuất mã. Nhìn xem những ngày hồ sơ, Tạ Thảo lúc này mới phát hiện lúc trước chính mình là cỡ nào hố. Triều đình các bộ hồ sơ hạo như yên biển, cho dù là trong vòng 5 năm hồ sơ, cũng là đến mặt quyền. Vì hiệp trợ Tạ Thảo, Lưu tướng hiện tại cơ hồ là đem toàn bộ Hàn Lâm viện đều người đều cho gọi đi qua. Tại cái này Lưu phủ lớn nhất trong sân, Lưu tướng nhàn nhã ngồi trên ghế nằm uống trà, Hàn Lâm viện đám người thì là không ngừng lật xem các bộ hồ sơ. Tạ Thảo nhìn trong tay tập hợp tư liệu, chỉ cảm thấy đầu nặng nề, rất có buồn ngủ chi thế. Xoa xoa đầu, Tạ Thảo đứng dậy đi đến Lưu tướng bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà ừ ngực. Lưu tướng nghe bên tai cô đông thanh âm, nhắm lại hai mắt chậm chạp mở ra. Thế nào, cảm giác được chuyện còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản. Để bình trà xuống, vẻ mặt kính nể nói rằng, lão gia tử, ngài là thật lợi hại, mấy ngày nay tới, ngài chính là ta trong lòng kính nể nhất người, không có cái thứ hai. Đỡ lao phu ngồi xuống. Tạ Thảo đứng dậy đỡ lấy Lưu tướng ngồi thẳng người. Lưu tướng sau khi ngồi yên, đưa tay chỉ trong viện chồng chất hồ sơ. Những này hồ sơ phía trên văn tự, tại trong mắt người khác có lẽ chỉ là băng lãnh văn tự, nhưng ở lão phu trong mắt chính là đại tần mỗi một cái sống sờ sờ bất tính. Lão phu bất lực đi khắp đại tần mỗi một chỗ ngóc ngách, duy nhất có thể làm chính là theo cái này trong câu chữ bên trong phân rõ viết chỗ ghi chép chi thật giả. Thật thì triều đình kế sách có thể ban ơn cho thiên hạ bách tính, gác ở triều đình kế sách chính là bách tính trên cổ đồ đao. Ổn thỏa tể tướng chi vị hạch tâm tại công chính, mà cái này công chính hạch tâm tại ánh mắt. Hai tử, ngươi là theo tầng dưới cho đến, gặp qua đại tần bách tính trải qua gì đợi thời gian, cho nên ngươi muốn cảnh giác cao độ, những này hồ sơ bên trên có thật có giả, ngươi phải cẩn thận cân nhắc. Ngươi phần này sách luận việc quan hệ toàn bộ đại tần cải cách, thành thì ban ơn cho thiên hạ bách tính, bại thì chính là giết người không thấy máu đồ đao. Tạ Thảo ngồi xổm ở lưu tướng bên cạnh, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía những cái kia hồ sơ. Cư miếu đường chi cao thì lo dân. Giờ này phút này, Tạ Thảo tại lưu tướng trên thân lần thứ nhất cụ tượng hóa cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Ta nhìn toàn bộ đại tần, ngài mới là nhất biết tính toán người tồn tại, bị ngài tính toán, chẳng những chuyện dựa theo ngài tâm tư làm, hơn nữa đối với ngài lão còn sẽ tâm sinh vô hạn kính nể. Tạ Thảo nói đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, nhấc lên thị nữ vừa mang lên ấm trà, cho lưu tướng rót một ly trà đưa tới lưu tướng trong tay. Uống vào Tạ Thảo đưa tới nước trà, lưu tướng bao hàm trí tuệ trong mắt tràn đầy tự đắc. Tiểu tử thúi, thiên hạ vi công, chỉ cần ngươi có thể làm được bốn chữ này, vậy ngươi tính toán cũng biết nhường bị tính kế người đối tâm tư ngươi sinh kính nể. Tạ Thảo đội vàng lắc đầu, dạng này còn sống tại Tạ Thảo xem ra quá mệt mỏi. Ta thôi được rồi, thế gian người hạo như yên biển, có thể làm được thiên hạ vi công người, hiện tại ta liền chỉ thấy ngài một cái. Ngươi lão dạng này cả một đời quá mệt mỏi, ta nhưng không tiếp thụ được cuộc sống như vậy. Người giống như ta, cả một đời thỉnh thoảng vì thiên hạ dân chúng làm mấy chuyện tốt cũng đã đủ rồi, cả một đời đều vì thiên hạ bách tính làm việc tốt, không làm được. Đời người truy cầu khác biệt, làm việc tự có khác biệt. Tạ Thảo đối lưu tướng một đời vô cùng tôn kính, nhưng nếu là hắn đúng như lưu tướng đồng dạng, hắn làm không được, hắn biết mình bản tính vẫn tương đối tự tư. Làm mấy món cũng đã đủ rồi, lão phu ghét nhất chính là Phật gia câu nói kia, cứu một người là công đức, cứu vạn người cũng là công đức không phân lớn nhỏ. Tại lão phu xem ra, cứu một người là công đức không sai, nhưng cứu vạn người vậy thì không phải là công đức, kia là đại công đức. Tiểu tử ngươi vì bách tính làm mấy món sự tình, có thể so với thượng thiên hạ tầm thường vô vi người vì bách tính làm bạn cái sự tình. Tạ Thảo cười cười, lâng lâng đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối tán. Quả nhiên thiên hạ chơi chính trị đều là đem lắc lư điểm kỹ năng tới mát cấp tồn tại. Lưu tướng ngắn ngủi mấy câu, trong lúc vô tình đã xem hắn chuyện làm cất cao số cấp độ. Tạ Thảo ngồi xổm người xuống, vừa cười vừa nói, ngài liền có thể kình lửa phỉnh ta cái này tiểu tử ngốc ca. Ngược lại tại sách luận không có viết xong trước đó, ta cái này tiểu tử ngốc cũng sẽ không rời đi cái này lưu phủ. Ngươi tiểu tử túi này, thật sự là trái tim, lão phu khen ngươi, nhưng ngươi nhận định lão phu đang lừa dối ngươi, thật sự là có mắt không biết nhân tâm tốt. Lưu tướng đưa tay điểm một cái Tạ Thảo cái trán, trừng trong mắt cười mắng. Đến. Là ta tên tiểu tử thúi này trái tim, ngài đối với ta là tình thâm ý cắt dạy bảo, ta tiểu tử thúi này ổn thỏa nhớ kỹ vậy ngài dạy bảo, ổn thỏa viết ra thích hợp nhất đại tần sách luận. Chương 441, lái xe vào cung cửa chương 441, lái xe vào cung cửa lưu tướng ánh mắt hiền hòa nhìn xem Tạ Thảo, hắn liền đưa thích Tạ Thảo loại này chăm chú bên trong mang theo một chút thái độ bất cần đời. Đặt chén trà xuống, chậm chạp nằm xuống, lưu tướng thưởng thức xanh thẳm trên bầu trời mây cuốn mây bay. Uống trà, ngắm cảnh, trêu chọc Tạ Thảo. Mấy ngày nay thời gian, lưu tướng cảm giác rất là thư thái, cũng cảm giác chưa từng có bâng lãng. Tiểu tử thúi, qua ít ngày chính là chầu mừng, đến lúc đó ngươi cùng lão phu cùng đi. Tạ Thảo lắc đầu, không đi, không có ý gì, còn không bằng ở chỗ này nhìn xem những này hồ sơ. Chầu mừng kia một bộ quá trình, tại Tạ Thảo xem ra thực sự rườm rà. Ngay kế, ăn cũng ăn không ngon, uống cũng uống không tốt, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều là mừng, không dám có một tia thất lễ. Hắn Tạ Thảo là tính cách gì, chính hắn tin tưởng. Nếu là đi tham gia chầu mừng qua đi, tuyệt đối sẽ bị những cái kia các ngự sử phun chết. Đi tìm kia không được tự nhiên, còn không bằng đợi ở chỗ này nhìn xem hồ sơ, uống chút trà tự tại. Trứng mắt những cái kia lễ nghi phiền phức. Tạ Thảo tùy ý ngồi dưới đất, một tay vịn ghế đu, một tay bưng chén trà. Ánh mắt lướt qua bận rộn Hàn Lâm viện chư công, vừa cười vừa nói, cũng không phải trứng mắt, chỉ là chính mình không quá ưa thích mà thôi. Kia tiểu tử ngươi đối những cái kia lễ nghi phiền phức thấy thế nào? Tồn tại tất nhiên có đạo lý, lễ nghi phiền phức đại biểu cho đại tần chi uy, đối đại tần mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu, ta tôn trọng, nhưng không thích. Lưu tướng vừa nghe được Tạ Thảo hai lần nói đến không thích, nhưng trong lời nói lại cực kỳ tán thành lễ nghi phiền phức, tán thưởng gật đầu. Một người sợ nhất chính là chỉ bằng vào sở thích của mình đối đãi sự vật, ít ra hắn tại Tạ Thảo trên thân không nhìn thấy điểm này. Tạ Thảo biết mình yêu thích, mà không đem sở thích của mình áp đặt tại sự vật phía trên, thẳng thắn mà không mất đi chí liền rất tốt. Đi xem một chút, đến lúc đó nếu là cảm giác nhàm chán, lão phu dẫn ngươi trực tiếp trở về. Tạ Thảo kinh ngạc nhìn về phía Lưu tướng, hắn rất nghi hoặc Lưu tướng vì sao nhất định phải mang chính mình đi tham gia chầu mừng. Không còn muốn hỏi nguyên do, đến lúc đó chỉ là theo chân là được. Đi, ngài đều nói như vậy, ta nếu là tại cự tuyệt, cũng có chút không lễ phép. Nhìn xem Tạ Thảo đáp ứng, Lưu tướng cũng không nói nữa, lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghe bên tai hào hào lật sách đấm thanh. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt đã là chầu mừng ngày. Sáng sớm mặt trời mới lên ở hướng đông, Tạ Thảo cưỡi ngựa xe theo Lưu phủ hướng phía hoàng thành đi chậm rãi. Giờ này phút này, triều thiên điện bên trên tất cả triều thần top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ. Đại điện bên ngoài cấm quân hôm nay cũng là theo trong cấm quân tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi một cái trên thân mang theo nồng đậm sát khí, toàn bộ hoàng thành thể hiện ra so ngày xưa càng thêm trang nghiêm túc mục một mặt. Thiên điện bên trong, các quốc gia sứ giả an tĩnh ngồi thuộc về trên vị trí của mình. Toàn bộ hoàng thành kia từng đạo sát phạt chi khí, để bọn hắn đối đại tần kính ý đồng thời, cũng thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tạ Thảo cưỡi ngựa xe, tại hai bên cấm quân nhìn chăm chú phía dưới, xuyên qua từng đạo cửa cung. 9 tòa cửa cung, từ lớn đến nhỏ, cho đến Triều Thiên Điện trước điện quảng trường. Tạ Thảo lái xe dừng ở ngự giai trước đó, đỡ lấy một thân quan bảo lưu tướng chậm chạp xuống xe ngựa. Một cái nội thị nhanh chóng chạy tới dắt đi xe ngựa, lưu tướng chỉnh lý một phen quan bảo, này mới khiến Tạ Thảo đỡ lấy chính mình theo ngự giai một bên chậm rãi mà lên. Tạ Thảo đỡ lấy lưu tướng tiến vào đại điện, trong nháy mắt tất cả triều thần ánh mắt hướng phía lưu tướng nhìn qua. Chúng ta gặp qua lưu tướng, đều miễn lễ, hôm nay chào mừng, chư vị tự nhiên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lưu tướng nói, vỗ vỗ Tạ Thảo mu bàn tay, chỉ phía trước nhất một cái ghế. Vị lưu tướng đi vào trước ghế, Tạ Thảo lúc này mới phát hiện đối diện Yên Quốc công trên mặt mỉm cười nhìn chính mình. Vẫn là lao gia hỏa này thông minh, biết mang theo ngươi đến, hôm nay lão phu muốn sống đi, tiểu tử ngươi cũng muốn ra cầm khí lực. Lao hoa đầu, người là ta mang tới, chính ngươi tìm người đi. Ngồi vào trên ghế, lưu tướng trực tiếp đối với đối diện Yên Quốc công mở phun. Hẹp hỏi, coi như ngươi đem tiểu tử này buộc tại trên lưng, tiểu tử này cũng còn không phải cháu gái của ngươi thế, lão phu sử dụng thế nào? Yên Quốc công nói, điều khiển xe lăn đi thẳng tới lưu tướng bên cạnh, không có chút nào lý biết những cái kia ngự sử bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vậy thì thế nào, ngươi liền xem như muốn tìm, ngươi còn không có cháu gái ruột nhưng tìm. Hai cái lao đầu tử đấu võ mồm, tất cả triều thần đều là quay đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, Tạ Thảo thì là ngồi xổm ở một bên bịt lấy lỗ tai. Hắn cảm giác hôm nay cùng lưu tướng đến chính là một sai lầm, cái này hai người đầu đấu một trận miệng, có thể ngày mai hắn Tạ Thảo lời đồn chính là đầy Trường An bay loạn. Tạ Thảo ánh mắt hướng phía triều thần nhìn lại, rất nhanh trong đám người tìm tới Tào Hiển Chí thân ảnh. Nghe bên thai lưu tướng cùng Yên Quốc công đấu võ mồm lời nói, Tạ Thảo cảm thấy đi Tào Hiển Chí bên kia không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Bước nhanh xê dịch tới Tào Hiển Chí bên cạnh, ngay tại túi đầu trầm tư Tào Hiển Chí, nhìn xem bên cạnh mình đối ra một đôi chân, không có tốt ánh mắt nhìn về phía Tạ Thảo. Ngươi tới đây làm gì? Hạ quan có thể là đại nhân người của ngài, không tìm đến ngươi, còn có thể đến đó. Nếu không ngài an bài cho ta một vị trí. Tào Hiển Chí chừng một cái Tạ Thảo, đưa tay chỉ dựa vào chỗ cửa. Tạ Thảo nhìn cổng vị trí, vẻ mặt không phục hỏi, ta phẩm cấp cũng chỉ có thể đứng nơi đó. Tào Hiển Chí nhìn xem Tạ Thảo vô tri dáng vẻ, giận quá mà cười. Đây là chỗ mừng, không phải nhỏ triều hội, bất luận phải chăng chức quan nhàn tản đều muốn tham gia, muốn nghị toàn bộ đại tần, ngươi một cái đốc tra phẩm cấp có thể xếp tới chỗ nào? Tạ Thảo nghe vậy, ánh mắt quét qua tất cả người, rất nhanh liền phát hiện Kim Nô vệ chỉ huy sứ Lý Tiêu Hàn cái này tam phẩm tướng quân cũng tại cửa ra vào. Lần này, Tạ Thảo xem như minh bạch, hôm nay có thể đứng trong đại điện này kém cỏi nhất đều là tam phẩm, hơn nữa những này tam phẩm cũng đều là thực chức tam phẩm. Hắn cái này tứ phẩm hư chức, nếu không phải lưu tướng mang theo thì đến, thật đúng là không có tư cách đứng trong đại điện này. Quan này vẫn là nên được quá nhỏ, hẳn là tìm bệ hạ muốn một cái lớn một chút vũ quan. Tạ Thảo nói, không có chút nào để ý tới mọi người chung quanh cái kia có thể ánh mắt giết người, trực tiếp đi đến cửa chính, đặt mông ngồi ngưỡng cửa. Lý Tiêu Hán nhìn xem Tạ Thảo, im lặng trợn mắt một cái, hắn biết Tạ Thảo hành vi phóng túng, nhưng không nghĩ tới hành vi phóng túng tới loại này tình trạng. Ngồi xổm người xuống, lấy tự nhận là né tránh chư vị triều thần ánh mắt phương thức lặng lẽ dạo bước tới Tạ Thảo bên cạnh, đưa tay lôi kéo Tạ Thảo ống tay áo. Tạ Thảo đang nhìn xem ngoài điện quảng trường tìm kiếm mình vị trí những cái kia tam phẩm trở xuống qua biên, cảm nhận được ống tay áo lôi kéo thu hồi ánh mắt. Thế nào? Đứng vững đi, không phải ngươi ngày mai nhất định bị tham gia. Lý Tiêu Hán dán tại Tạ Thảo bên hai, thấp giọng khuyên nhủ. Không có việc gì, cứ đợi ở chỗ này nhìn xem, ngươi nhìn xem chờ một lúc, ta liền đến trước mặt. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, ánh mắt lần nữa hướng phía điện nhìn ra ngoài. Lý Tiêu Hán nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ, cũng không tiếp tục khuyên, lại dạo bước trở lại trên vị trí của mình. Hắn có thể ra mặt khuyên bên trên một câu, đã là nhìn lúc trước quen biết một trận phương diện tình cảm. Tạ Thảo không nghe khuyên bảo, hắn cũng sẽ không quá nhiều dây dưa. Chương 442, chào mừng chương 442, chào mừng tại Tạ Thảo nhìn soi mói, trên quảng trường quan viên tìm xong vị trí của mình, tiếng chuông cũng vang lên theo. 9 tiếng chuông tiếng vang lên, Tạ Thảo đứng dậy nhanh chóng theo bên tường trở lại lưu tướng bên cạnh. Yên Quốc công nhìn xem Tạ Thảo chỉ chính mình xe lăn, Tạ Thảo bất đắc dĩ trực tiếp đẩy Yên Quốc công trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Tạ tiểu tử, nếu không hôm nay đứng bản công bên cạnh. Đa Tạ Quốc công hậu ái, tiểu tử còn là quá khứ cho thỏa đáng. Tạ Thảo nói, tại triều thần nhìn soi mói trở lại lưu tướng bên cạnh. Bệ hạ tới. Theo nội thị tiếng nói, tần hoàng theo sau tấm bình phong đi tới, tam hoàng tử cũng là nhanh chóng theo gần nhất ngự giai đi vào Tạ Thảo bên cạnh. Bệ hạ vạn an. Các khanh miễn lễ. Triều thần hành lễ hoàn tất, triệu sĩ cần hướng phía trước một bước. Bệ hạ có chỉ, chào mừng bắt đầu, sứ giả yết kiến. Nội thị thông truyền, thanh âm hướng phía toàn bộ Trường An thành truyền lại, các quốc gia sứ giả cũng bắt đầu chỉnh lý quần áo, theo thứ tự đi ra thiên điện, hướng phía Triều Thiên Điện mà đến. Các quốc gia sứ giả không ngừng tiến vào Triều Thiên Điện, một phần phần chúc biểu ở bên trong hầu truyền miệng phía dưới, thông truyền Trường An. Tạ Thảo nghe bên tai đọc diễn cảm âm thanh, cả người buồn ngủ, không có chút nào tâm tình đi xem các quốc gia sứ giả kia đặc biệt phong cách phục sức. Tam hoàng đế cánh tay có hơi hơi đụng Tạ Thảo cánh tay, thấp giọng hỏi: "Nhìn ngươi bộ dáng, đêm qua ngủ không ngon." Lúc đầu không ngủ gật, nhưng nghe cùng niệm kinh như thế, cái này chẳng phải ngủ gật. Tam hoàng tử khoe miệng có chút co lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng ý cười. Lời này cũng chính là xuất từ Tạ Thảo miệng, nếu là xuất từ người khác miệng, tam hoàng tử đều sẽ coi là đối phương phạm vào bệnh điên. Vẫn là ngươi gan lớn, bất quá vẫn là muốn nhìn những này sứ giả. Dù sao từ hôm nay trở đi ngươi đã là thiên hạ các quốc gia công nhận tại đại tần nhân vật hết sức quan trọng. Tạ Thảo nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Hắn đứng vị trí này, ngồi chính là lưu tướng, đứng chính là tam hoàng tử cùng hắn. Các quốc gia sứ giả không đốc, mình có thể đứng ở chỗ này, tại những này sứ giả trong mắt tại Đại Tần địa vị tuyệt đối sẽ không so Tam hoàng tử thấp. Tạ Thảo xoay người gián đang nhắm mắt dưỡng thần lưu tướng bên thai nói rằng, lão gia tử, ngươi lại lừa ta. Lão phu nhưng không có để ngươi theo cổng chạy tới ngồi đứng đấy, phải biết lão phu cùng Hoa lão đầu sau lưng vị trí xưa nay đều là cho hoàng tử giữ lại. Tạ Thảo cùng lưu tướng thấp giọng thì thầm lấy, Tam hoàng tử thì là vui vẻ lôi kéo Tạ Thảo ống tay áo. Tạ Thảo đứng dậy, lúc này mới phát hiện, cả triều văn võ đều tại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Đứng thẳng người, Tạ Thảo cũng không có đối với đám người trừng trở về, chỉ là học lưu tướng bày làm ra một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Thời gian từng chút trôi qua, Tạ Thảo cuối cùng cảm nhận được mở đại hội là cảm giác gì. Trận này mẹ nó không phải một cái chuyện dễ dàng, triều đình này không dễ dàng mở lớn triều hội không nghi ngờ gì rất lựa chọn chính xác. Ánh sáng mặt trời giữa trời, hai canh giờ đã qua. Tiếng chuông vang lên lần nữa, Tạ Thảo lúc này mới hoàn hồn. Tạ Thảo nhìn xem triều thần đi ra ngoài, quay đầu hướng phía Tam hoàng tử hỏi, kết thúc. Muốn chuyện gì tốt, buổi chiều tiếp tục, một bộ này ít nhất cần 3 ngày. Tạ Thảo xoay người cúi đầu, lao ra tử, nếu không chúng ta trở về thế nào? Tam hoàng tử nghe vậy, trong mắt sáng lên, ánh mắt nhanh chóng hướng phía Yên Quốc công nhìn lại, toàn bộ trên triều đình lưu tướng có thể làm chuyện, cũng liền Yên Quốc công có thể làm. Hắn Tạ Thảo có thể đi theo lưu tướng đi, vậy hắn có hay không có thể đi theo Yên Quốc công đi? Yên Quốc công đón Tam hoàng tử ánh mắt sắc mặt tối sầm, điều khiển xe lăn đi thẳng tới lưu tướng bên cạnh. Tạ tiểu tử, đưa bản công cùng lưu tướng đi dùng nữa về sau đưa bản công đi lưu phủ làm khách. Tam hoàng tử nghe vậy, ưu đoán nhìn xem Yên Quốc công. Yên Quốc công cũng là một chút không khách khí, tiểu tử ngươi không cần lên ý định này, tiểu tử ngươi liền thành thành thật thật tại trên đại điện đợi. Nhưng Tạ Thảo đưa rời đi không có chuyện gì, nếu để cho Tam hoàng tử đưa rời đi, ngày mai Trường An sẽ xuất hiện đại tần quân đội xếp hàng Tam hoàng tử lời đồn. Thông tin đồn nhảm một cái miệng, giải thích chạy chân gãy. Yên Quốc công cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, huống chi hắn còn muốn đi lưu tướng phủ nhìn xem Tạ Thảo sách luận tiến độ. Tạ Thảo đắc ý nhìn một chút Tam hoàng tử, cười khiêu khích nói, còn không phía trước dẫn đường. Nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Tam hoàng tử thật rất muốn mang lấy Tạ Thảo tại hoàng thành nóc nhà túi một vòng, chỉ có điều nhìn xem Yên Quốc công cùng lưu tướng ánh mắt, chỉ có thể thành thành thật thật phía trước dẫn đường. Cái này ngự thiện mùi vị không tệ, đợi lát nữa tiểu tử ngươi có thể phải ăn nhiều điểm, chúng ta hai cái lao ra hỏa không có gì khẩu vị, chúng ta ba cũng không thể ăn thiệt thòi. Một nhóm bốn người hướng chuyên môn phòng ăn đi tới, Yên Quốc công cười dặn dò lấy Tạ Thảo. Quốc công gia, không đều nói ngự thiện đều là sớm làm tốt, hương vị đồng dạng sao? Tạ Thảo nghi ngờ hỏi, tại trong ấn tượng của hắn ngự thiện cũng liền nhìn như tinh điêu tế trác, nhưng hương vị hẳn là rất bình thường. Tên hôn đảng kia kéo tới nói dối, châu mừng lúc ngự thiện thật là rút mất Trường An thành tất cả đầu bếp chế tác mà thành, lời này của ngươi nếu là truyền đi, ngươi tại cái này Trường An thành liền đợi đến ăn khang nuốt đồ ăn a. Nghe lời này, Tạ Thảo liền biết mình lại là tư duy theo con tính. Tiến vào phòng ăn, tương đạo mỹ vị món ngon bưng lên, Tạ Thảo mới xem như kiến thức đến cái gì gọi là chân chính ngự thiện. Hiện tại nếu ai nói ngự thiện hương vị đồng dạng, Tạ Thảo nhất định to mồm quất hắn nha. Lưu tướng cùng Yên Quốc công hai người nhìn xem Tạ Thảo kích động dáng vẻ, đối mặt mà cười. Nhớ ngày đó bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngự thiện thời điểm, cũng cùng Tạ Thảo như thế, đều là bộ dáng như vậy. Tam hoàng tử cũng là vẻ mặt bình tĩnh, dù sao tự tiểu sinh sinh trưởng ở hoàng thành, ngự thiện đối với hắn mà nói chính là bình thường đồ ăn, cũng không có quá lớn cảm giác. So với những này tinh điêu tế trác mỹ vị món ngon, hắn càng ưa thích dân gian loại kia cổ quái kỳ lạ quả vật, bởi vì những cái kia quả vật mới có thể để cho hắn tiêu trừ tâm thần chỗ sâu cái kia đạo mong muốn trọng sống lại một đời chấp niệm. Nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta liền trở về. Lưu tướng vừa dứt lời hạ, Tần hoàng liền theo ngoài cửa đi đến. Lão sư, đây là buổi chiều dự định đi về nghỉ. Tần hoàng trực tiếp ngồi vào Lưu tướng bên cạnh. Tạ Thảo nhưng không có cùng Tam hoàng tử như thế đứng dậy hành lễ, mà là cầm lấy đũa hồ ăn biển nhét lên. Đi làm việc của ngươi chuyện, chúng ta nơi này ăn ngon tốt, ngươi qua đây, ngươi nhìn ngươi lão Tam nhà ta cũng không dám động đũa, cũng liền cái này không tim không phổi không để ý tới ngươi. Lưu tướng chỉ Tạ Thảo cùng Tam hoàng tử, cười đối Tần hoàng nói rằng. Tần hoàng nhìn xem Tạ Thảo hồ ăn biển nhét dáng vẻ, trong lòng không khỏi nghĩ đến Doanh Thiên Địa. Con gái của hắn bên trong, cũng liền Doanh Thiên Địa cùng hắn cùng một chỗ dùng bữa thời điểm, mới có thể như là Tạ Thảo đồng dạng hồ ăn biển nhét, may may không có đem mình làm một cái hoàng đế. Đó là bọn họ chính mình tâm tư trọng, Thiên Địa tại chấm trước mặt liền không sẽ giống như bọn họ, ngược lại cùng Tạ Thảo tiểu tử này có so sánh. Tân Hoàng nói, còn tức giận trừng mắt liếc Tam hoàng tử, mắt ánh mắt còn kém không nói, nếu không phải là các ngươi những này làm con trai tâm tư trọng, chấm có thể trải nghiệm không đến vi phụ chi nhạc. Chương 443, cha cùng con chương 443, cha cùng con Tam hoàng tử túi đầu nhìn xem mũi chân, hắn là thật sợ Tân Hoàng. Hắn lúc vừa ra đời, Tân Hoàng trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, đến nay nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn cùng Tần Hoàng ở giữa liền không cách nào làm được bình thường phụ tử ở giữa loại kia thân thiết, chớ đừng nói chi là thiên gia không phụ tử. Về phần các minh đệ khác, từng cái hoa tận tâm tư tưởng muốn ngồi lên kia thái tử chi vị, làm sao có thể tại Tần Hoàng trước mặt làm ra như là Tạ Thảo như vậy hành vi phong túng thái độ. Tất cả huynh đệ tỉ muội có thể không để ý chút nào cùng Tần Hoàng hoàng đế uy nghiêm, nói đến cũng chỉ có Doanh Thiên Địa một người, dù sao Doanh Thiên Địa chính là hoàng thất nhận định đại tần bảo hộ thần, tâm tính tự nhiên cùng hoàng tử khác hoàng nữ có rất khác nhiều. Bệ hạ trên thân uy nghiêm quá nặng, các điện hạ có sợ hãi, bệ hạ hẳn là lý giải. Tạ Thảo uống một ngụm trà, thuận thuận mở miệng là Tam hoàng tử giải vây. Lưu tướng nghe vậy nở nụ cười, nhìn xem Tần Hoàng nói rằng, ngươi nhìn không có một cái nào hài tử nhìn thông suốt. Tam hoàng tử cúi đầu hơi khẽ nâng lên một chút, khỏe mắt quét nhìn bụng trộm hướng phía Tạ Thảo nhìn lại. Hắn là thật không nghĩ tới Tạ Thảo dám nói như thế, hắn cũng không tin khắp thiên hạ ngoại trừ số ít mấy người có người dám đối Tần Hoàng nói như vậy. đáy lòng vô tư thiên địa rộng, trong lòng có mang, tự nhiên bó tay bó chân. Tạ Thảo lời này như là một đạo sấm sét tại Tam hoàng tử trong lòng nổ vang. Xem trước kia, Tam hoàng tử phát hiện từ đầu đến cuối hắn mặc dù trên miệng nói đối vị trí kia không có một tia tưởng niệm, nhưng trong lòng vẫn là tồn đang chờ mong. Nghĩ tới đây, Tam hoàng tử lắc đầu mất cười một tiếng, trực tiếp ngồi vào tần hoàng bên cạnh, bưng lên bát đũa bắt đầu ăn. Chỉ có điều so với Tạ Thảo hồ ăn biển nhét, Tam hoàng tử có lẽ là ra ngoài tự thân tu dưỡng, tướng ăn muốn văn nhã rất nhiều. Tần hoàng nhìn xem Tam hoàng tử dáng vẻ, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Biết trong lòng ngươi vẫn như cũ nhớ kỹ một màn kia sát ý, nhưng nếu không phải một màn kia sát ý, ngươi cũng không sống tới hôm nay. Lao Tam, nhớ kỹ, bất luận thời điểm nào, ngươi cũng là chấm nhi tử, không có cơ hội đi tranh đoạt vị trí kia, ngươi phải hiểu, vị trí kia đối với ngươi mà nói, so chấm bất kỳ một cái nào đời sau đều muốn khó. Tam hoàng tử nghe Tần hoàng lần này lời từ đáy lòng, hốc mắt đỏ bừng. Giờ phút này, hắn mới phát hiện, hắn cái này hoàng thất bại xích ra hỏa, tại Tần hoàng bên này chưa từng có thiếu thu hoạch được một phần yêu mến, thậm chí muốn xa so với các huynh đệ khác thu hoạch được yêu mến nhiều một ít. Tình thương của cha như núi, nặng nghề lại mịt mờ, điện hạ đọc thuộc kinh, sử, tử, tập, lấy sử là kính, sau đó lại nhìn một chút chính mình liền có thể minh bạch đạo diệu trong đó. Tạ Thảo từ tốn nói, hoàng tử hoàng nữ, hắn Tạ Thảo quen thuộc cũng liền Tam hoàng tử cùng Doanh Thiên Điệp. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tạ Thảo mặc dù cùng Tam hoàng tử thường xuyên đấu võ mồm, nhưng trong lòng đã sớm đem Tam hoàng tử xem như bằng hữu. Theo Tam hoàng tử lập chí muốn đi xa yêu vực lập quốc, Tạ Thảo liền biết Tam hoàng tử trong lòng đối hoàng vị vẫn như cũ có tưởng niệm. Chấp niệm có thể thôi động một người tiến bộ, nhưng tương tự cũng có thể nhường đi một mình hướng hủy diệt. Tần hoàng đối Tam hoàng tử hậu ái, các loại nhiệm vụ chồng chất tại Tam hoàng tử trên thân, cái này khó tránh khỏi nhường Tam hoàng tử sinh ra ảo giác. Trong hoàng tử liền một người bạn như vậy, Tạ Thảo thật không nguyện ý nhìn thấy Tam hoàng tử tự chịu diệt vong, cũng liền thừa dịp Tần hoàng mở ra lời này, trực tiếp đem một vài Tần hoàng phụ tử ở giữa không thể nói lời nói điểm phá. Tam hoàng tử bưng mắt cơm, hốc mắt xích hồng nhìn xem Tạ Thảo. Cảm ơn. Không tồn tại cảm ơn với không cảm ơn lời nói, chỉ là cảm giác tại cái này Trường An thành thiếu một đấu võ mồm bằng hữu, sẽ ít một chút niềm vui thú, thiếu một phần đối Trường An lưu niệm. Tiên quốc công để đũa xuống, làm gián đoạn nói, có mấy lời nói ra là được, dùng nữa, dùng nữa. Trong lúc nhất thời mấy người cũng là vẻ mặt buông lòng bắt đầu dùng nữa. Đến qua ăn trưa, Tần hoàng để đũa xuống, vỗ vỗ Tam hoàng tử bả vai nói rằng, châu mừng sự tỉnh phía sau còn cần thật tốt làm, một số thời khắc làm chuyện càng nhiều, càng có thể ngăn chặn có ít người miệng. Tam hoàng tử trịnh trọng gật đầu, Tần hoàng đứng dậy rời đi phòng ăn. Đi đi. Lưu tướng nói một tiếng, chậm chạp đứng dậy, cầm lấy quải trượng đối với Tạ Thảo chỉ Yên quốc công. Không cần phải để ý đến ta, ta bồi tiếp Lưu lão đầu đi một đoạn đường. Yên quốc công nói điều khiển xe lăn đi vào Lưu tướng trước mặt, Lưu tướng một tay chống quải trượng, một tay vịn Yên quốc công xe lăn, hai người chậm ung dung hướng phía bên ngoài đi đến. Đợi đến Lưu tướng hai người đi ra phòng ăn, Tam hoàng tử lúc này mới vẻ mặt tạm đạm nói, đến cùng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, không nghĩ tới cuối cùng điểm tỉnh ta vậy mà lại là ngươi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, có đôi khi khó được hồ đồ mới là thông minh, có lẽ đại tần cũng thiếu khuyết một cái hồ đồ vương gia nói không chính xác. Tam hoàng tử cười mắng, cảm thấy bản điện hạ dễ lừa gạt có phải hay không? Các ngươi thấy rõ chính là lừa gạt, ngươi thấy rõ, cái kia chính là đề điểm. Về phần ngươi là cho là như vậy, ta không biết rõ, cũng không muốn biết, chỉ có điều tuyệt đối đừng giả mồm. Tạ Thảo nói, đứng dậy đi đến Tam hoàng tử bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ Tam hoàng tử bả vai. Toàn bộ đại tần hoàng thất, Tam hoàng tử thế hệ này tại Tạ Thảo xem ra, Tam hoàng tử sống được khó khăn nhất, sống được nhất cẩn thận từng ly từng tí, cũng tương tự sống được biệt khuất nhất. Cuộc sống như vậy kinh nghiệm, nhường Tạ Thảo luôn luôn đối Tam hoàng tử có chút thân cận, dù sao cái này cực kỳ giống kia 3 năm hắn cẩn thận từng ly từng tí mang theo đệ đệ muội muội cầu sống thời điểm bộ dáng. Xéo đi, bản điện hạ có thể cũng không như ngươi vậy nhàn nhã. Ngươi nhìn, còn là có hoàng tử già mồm, cái này không tốt, tuyệt không tốt. Tạ Thảo nói, sải bước hướng phía phòng ăn đi ra ngoài. Tam hoàng tử đứng dậy nhìn chăm chú lên Tạ Thảo đi xa bóng lưng, hôm nay phen này nói chuyện, tuy nói hoàn toàn dập tắt trong lòng của hắn đối vị trí kia tưởng niệm, nhưng hắn cũng hoàn toàn từ trong đó giải thoát đi ra. Tạ Thảo, cảm ơn ngươi. Tam hoàng tử dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm cho Tạ Thảo tới một tiếng tạ, vẻ mặt cũng trở về phục tới trước kia trạng thái. Tạ Thảo bước nhanh đuổi kịp Lưu tướng cùng Yên quốc công. Ba người chậm rãi tại Triều Thiên Điện trước quảng trường hướng phía bên ngoài đi đến, cùng bắt đầu tìm kiếm mình vị trí triều thần hình thành chênh lệch rõ ràng. Những này triều thần nhìn xem Lưu tướng cùng Yên quốc công ánh mắt tràn ngập tôn kính, nhưng nhìn xem Tạ Thảo ánh mắt thì là tràn ngập hâm mộ và e ngại. Tạ Thảo không có chút nào để ý tới những này triều thần ánh mắt, một tay đỡ lấy Lưu tướng, một tay đẩy Yên quốc công xe lăn chậm rãi tiến lên. Hai vị lao gia tử, các ngươi hôm nay lôi kéo ta đến chính là vì việc này a? Lưu tướng cười nhìn về phía Yên quốc công, ta liền nói tiểu tử này trong lòng cùng gương sáng như thế a. Thật sự là quá mức thông minh, cũng liền ngươi Lưu lão đầu dám đem cháu gái của mình gả cho hắn, nếu là bản công tuyệt đối sẽ không đem tôn nữ gả cho hắn, đi theo người như hắn dễ dàng ăn thiệt thòi. Hai vị lão gia tử liền không cần như thế trêu chọc ta tiểu tử ngốc này, có thể hay không nói cho ta tại sao phải làm như vậy? Tạ Thảo rất là hiếu kỳ, dù sao Tam hoàng tử cùng hai vị này quan hệ cũng không có thân cận như vậy, căn bản không có tất nhiên phải hao phí lớn như thế khí lực đi bảo đảm Tam hoàng một tay. Nghe được hai người tra hỏi, Lưu tướng cùng Yên quốc công nở nụ cười. Chương 444, xương khô chịu chi chương 444, xương khô chịu chi. Tạ Thảo nghe hai vị lão nhân tiếng cười, cũng không có đình chỉ chính mình suy nghĩ. Vạn sự tất nhiên có nguyên do, hai vị này mỗi làm một việc đều tất nhiên có thâm ý, tự không phải chỉ là để bèn bèn vì hòa hoãn Tần hoàng cùng Tam hoàng tử phụ tử quan hệ. Suy đi nghĩ lại, Tạ Thảo còn không có bất kỳ cái gì có thu hoạch ý nghĩ. Tam hoàng tử tại hoàng thất chịu xa lánh, mẫu hệ bên này càng là không có bao nhiêu bối cảnh, liền xem như tự thân ưu tú, nhưng thân phận đặc thủ, căn bản không đáng hai vị vì đó xuất lực. Hai vị lao gia tử, vẫn là không cần thừa nước đục thả câu, nói các ngươi nhị lao ý nghĩ. Chính mình nghĩ không ra, Tạ Thảo trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tiên quốc công cùng Lưu tướng liếc nhau, vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi đưa cho hắn nói. Tam hoàng tử thân phận là lớn nhất yếu thế, nhưng đây cũng là tam hoàng tử ưu thế lớn nhất. Vì cái này cải cách, chúng ta cơ hồ đem tất cả tiền đặt cược đều bày ở trên mặt bàn, tự nhiên muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trưởng công chúa mặc dù không tệ, nhưng nàng nhất định phải có đầy đủ duy trì, mà tam hoàng tử rất thích hợp đứng tại trên triều đình là trưởng công chúa trong tay lưới dao. Tạ Thảo nghe được Lưu tướng lần này giải thích, trên mặt lộ ra rõ ràng chi sắc. Tam hoàng tử muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, hơn nữa đối hoàng vị không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhân vật như vậy nếu là đứng tại trên triều đình, chỉ cần cùng doanh thiên địa một lòng, kia có chút những người khác làm không được chuyện, tam hoàng tử thiết lập đến sẽ chỉ là như bẻ cánh khô. Hắn thật đúng là đáng thương, nếu là hắn kiếp trước biết đương thời là cuộc sống như vậy, cũng không biết vẫn sẽ hay không tốn sức tâm lực mưu đồ chuyển thế. Tạ Thảo ngẩng đầu nhìn trời, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Giờ phút này hắn thật sâu cảm giác được hẳn là muốn suy tư rời đi chuyện. Tân hoàng đám này người đã say mê ở đằng kia to lớn trong mục tiêu, một tòa hạo nhiên thiên hạ nhường trong lòng bọn họ chỉ còn lại lý tưởng, về phần những chuyện khác có lẽ trong mắt bọn hắn biến không có ý nghĩa lên. Lưu tướng dường như theo Tạ Thảo trong giọng nói phát giác được cái gì, vừa cười vừa nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tiểu tử thúi, hắn muốn vô tâm, chúng ta cũng sẽ không làm sự tình hôm nay. Tam hoàng tử thật sự có tâm làm cây đao này sao? Tạ Thảo không có phát hiện, cũng không muốn phát hiện. Mặc kệ tam hoàng tử cuối cùng chọn cái gì, Tạ Thảo trong lòng xưa nay liền không nghĩ tới chính mình thành làm một cái cầm đao người. Từ xưa đến nay, Tiêu Giao giả kiên kỵ nhất bị đại thế lôi cuốn. Hiện tại Tạ Thảo đã theo tam hoàng tử trên thân nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hắn nhất định phải sớm một chút chu tính, để tránh cho đến lúc đó hắn bị quần quận đại thế lôi cuốn, chỉ có thể theo đại thế không ngừng tiến lên, mà nơm nớp lo sợ. Lão gia tử, ta không biết rõ cá chi nhạc, ta cũng không muốn trở thành kia cá. Tiên quốc công vừa cười vừa nói, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là thẳng thắn, nhưng cái này đại thế thật là ngươi giơ lên bó đuốc nhóm lửa, liền không muốn xem nhìn tự mình thôi động đại thế, nhìn xem sau cùng thành quả. Theo Tả Dương đi ra, Văn Bối liền không nghĩ tới nhóm lửa cái này đại thế, chỉ có điều lòng có ràng buộc, chỉ có tiến không có lùi. Hiện tại cục diện như vậy, vốn là Văn Bối đang không ngừng phá cục dưới tình huống tạo thành, chính là Văn Bối cử chỉ vô tâm, chỉ có điều một ý nghĩ sai lầm, mới có hôm nay tiến thoái lưỡng nan. Nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái tham chữa quấy phá, muốn là ngày đó không vì trốn tránh trách nhiệm, đối Tô gia độc thủ, có lẽ cũng không có ngày hôm nay chi cục diện. Nên làm Vãn Bối sẽ dốc hết toàn lực làm tốt, về phần sự tình phía sau, Vãn Bối hữu tâm vô lực. Chính mình bao nhiêu cân lượng, Tạ Thảo rõ rõ ràng ràng. Đưa ra cải cách kế sách đối Tạ Thảo mà nói không khó, dù sao hắn trải qua các loại tư tưởng va chạm, nhưng nhường hắn đi chủ trì cải cách, cái kia chính là thiên phương giả đảm. Điểm đến là dừng, bước ra trở ra, mới là Tạ Thảo lựa chọn tốt nhất. Hắn không phải bản năng, cũng không có người nào là bản năng, Lưu tướng bọn người cho là hắn Tạ Thảo độc nhất vô nhị, cũng chẳng qua là bị chính mình những ý nghĩ kia làm chấn kinh mà thôi. Những ý nghĩ kia chính là bao phủ Tạ Thảo trước mặt từng lớp sương mù, đợi đến mê vụ tan đi, Lưu tướng bọn người liền sẽ phát hiện, hắn Tạ Thảo có lẽ rất ưu tú, nhưng cũng không có bọn hắn nghĩ như vậy kinh động như gặp thiên nhân. Tạ Thảo lời nói này nhường Lưu tướng cùng Yên Quốc công trong lòng rất là chấn kinh, lấy bọn hắn lịch duyệt, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Tạ Thảo lời nói cũng không phải là lời nói dối. Đây chính là Tạ Thảo nội tâm ý tưởng chân thật nhất, giống nhau trong lòng cũng đối Tạ Thảo thêm ra mấy phần khâm phục. Như thế công tích, Tạ Thảo đều có thể như thế lạnh nhạt bỏ qua, ít ra hai người bọn họ làm không được. Một trận nói chuyện đến nơi đây, cũng không có tại nói tiếp tất yếu. Rời đi hoàng thành, Tạ Thảo cưỡi ngựa xe lắc lắc cung dung hướng phía Lưu phủ tiến lên, có lẽ là bởi vì trầu mừng nguyên nhân, hôm nay Trường An xa so với ngày khác phồn hoa rất nhiều. Người đi đường lui tới trên mặt kết thúc tràn đầy nụ cười sáng lạ, loại kia thực chất bên trong tự tin nhường Tạ Thảo cảm giác hâm mộ. Chỉ tiếc hắn làm không được cảm động lây, cho dù hắn đã đang nỗ lực dung nhập thời đại này, nhưng vẫn như cũ rất khó trung tình. Trở lại Lưu phủ, Tạ Thảo lần nữa say mê tại Hạo Như Yên biển hồ sơ vụ án bên trong. Trong sân Lưu tướng cùng Yên Quốc công một bên liếc nhìn tập hợp vật liệu, một bên nhàn nhã uống trà. So với Lưu tướng đã tập mãi thành thói quen, Yên Quốc công nhìn xem trật tự rõ ràng vật liệu, trong miệng tràn đầy lời ca tụng. Nhìn hắn những ngày xem như, lão phu luôn có một loại hắn chính là trời ban chi tự ảo giác. Lưu tướng đặt chén trà xuống, nhìn xem vùi đầu viết Tạ Thảo, ánh mắt thâm thúy mà cực kỳ hâm mộ. Những ngày này hắn theo Tạ Thảo thân bên trên học đến quá nhiều đồ vật, nếu là sớm một chút học được những vật này, hắn tuyệt đối có nắm chắc nhường hiện tại Đại Tần quốc lực tăng lên không ngừng hai thành. Giỏi về mưu quốc, cũng giỏi về mưu mình, người như vậy mới có thể bình yên cả đời. Chúng ta có lẽ thật không nên đối với hắn quá mức cưỡng cầu. Vung xuống tài liệu trong tay, Tiên quốc công ngựa khí buồn vô cớ. Xem như Đại Tần quân đội đệ nhất nhân, hắn quá rõ được chim quên á, đặng cá quên nơm đạo lý. Liền xem như hiện tại Tần hoàng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng là kẻ đến sau đâu. Ngồi trên vị trí kia, có đôi khi một chút quyết định đã định trước sẽ có chút thân bất do kỷ. Lưu tướng kinh ngạc nhìn một chút Tiên quốc công, đây là dự định tha hắn một lần, xét luận viết xong liền để hắn bức ra trở ra. Mặc kệ, không nhìn, không để ý tới. Có thể hay không bức ra trở ra, coi như hắn bản lãnh của mình. Tiên quốc công vừa cười vừa nói, nhìn xem Tạ Thảo ánh mắt mang theo thật sâu lo lắng. Xét luận vừa ra, Tạ Thảo ở đằng kia chút lợi ích nhận tổn hại ra hỏa trong mắt, cái kia chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tạ Thảo một mực chờ tại Trường An còn tốt, nếu là rời đi Trường An, những người kia liền sẽ đem tất cả lửa giận phát tiết tại Tạ Thảo trên thân, dù sao trận này đại thế là từ Tạ Thảo nhóm lửa. ngươi nói hắn có thể không thể nhìn thấy ngươi suy nghĩ trong lòng những cái kia? Lưu tướng nghiền ngẫm hỏi, kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt mang theo một chút nhàn nhạt trêu chọc. Tiên quốc công nhìn xem Lưu tướng ánh mắt, giống như dần dần minh bạch cái gì, cười mắng, các ngươi là sư đồ thật đúng là âm hiểm, đây là đem tiểu gia hỏa vào chỗ chết tính toán. Khổ một khổ đứa nhỏ này, hạnh phúc đại tân mất tính, về sau nếu là hắn trách móc, liền để hắn trách móc lão phu là được, đào mộ đào mộ, lão phu đều lấy bộ xương khô này chịu chi. Chương 445, nhìn qua bầu trời hai ngày chương 445, nhìn qua bầu trời hai ngày Yên Quốc công nhìn xem Lưu tướng, trong mắt tràn ngập xấu hổ. Như thế mang trong lòng, hắn làm không được, thậm chí nghĩ cũng không dám suy nghĩ, hiện tại có thể kiên định đứng tại tần hoàng bên này đã cực hạn của hắn. Đi, lại đợi ở chỗ này, bản công đều cảm giác không xứng trở thành người lao gia hỏa này bằng hữu. Yên Quốc công điều khiển xe lăn hướng phía viện đi ra ngoài. Tạ Thảo, thay lão phu đưa tiễn Yên Quốc công. Tạ Thảo đình chỉ bút, đứng dậy đi đến Yên Quốc công sau lưng, đẩy xe lăn chậm chạp hướng phía Lưu phủ bên ngoài đi. Một già một trẻ đi ra Lưu phủ đại môn, bên cạnh xe ngựa, Yên Quốc công cũng không có trực tiếp lên xe, mà là trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng. Tiểu gia hỏa, nếu có thể, cải cách mở ra về sau không nên rời đi Trường An. Tạ Thảo đối với Yên Quốc công không người cúi đầu, hắn biết đây là lão nhân gia này lời từ đáy lòng, cũng là khẩn thiết bảo vệ chi tâm. Lão gia tử chi tâm vạn bối minh bạch, chỉ có điều vạn bối muốn hỏi, lời ấy phải chăng cũng là Lưu tướng ý tứ? Yên Quốc công trong lòng thở dài một tiếng, tiểu tử này thật sự là quá thông minh. Hắn sẽ ngăn cản ngươi rời đi Trường An, nhưng sẽ không khuyên ngươi không nên rời đi Trường An. Hơn nữa ngươi oán hận, hắn sẽ lấy xương khô chịu chi xương khô chịu chi. Tạ Thảo trong lòng ảm đạm, hắn không nghĩ tới đời trước chưa thấy qua thuần túy người, đời này vậy mà nhìn thấy nhiều như vậy. Không Văn Thương, Lưu tướng, Phu tử, Tần Hoàng, Bách Hợp Tiên tử, lấy mỗi người thuần túy đều để tâm hắn sinh cảm động đồng thời, cũng tại lặng yên không tiếng động cải biến hắn. Văn bối minh bạch. Tạ Thảo trầm giọng nói rằng, trong mắt vẻ kiên định càng thêm nồng đậm. Minh bạch liền tốt. Yên Quốc công vừa cười vừa nói, sau đó lên xe rời đi. Nhìn chăm chú lên xe ngựa theo tầm mắt bên trong biến mất, Tạ Thảo lúc này mới quay người đi vào đại môn. Vừa tiến vào viện, Lưu tướng liền vừa cười vừa nói, lao ra hoặc kia, vẫn là không nhịn được nói cho ngươi. Tạ Thảo ngồi vào trên ghế, đối với Lưu tướng cố ý nổi giận đùng đùng nói rằng, lao ra tử ngươi quá coi thường ta. Bị khuất, cũng nên phát tiết ra ngoài, thiếu niên trong lòng góp nhặt tích tụ chi khí không tốt, một bộ xương khô mà thôi, có thể để ngươi thiếu chút hoặc khí, cũng là vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Lao ra tử, ta quá lý tưởng hóa, cho nên đến lúc đó ta sẽ rời đi. Tạ Thảo nói xong lần nữa trở lại trên vị trí của mình nâng bút viết. Lưu tướng nhìn xem Tạ Thảo, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cho rằng Tạ Thảo là giỏi về mưu quốc, cũng giỏi về mưu mình, nhưng hiện tại xem ra hắn cuối cùng vẫn là nghĩ xấu. Tạ Thảo nếu là giỏi về mưu mình, như vậy nhất định chắc chắn lưu tại Trường An, mà rời đi Trường An, đây mới thật sự là giỏi về mưu quốc, bất thiện mưu mình. Ao ao tiếng đọc sách ở trong viện tiếng vọng, lan lộn trang sách mang theo đạo đạo hàn phong. Một thân xương khô, đầy ngập nhiệt hỏa. Mùa đông hàn ý trung quy là thua ở một gia một trẻ này cực nóng lý tưởng phía dưới. Lưu tướng đưa tay đánh ghế đu cơ quan, ghế đu khẽ động, một bộ thân thể tàn phế theo ghế đu lay nhẹ. Thâm thủy ánh mắt ngóng nhìn chân trời theo gió mà động mây trắng. Quá khứ từng màn tại trong mắt từng cái sẽ qua. Hơi nước nhàn nhạt bao phủ hai mắt, rõ ràng có đơn giản nhất đường, hắn lại lựa chọn một đầu khó khăn nhất đường. Hiện tại lại có một cái cùng hắn đồng dạng thiếu niên, làm ra cùng hắn năm đó lựa chọn giống vậy. Ra ra. Một tiếng kích động tiếng kêu vang lên. Lưu tướng thu hồi đã mông lung ánh mắt, trong mắt hơi nước tiêu tán, quay đầu hướng phía cổng nhìn lại. Cách đó không xa, Tạ Thảo nhìn chăm chú lên một màn này, Lưu tướng trong mắt kia nhàn nhạt hơi nước hắn đều ở trong mắt. Hối hận không? Tạ Thảo chưa từng có nghĩ tới. Ban đầu hắn là thật mong muốn khoái ý ân cửu, phóng ngựa giang hồ. Chỉ tiếc trời đất xui khiến đạp vào con đường này. Về sau đi tới, Tạ Thảo trong lòng chỗ sâu nhất một chút tiếng lòng bị kích thích. Thiếu niên ngạo khí, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn. Cái nào một thiếu niên người có thể né tránh mấy chữ này dụ hoặc. Hắn nhìn qua bầu trời hai ngày, tự nhiên cũng muốn làm một thanh sáng sớm mặt trời mới mọc. Ngồi đi. Làm a. Một thanh âm ở trong lòng không ngừng la lên, Tạ Thảo cũng liền ấm ở lựa chọn thuận theo đạo thanh âm này dẫn đạo. Nhớ tới đơn giản, làm khó. Từng bước tiến lên, Tạ Thảo mới hiểu được trong đó khó xử. Lần này làm ra quyết định này, liền như là ký ức chỗ sâu đạo thân ảnh kia lúc đầu quyết định kia như thế. Tạ Thảo, ngươi cái tên này lại đem ông nội ta kéo qua cả nào. Lưu Văn Tiến hướng phía Lưu tướng hành lễ về sau, nhanh chóng hướng về tới Tạ Thảo trước mặt, nghiêm nghị chất vấn. Nha đầu, nếu là hắn không tìm ra ra cả nào, ra ra còn xem thường hắn đâu. Lưu tướng vừa cười vừa nói, đối với Lưu Văn Tiến phất tay ra hiệu Lưu Văn Tiến trở về. Lưu Văn Tiến chừng một cái Tạ Thảo, chờ một lát lại tìm ngươi tính sổ sách. Thân thể nhất chuyển, Lưu Văn Tiến trên mặt giận khí tiêu tán, ngược lại mang theo hồn nhiên nụ cười, bước nhanh đi đến Lưu tướng ghế đu bên cạnh. Gia gia, gia hỏa này rất xấu, tại Ký Châu lúc đầu mọi thứ đều thuận lợi, kết quả gia hỏa này trực tiếp nện đĩa, sau đó chính mình chạy nhanh như làn khói, đem rối tinh rối mù chuyện đều cho chúng ta. Lưu tướng hiền hòa cười, đưa tay cho Lưu Văn Tiến rót trà, trong mắt tràn đầy cương triều chi sắc. Gia gia giúp ngươi giáo huấn hắn, trong khoảng thời gian này hắn đều muốn chờ trong nhà, ngươi có thể tùy thời tìm hắn gây phiền phức. Lưu Văn Tiến ngồi vào trên ghế, vâng chén trà, hiếu kỳ nhìn một chút trên bàn tư liệu. Từng hàng văn tự rơi vào trong mắt, Lưu Văn Tiến chậm chạp đặt chén trà xuống, trực tiếp cầm lấy tư liệu nhìn. Sau một hồi lâu, Lưu Văn Tiến lúc này mới thả ra trong tay tư liệu. Gia gia, các ngươi đây là? Tiểu tử này muốn làm một kiện đại sự, cần gia gia tìm những này hồ sơ, tiện thể mượn gia gia tên tuổi tránh họa, về phần gia gia sao? Chính là trong lúc rảnh rỗi tại trong nội viện này nghe một chút lật sách âm thanh, sau đó uống chút trà. Lưu tướng chỉ Tạ Thảo, cười đối Lưu Văn Tiến giải thích nói: "Gia gia, ngươi liền đặt ta mặc dù tại Kỳ Châu, cũng là biết một ít chuyện." Lưu Văn Tiến nói, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Trong khoảng thời gian này, nàng Kỳ Châu thường xuyên tiếp xúc xã hội tầng dưới chót, kia Hạo Nhiên Thiên Hạ thôi thúc dưới đi đến cùng có nhiều khó, nàng hết sức rõ ràng. Trận này cải cách, một khi thôi động, hoặc là thành công, hoặc là thôi động người bỏ mình nhà tan, căn bản không có lựa chọn nào khác. Không cần lo lắng, một chút việc nhỏ, chỉ có điều cải biến một chút quốc sách mà thôi. Tất cả có gia gia cùng bệ hạ đâu. Lưu tướng nhẹ như mây gió nói, nhìn xem Lưu Văn Tiến ánh mắt vô cùng hài lòng. Theo lời nói mới rồi, hắn liền đã rõ ràng chính mình tôn nữ trong khoảng thời gian này tại Kỳ Châu trưởng thành không ít, có thể nhạy cảm phát hiện cải cách mâu thuẫn hạch tâm, thật rất không tệ. Có Lưu tướng cùng bệ hạ bày mưu nghĩ kế, Lưu tiểu thư không cần lo lắng, sẽ không xuất hiện cái gì dung chuyện lớn. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Tại Lưu Văn Tiến trước mặt, Tạ Thảo cũng không nghĩ đến có trò giấu giếm, dù sao cải cách chuyện đã tại Đại Tần âm thầm truyền ra. Xuân sông ấm bị tiên tri, Tạ Thảo xưa nay sẽ không xem thường phía dưới cùng nhất quan lại. Những người kia xưa nay đều không so sánh với mặt quan viên chính lệnh, bọn hắn thiếu khuyết chẳng qua là cái nhìn đại cục cùng cơ hội mà thôi. Mà cái nhìn đại cục cùng cơ hội đều là ngày mai có thể bồi dưỡng đồ vật, cho nên đám người kia có lẽ đã tại khuấy động lấy vàng tính toán nhỏ nhặt. Chương 446, biến hóa rất lớn Lưu Văn Sinh đẹp. Chương 446, biến hóa rất lớn Lưu Văn Sinh đẹp. Lưu Văn Tiến tha có thâm ý nhìn một chút Tạ Thảo, cũng không lại nói cái gì. "Tốt, nha đầu ngươi vừa trở về, đi thật tốt rửa mặt một phen, ra ra nhường phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn ngon vì ngươi đón tiếp." Nghe được Lưu tướng an bài, Lưu Văn Tiến gật gật đầu quay người rời đi sân nhỏ. "Tạ tiểu tử, nghỉ ngơi hai ngày, để bọn hắn cũng trở về đi bồi bồi người nhà cùng xử lý một chút Hàn Lâm viện chuyện." Tạ Thảo nhìn một chút chính mình còn biết xong đồ vật, lại nhìn mọi người một cái ánh mắt mong chờ, gật đầu trả lời: "Được thôi, đều trở về đi. Hai ngày sau sáng sớm lại tới." Lưu tướng nói, đám người liền vội vàng đứng lên trong lòng cáo lui. Trong chốc lát, cả viện bên trong chỉ còn lại Tạ Thảo cùng Lưu tướng hai người. Đi vịn lao phu đi phòng ăn. Tạ Thảo đỡ lên Lưu tướng, hai người chậm rãi hướng phía phòng ăn đi đến. Tiến vào phòng ăn, không đến nửa nến hương thời gian, một bộ váy dài Lưu Tiên váy Lưu Văn Tiến liền bước nhanh đến, mang thức ăn lên. Lưu tướng ra lệnh một tiếng, người hầu nhanh chóng bưng lên chuẩn bị thịt rượu. "Nha đầu, cái này có thể đều là ngươi thích ăn, đến qua về sau, cùng Tạ Thảo cùng đi xem nhìn kia giáo ty phường chủ trì chầu mừng tính hội." Tạ Thảo sờ mũi một cái, rót cho mình một ly rượu, cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Lưu tướng tâm tư hắn biết, nhưng đối Lưu Văn Tiến hắn là thật không cảm giác, hơn nữa hắn cảm giác Lưu Văn Tiến lần này đến đối với hắn từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt địch ý đều nghe ra an bài. Lưu Văn Tiến điểm điểm nói, chi kỷ cho Lưu tướng thêm vào một chén canh. "Thật tốt, cho Tạ tiểu tử cũng thêm một bát, hôm nay buổi trưa ngự thiện liền tiểu tử này ăn nhất vui mừng, uống nhiều một chút canh bụng dễ chịu một chút." Lưu tướng vừa cười vừa nói, hiền hòa ánh mắt không ngừng tại Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến thân bên trên qua lại đảo quanh. Lưu Văn Tiến bàn tay tới Tạ Thảo trước mặt, Tạ Thảo bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy trước mặt bát cơm đưa tới Lưu Văn Tiến trong tay. Thưởng thụ một cái mịt mờ nhìn hằm hằm, Tạ Thảo thầm cười khổ lấy cầm lấy cái thìa uống lên canh. Một bữa cơm, ba người, giấu trong lòng tâm tư khác nhau ăn xong. Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến hai người tại Lưu tướng nhìn soi mói đi ra phòng ăn. Đi ra Lưu phủ, Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo mở miệng nói ra, kỳ thật ta nhận được tin tức về sau thật rất hận ngươi. Lý giải, nếu là gia gia của mình vì giúp người khác làm thành một sự kiện, làm chỉ còn lại không nhiều tuổi thọ, Tạ Thảo chính mình cũng biết hận đối phương. Hai người trầm mặc hướng phía trước đi tới, đều giống như lâm vào suy nghĩ của mình bên trong đồng dạng. Hạo Nhiên Thiên Hạ có nhiều mỹ. Lưu Văn Tiến thanh âm ở bên tai vang lên lần nữa, Tạ Thảo giật mình hoàn hồn. Trong lòng không ngừng suy tư phải làm thế nào đánh giá Hạo Nhiên Thiên Hạ vẻ đẹp, nhưng này chút lời ca tụng đến miệng bên cạnh, Tạ Thảo lại thế nào đều nói không ra miệng. Trầm tư hồi lâu, Tạ Thảo mới mở miệng trả lời, rất đẹp. Lưu Văn Tiến thở dài một tiếng, thì ra ngươi cũng không biết hẳn là đi như thế nào hình dung Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ta xác thực không biết rõ ứng làm như thế nào đi hình dung, tất cả lời ca tụng đến miệng bên cạnh cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Tạ Thảo nói, trên mặt lộ ra ấy náy nụ cười. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo, ghét bỏ nói, cười đến thật khó nhìn, tuyệt không thích hợp ngươi. Thật rất xin lỗi, ta cũng không biết lúc ấy sẽ đi đến một bước kia, đợi đến Lưu tướng xuất hiện thời điểm, ta cùng Khổng Vạn Thư đã không khống chế nổi. Tạ Thảo dừng bước lại, phát ra từ nội tâm đối Lưu Văn Tiến nói một tiếng xin lỗi. Ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần thiết nói xin lỗi ta, kia là gia gia lựa chọn. Hạo Nhiên Thiên Hạ là gia gia suốt đời truy cầu, cảnh tượng như vậy phía dưới, hắn có thể đến giúp các ngươi, hắn chỉ có thể cao hứng. Các ngươi giúp đỡ nhường gia gia thấy được hy vọng, hắn bằng lòng vì đó nỗ lực, ta cái này làm tôn nữ coi như ở bên cạnh cũng không cách nào ngăn cản. Vốn là ông nội ta ý nguyện của mình, ta lại có tư cách gì tiếp nhận ấy nấy của ngươi? Lưu Văn Tiến nói, cất bước hướng phía trước đi đến. Màu bạc trắng ánh trăng chiếu xuống Lưu Văn Tiến trên thân, Tạ Thảo hoảng hốt ở giữa có chút hoài nghi kia địch ý thật giả. Tạ Thảo mang theo điểm này suy nghĩ đứng tại chỗ, phía trước Lưu Văn Tiến thì là dừng bước lại, quay người hướng phía Tạ Thảo nhìn qua. Đi a a. Tạ Thảo hoàn hồn, vội vàng bước nhanh đi tới. Có phải hay không rất nghi hoặc, ta sẽ đối với ngươi mang theo một tia ý. Lần này Tạ Thảo nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng cảm giác Lưu Văn Tiến so trước kia khó chơi nhiều hơn. Nhìn xem Tạ Thảo thật lâu đều không có trả lời, Lưu Văn Tiến chế nhạo nói, tại sao không nói chuyện, cái này cũng không giống như trước đó ngươi. Chưa nghĩ ra trả lời thế nào ngươi. Tạ Thảo lời này nhường Lưu Văn Tiến hứng thú. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngươi một đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó như cái gì. Thay đổi. Hơn nữa biến hóa là thật lớn, Giờ phút này Lưu Văn Tiến so không có rời đi Trường An thành trước đó trên thân nhiều hơn mấy phần quả cảm. Trước kia Lưu Văn Tiến càng giống là trong sách đi ra đại gia tiểu thư, điềm tĩnh, cơ trí, trên thân cũng kèm theo lấy tầm thường nhân gia nữ tử không có thư hương chi khí. Hiện tại Lưu Văn Tiến, trên người là cơ trí không có biến hóa chút nào, nhưng này một phần điềm tĩnh đã chuyển hóa làm quả cảm cùng đại khí. Biến hóa của ngươi rất lớn, lớn ta hiện tại cũng đoán không được tại sao lại đối ta mang theo kia một tia ý. Lưu Văn Tiến đùa bỡn mái tóc của mình, nhìn xem Tạ Thảo nghi vấn hỏi, biến hóa thật lớn sao? Rất lớn, trên thân thiếu đi mấy phần điềm tĩnh, nhiều hơn mấy phần đại khí cùng quả cảm, cũng nhiều ra mấy phần uy nghiêm. Nghe Tạ Thảo câu trả lời này, Lưu Văn Tiến nhẹ cười lên. Xem ra ta trong khoảng thời gian này không có uổng phí lịch luyện, ban đầu ở Trường An thời điểm, ngươi có phải hay không rất xem thường ta, Hoa Lạc Lâm cùng Tiền Đa Đa, thậm chí trong lòng ngươi cũng không coi trọng trưởng công chúa. Lần này Tạ Thảo cuối cùng là kịp phản ứng, kia một tia địch ý đến từ nơi nào? Tình cảm là trong khoảng thời gian này lịch luyện, nhường Lưu Văn Tiến cảm giác được trước đó tại không hề rời đi Trường An thời điểm, chính mình đối ba người bọn họ khinh thị. Muốn nhớ ngày đó, Tạ Thảo cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, khi đó hắn nhưng là đem kia một chút khinh thị giấu giếm rất sâu. Ngươi là thế nào phát hiện? Lưu Văn Tiến nhìn xem tinh không, nhẹ nhàng trả lời, ban đầu xác thực không có phát hiện, tại Ký Châu cùng những cái kia cơ sở quan lại tiếp xúc nhiều, ta dần dần phát hiện ngươi kia núp rất sâu khinh thị. Hồi tưởng đến vừa mới bắt đầu tiếp xúc những cái kia cơ sở quan lại cảnh tượng, Lưu Văn Tiến cảm giác mình tựa như là kẻ ngu như thế. Trong đó con quấn quấn, hình thành ăn ý vô hình quy tắc, cơ hồ mỗi một lần đụng vào đều sẽ nhường nàng đụng phải mềm cái đinh, hơn nữa lòng có đoán khí cũng không có chỗ phát tiết. Về sau theo nàng dần dần trầm xuống tâm đi làm việc, chậm rãi tiếp xúc, sau đó tới minh bạch những vật này, nàng mới phát hiện cái nhóm này quan lại ban đầu trong lòng là cỡ nào khinh thị nàng. Nguyên bản những ngày khí đã sớm tại Ký Châu tiêu tán, nhưng hôm nay vừa thấy được Tạ Thảo, nhìn thấy gia gia mình, nghĩ đến gia gia còn sót lại không nhiều số tuổi thọ, trong đầu không khỏi hiện ra lúc ấy tại Trường An thời điểm, Tạ Thảo kia ẩn giấu rất sâu khinh thị. Cảm xúc bộc phát, tiện thể lấy cũng liền đối Tạ Thảo toát ra một tia nhàn nhạt địch ý, kia kỳ thật cũng không tính khinh thị, chẳng qua là cảm giác lúc trước sự xuất hiện của các ngươi để cho ta có chút khó chịu mà thôi. Chương 447, Trăng Sao Đồng Huy. Chương 447, Trăng Sao Đồng Huy. Tạ Thảo nói như vậy, Lưu Văn Tiến cũng là có thể hiểu được mấy phần. Người ta chính mình thật tốt tra án, kết quả tới mấy cái con em quyền quý, xem xét chính là mạ vàng cùng hái quả đào, cho dù ai đều sẽ trong lòng khó chịu. Nếu không phải tại Ký Châu làm một đoạn như vậy thời gian, Lưu Văn Tiến có lẽ sẽ không lý giải, dù sao lúc trước Tạ Thảo đối mặt áp lực lớn, mấy người bọn hắn xuất hiện không thể nghi ngờ là đang cho hắn thư xác nhận. Hiện tại nàng rất lý giải, Tạ Thảo lúc đương thời chính mình tính hạn chế, liền như chính mình tại Ký Châu có chính mình tính hạn chế như thế. Chuyện cũ theo gió mà đi, kia một tia địch ý cũng theo cái này gào thét hàn phong mà đi. Tạ Thảo nhìn xem Lưu Văn Tiến thoải mái, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý cười. Hai người đi tới, trò chuyện, người chung quanh cũng dần dần nhiều hơn. Lưu Văn Tiến nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng không khỏi nghĩ đến Ký Châu, cùng Trường An so sánh Ký Châu vẫn là quá mức lùi bại. Chỉ có Trường An mới có thể cảm nhận được thịnh thế chi phồn hoa. Nghe bên tai cảm khái, Tạ Thảo biết Lưu Văn Tiến tại cảm khái Trường An cùng Ký Châu ở giữa chênh lệch. Dù sao Trường An hội tụ toàn đại tần tài lực, vật lực cùng tài tuấn, nơi này cơ hội hội tụ đại tần nhất mà tốt. Lưu Văn Tiến quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo, vô cùng chăm chú hỏi, Ký Châu cũng sẽ có cảnh tượng như vậy, đúng không? Có lẽ vậy. Chuyện tương lai ai còn nói chuẩn, chỉ có điều Trường An về sau vẫn là Trường An. Trên đường phố đèn màu lại như là đầy trời sao trời sáng chói, nhưng như cũng khó chống đỡ cái kia thiên không trăng sáng. Mọi người đều nghĩ đến trăng sáng cùng sáng chói sao trời tề huy, nhưng hiện thực thường thường là trăng sáng độc sáng, sao trời ảm đạm, có lẽ ngươi nói đúng. Lưu Văn Tiến ánh mắt có chút ảm nhiên nhìn một chút bầu trời trăng sáng, sau đó ánh mắt rơi vào kia từng chiếc màu trên đèn. Giống ngươi cùng công chúa điện hạ như thế sống như vậy hiểu không mệt không? Quang ảnh giao thoa, Tạ Thảo mượn nhiều màu đèn chỉ nhìn bốn phía nam tử khuôn mặt, nụ cười có lẽ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ khó mà che lấp lại mặt mệt nhọc. Hồi lâu không có trở về đến phục, Lưu Văn Tiến quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo, ngươi đang nhìn cái gì? A, ta đang nhìn so với chúng ta mệt mỏi hơn người, ít ra chúng ta biết bởi vì cái gì mà mệt mỏi, bọn hắn lại chỉ có thể dùng nụ cười che lấp chính mình mệt mỏi. Tạ Thảo nói một câu, thu hồi ánh mắt, chậm dần bước chân lần nữa tăng tốc. Hắn không muốn cùng Lưu Văn Tiến trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, bởi vì đây là một cái vô giải vấn đề. Mặc kệ là trăng sao đồng huy, vẫn là hồ đồ không mệt, những này cũng không hề có một đáp án. Hắn Tạ Thảo không cách nào cho Lưu Văn Tiến một đáp án, giống nhau thế giới này không cách nào cho hắn Tạ Thảo một đáp án. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo bóng lưng, lại nhìn chung quanh một chút người đi đường, cảm thụ được trên người bọn họ các loại cảm xúc, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút làm kiêu. Bước nhanh đi đến Tạ Thảo bên cạnh, vừa cười vừa nói, là ta làm kiêu. Không phải làm kiêu, giải thích rõ ngươi thấy được một chút nguyên bản không thấy được chuyện, đối những chuyện này cũng có chính mình suy nghĩ, đây là chuyện tốt. Người luôn luôn tại trong ngượng ngùng tìm kiếm lấy chân tướng, cũng tại trong ngượng ngùng tiến lên. Theo Lưu Văn Tiến tiếp xúc sự vụ càng ngày càng nhiều, các loại suy nghĩ cũng biết càng nhiều, đây là Lưu Văn Tiến mong muốn nhập sĩ nhất định phải kinh nghiệm quá trình. Tạ Thảo trên bản chất không có làm qua quan, cho nên hắn không biết nên đi như thế nào dẫn đạo Lưu Văn Tiến, cũng không muốn lấy dẫn đạo Lưu Văn Tiến. Cùng ngươi trò chuyện như thế một hồi thiên, ta mới phát hiện cái gì gọi là chân chính người thông minh. Nào có cái gì người thông minh, chẳng qua là không có ra vẻ hiểu biết mà thôi, cho nên ta mới có thể đi nhà ngươi, mới sẽ tìm tới lao ra từ nhà ngươi. Hai người trò chuyện, đã đi tới Chu Tức phố chỗ ngặt. Tạ Thảo nhìn xem kia liều cỏ, cười đối Lưu Văn Tiến nói rằng, nơi đó có lẽ sẽ có ngươi mong muốn đáp án, cũng không biết ngươi có thể không thể đi vào. Giờ này phút này lều của trung quanh có kim nô vệ đóng giữ, lều của phía sau trên lầu càng là có một cái trong thâm cung nguyện lớn dám tỏa chấn. Lưu Văn Tiến ánh mắt đảo mắt một tuần, sáng tỏ đôi mắt bên trong thêm ra mấy phần tức giận. Vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn một vòng, nàng đã phát hiện mấy chục cái nước khác người, những người này nhìn về phía lều có ánh mắt, có sùng bái, có căm thù, có chút thậm chí tồn tại sát ý tiên ma vệ hẳn là chỉnh đốn một chút. Vì cái gì không phải tiên ma vệ cố ý hành động đâu? Tạ Thảo cười hỏi, ánh mắt hướng phía Chu Tức trên quảng trường nhìn lại. Phá trận quân vui, âm vang hữu lực. Dân chúng reo hò, từng tiếng chấn thiên. Đại quốc khí tượng, thịnh thế phồn hoa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi đi tìm một chút Khổng Văn Thư, hắn có lẽ sẽ gặp ngươi một mặt, ta đi gặp Lạc Thanh Yên. Tạ Thảo cáo chi Lưu Văn Tiến một câu, hướng thẳng đến Chu Tức trên quảng trường đi đến. Lưu Văn Tiến hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn xem Tạ Thảo dần dần rời xa bóng lưng, lại nhìn xem lều cỏ, vẫn là sải bước hướng phía lều cỏ đi đến. Vấn Sách Lâu. Danh tự vẫn như cũ gọi là Vấn Sách Lâu, nhưng bây giờ đã trở thành giáo phường ti tại Chu Tức quảng trường làm việc chi địa. Tạ Thảo nhìn xem từng trương tự tin kiêu ngạo khuôn mặt tươi cười, nghe bên tai trận trận tiếng hoan hô, dần dần rời bước tới trước lầu. Tiến vào trong lầu, Tạ Thảo trực tiếp xuất ra Lạc Thanh Niên cho lệnh bài của hắn, một đường đi vào lầu 5. Giờ phút này Lạc Thanh Niên ngay tại cẩn thận lật xem cùng công văn, thỉnh thoảng nhíu mày một chút, hiển nhiên mấy ngày nay chúc mừng hoạt động chuyện tiền toái không ít. Xem ra Lạc tỷ tỷ công vụ thực sự bận rộn a. Tiểu đệ tới có chút không phải lúc. Lạc Thanh Niên buông xuống công văn, u đoán nhìn một chút Tạ Thảo. Ngươi nha, có chuyện tốt cũng không muốn lấy ta tỷ tỷ này, hạo nhiên thiên hạ trong lúc đó, tỷ tỷ ngươi ta thật là ném đi mà to. Cái này không lấy công chuộc tội mới đón lấy cái phiền toái này việc phải làm. Lạc Thanh Yên một bên chỉ huy lấy thuộc hạ dâng trà, vừa đi tới Tạ Thảo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Ta nhìn tỷ tỷ ngươi việc này làm đỉnh tốt, đủ để cho các quốc gia sứ giả thật tốt cảm thụ một chút đại tần thịnh thế phồn hoa. Tiểu tử ngươi liền khen tặng ta đi. Bất quá Lạc Minh hạo chuyện, tỷ tỷ vẫn là phải cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Yên nói, đứng dậy hướng phía Tạ Thảo trực tiếp hành lễ. Tạ Thảo liền vội vàng đứng lên ngăn chặn Lạc Thanh Yên. Lạc tỷ tỷ không trách móc tiểu đệ là được, dù sao kia là một đầu hai bên đều là vực sâu vạn trượng con đường, đi qua tự nhiên là một mảnh quang minh. Nhưng nếu là không qua được, vậy coi như là thịt nát xương tan. Mong muốn tại cơ hội này đến cũng hết, ta cháu kia tình huống như thế nào tỷ tỷ tự mình biết, nếu không phải đệ đệ ngươi, hắn chính là tại ưu tú mấy phần, cũng không có một cơ hội như vậy. Lạc Thanh Yên nhìn rất rõ ràng, Khổng Vạn Thư cái kia chính là tương lai tể phụ, Lạc Minh Hạo có thể trở thành đệ tử, đây là đụng đại vận. Về phần con đường tiếp theo đi như thế nào, sẽ là kết quả gì, đây đều là nói sau. Trên triều đình nào có cái gì thuận buồm xuôi gió, mỗi một bước đều là máu tươi chảy đầm địa, đi lại duy gian. Nếu là chỉ muốn một mảnh đường bằng phẳng, không muốn tiếp nhận một chút phong hiểm, vậy còn không như sớm ngày về nhà vừa làm ruộng vừa đi học, thời gian cũng là qua tiêu giao không phải. Lạc tỷ tỷ, có thể nghĩ như vậy, đệ đệ ta nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống, bằng không tiểu đệ về sau cũng không dám tới cửa tìm Lạc tỷ tỷ ngài. Khách sáo một phen, Lạc Thanh Yên lúc này mới cười hỏi, đệ đệ không tại lưu phủ lấy sách lập tuyết, thế nào có hào hứng tới này Chu Tức quảng trường. Chương 448, cục cưng quý giá lô vạn sách chương 448, cục cưng quý giá lô vạn sách Tạ Thảo uống một miệng trà, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Dựa theo lưu tướng phân phó, đi ra bồi Lưu Văn Tiến dạo chơi. Lạc Thanh Yên nghe vậy hồ nghi nhìn xem Tạ Thảo, nàng nhưng biết Tạ Thảo cũng không phải là thấy người sang bắt quẳng làm họ người, nói bồi Lưu Văn Tiến đi ra, vậy chỉ bất quá là lý do mà thôi. Thật. Dạ, Lưu tướng nhìn Lưu Văn Tiến lòng đầy nghi hoặc, mong muốn ta quên, đệ đệ ta vậy sẽ cái kia, cái này không cho tìm một cái có thể quên người. Tạ Thảo nói đứng dậy bưng chén trà đi đến hành lang, theo cột nhìn xem lều cỏ phương hướng. Cũng là một cái tốt nhân tuyển, chỉ có điều người bình thường rất khó nhường hắn để quyển sách trên tay xuống bảng. Đoạn này thời gian chuẩn bị chúc mừng hoạt động, Lạc Thanh Yên vẫn luôn tại cái này Chu Tức quảng trường, nhiều ít cũng theo Lạc Minh Hạo nơi đó hiểu rõ một chút Khổng Văn Thư. Kia là một cái xác định trong lòng tín nhiệm về sau, ở trong lòng lại không ngoại vật ra hỏa. Những ngày này tới cửa thỉnh giáo thư sinh, ngoại ba người đọc sách, mỗi một cái tới cửa đều ăn bế muôn canh, mong muốn tìm hắn thỉnh giáo rất khó. Hắn biết, dù sao ta thiếu Lưu tướng nửa cái mạng, hắn cũng thiếu Lưu tướng nửa cái mạng. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, toàn bộ Chu Tức trên quảng trường người đọc sách bắt đầu nhao nhao hướng phía lều có phương hướng di động. Lạc Thanh Yên nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, tức giận đối với Tạ Thảo nói rằng, ngươi thật đúng là sẽ gây phiền toái cho ta. Lúc đầu không ai có thể đi vào lều cỏ, những người đọc sách này cũng không có bất kỳ ý nghĩ, đến nơi đây đơn giản liền nhìn xem ca múa, góp tham gia náo nhiệt. Hiện tại có người tiến vào lều cỏ, những người đọc sách này còn có cái gì tâm tư du ngoạn, đã sớm bay đến thảo trong dạng, muốn nhìn một chút trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Biết Lạc tỷ tỷ sẽ tức giận, cái này không nói trước tới đưa lên đệ đệ ấy nấy. Tạ Thảo bình tĩnh nói, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem lều cỏ phương hướng. Ai? Hy vọng không cần chuyện gì phát sinh, bằng không, tỷ tỷ ngươi ta có thể phải xui xẻo. Giáo phường ti phụ trách toàn bộ chúc mừng hoạt động, hiện tại lúc này mới ngày thứ nhất ban đêm, muốn là xuất hiện ở nhiễu loạn lớn, Lạc Thanh Yên tuyệt đối khó mà thoát tội. Không ngại. Dù sao ta ở chỗ này, hơn nữa Lưu Văn Tiến phía sau là lưu tướng, tìm phiền phái cũng sẽ không tìm được ngươi. Thế nào điều lệ? Nói ra, cũng tốt nhường tỷ tỷ ta có cái chuẩn bị. Lời tuy như thế, nhưng Lạc Thanh Yên trong lòng, có thể không có chuyện, vẫn là đừng ra sự tình cho thỏa đáng, dù sao liền xem như trách nhiệm không tại nàng. Cũng biết nhường tần hoàng đối nàng thêm ra mấy phần vô năng ấn tượng. Nàng một nữ nhân, tại nam nhân làm chủ triều đình, leo đến vị trí này không dễ dàng, năng lực là nàng mạnh nhất lực lượng, cái này lực lượng không cho sơ thất. Tạ Thảo quay đầu nhìn xem Lạc Thanh Yên trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới phản ứng được, sách luận mang cho hắn lực lượng nhường hắn không để ý đến trên triều đình mỗi người cũng không phải là đều giống như hắn có thể không quan tâm quá nhiều đồ vật. mỗi một lần nhìn thấy Lạc tỷ tỷ ngươi, sẽ luôn để cho đệ đệ có chút thu hoạch. Đi, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Tạ Thảo nói, cất bước hướng phía dưới lầu đi đến. Lạc Thanh Yên trên mặt vẻ lo lắng tiêu tán, Tạ Thảo vẫn là cái kia Tạ Thảo, cũng không có bởi vì đứng cao mà thay đổi gì. Hai người kết bạn xuyên qua đám người đi vào góc đường. Giờ phút này trước nhà lá đã tụ tập vô số người đọc sách, Kim Ngô vệ sĩ tốt cũng là vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt lợi hại trong đám người không ngừng liếc nhìn. Lều cỏ đằng sau trên lầu, vị kia lữ đại giám đứng ở cửa sổ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đi tới Tạ Thảo cùng Lạc Thanh Yên. Lớn giám, tiếp tục như thế có thể muốn xảy ra chuyện. Thuộc hạ nhìn xem trên đường phố cảnh tượng, vẻ mặt có chút lo lắng. Bọn hắn đám người này ở chỗ này mục đích đúng là cam đoan Khổng Vạn Thư an toàn, Khổng Vạn Thư an toàn trong mắt bọn họ muốn xa cao hơn nhiều tính mạng của bọn hắn. Có người muốn kiếm chuyện, bản nội thị lại có thể vì đó làm sao? Lữ đại giám nhàn nhạt nói, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt thêm ra mấy phần nộ khí. Tạ Thảo muốn làm gì, hắn không quan tâm, hắn nhận được nhiệm vụ chính là cam đoan Khổng Vạn Thư an toàn, nhưng bây giờ Tạ Thảo xuất hiện đã uy hiếp được Khổng Vạn Thư an toàn, hắn nhất định phải nhìn một chút vị này một mực quấy phong vân tồn tại. Lữ đại giám vỗ bệ cửa sổ, thân ảnh lăng không hướng phía Tạ Thảo cùng Lạc Thanh Yên mà đến, trực tiếp rơi vào Tạ Thảo cùng Lạc Thanh Yên trước mặt. Nhà ta gặp qua Tạ đại nhân cùng Lạc đại nhân. Tạ Thảo đối với đối phương xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trực tiếp cười hỏi, không biết lớn dám là. Nhà ta Lữ An, phụ mệnh ở đây bảo hộ Khổng tiên sinh an toàn. Lữ An, độ thiện cảm 10, tu vi trùng đạo cảnh 3 tầng, khí vận kim, thiên tư ngàn dặm mới tìm được một. Kỳ ngộ, đoạn này thời gian nghe Khổng Vạn Thư giảng sách, đối với tự thân võ đạo hơi có cảm ngộ. Làm phiền Lữ đại giám phụ trách tốt Khổng Vạn Thư an toàn, về phần sự tình khác, lớn dám không cần để ý. Lữ An trên mặt vẻ nghi hoặc, Tạ Thảo chi danh hắn là nghe qua, Tạ Thảo nếu là dùng cái này làm trung tâm bố cục, tự nhiên không có gì, chỉ là đến bây giờ hắn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tạ đại nhân tốt nhất thật lòng bẩm báo, dù sao nhà ta thủ hạ nhiều người như vậy tính mệnh cùng Khổng tiên sinh an nguy tương liên, nhà ta không dám kinh thường. Tạ Thảo bên cạnh Lạc Thanh Yên cũng là nhìn về phía Tạ Thảo, nàng theo nhìn thấy Tạ Thảo thời điểm, liền rất hiếu kỳ Tạ Thảo đang đánh lấy tính toán gì. Hai vị, Tạ Thảo hôm nay thật đúng là không có tính toán gì, liền xem như có, kia cũng phải nhìn Tam hoàng tử sẽ làm thế nào. Nghe được Tạ Thảo lời nói, Lữ An cùng Lạc Thanh Yên liếc nhau, không còn hỏi thăm, nhưng Lữ An lại không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Cũng được, đã hai vị không yên lòng, theo ta cùng nhau đi vào. Tạ Thảo chỉ lều cỏ, cười đối Lạc Thanh Yên cùng Lữ An phát ra mời. Hai người trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, nhất là Lữ An càng là mang theo vẻ kích động, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn đã đối Khổng Vạn Thư sinh lòng ý sùng bái. Đa tạ Tạ đại nhân dẫn tiến. Lữ đại giám không cần đa lễ, đây là Lữ đại giám nên được hồi báo. Tạ Thảo nói xong, trực tiếp xuyên qua Kim Ngô vệ, hướng phía Thảo trong giáp đi đến. Lều cỏ bên cạnh, Lạc Minh Hạo nhìn xem đi tới Tạ Thảo ba người, hướng phía ba người đi lễ về sau, ánh mắt nghi ngờ hướng phía hắn cô Lạc Thanh Yên nhìn lại. Còn quen thuộc. Lạc Thanh Yên nhìn xem có chút gầy gò Lạc Minh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ ân cần. Cô, ban đầu không quen, hiện tại quen thuộc, hơn nữa Hải Nhi mỗi ngày đọc sách thu hoạch không nhỏ. Lạc Minh Hạo thần sắc bình tĩnh, cái này một phần trầm ổn liền để Lạc Thanh Yên trong lòng ưa thích không thôi. Thật tốt học, cơ hội khó được. Vỗ Lạc Minh Hạo bả vai, Lạc Thanh Yên liền đi theo Tạ Thảo đi vào liều cỏ. Vốn chỉ là một người ở lại liều cỏ, hiện tại bỗng nhiên đi tới ba người, lại thêm trước đó liền tiến đến Lưu Văn Tiến, nhìn qua liền có vẻ hơi chán chút. Tạ Thảo đối với Lưu Văn Tiến cười cười, trực tiếp đi đến Khổng Vạn Thư giường cây ngồi xuống. Người thời gian này cũng là trôi qua thanh nhàn, mỗi ngày nhìn xem sách, uống chút trà. Lòng yên tĩnh sẽ không cảm giác được mát mẻ, nhưng sẽ cho người không bị ngoại vật ảnh hưởng, cho nên tâm của ngươi không tĩnh, cho nên mới sẽ nhìn thấy ta thời gian trôi qua thanh nhàn. Khổng Vạn Thư cười trả lời, sẽ đấm rót một ly trà đưa tới Tạ Thảo trong tay, sau đó đối với Lạc Thanh Yên cùng Lữ An hai người gật đầu ra hiệu. Chương 449, cũng liền ngươi có thể để cho ta béo nhờ nuốt lời. Chương 449, cũng liền ngươi có thể để cho ta béo nhờ nuốt lời. Tạ Thảo vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cái này giả người đọc sách cuối cùng bù không được người ta cái này thật người đọc sách. Ngươi vẫn là chiêu đãi đám bọn hắn ngồi, không cần phải để ý đến ta. Khổng Vạn Thư từ phía sau xuất ra hai cái ghế gỗ nhỏ hướng phía Lữ đại giám đưa tới, Lữ đại giám vẻ mặt tôn kính tiếp được, sau đó đưa cho Lạc Thanh Yên một cái. Tạ Thảo người này không câu nệ tiểu tiết, hai vị mong được tha thứ. Nói hai chén trà đã đưa tới Lữ đại giám cùng Lạc Thanh Yên trước mặt. Tạ Thảo nghe nói như thế, vỗ hót một cái, mang theo xin lỗi nói, một vị là nội thị giám Lữ An Lớn giám, một vị là giáo phường ti Lạc Thanh Yên Lạc đại nhân. Lần này chúng ta hai người mạo muội đến nhà mong rằng Khổng tiên sinh thứ lỗi. Hai vị quốc chi làm thần, có thể tới này liều cỏ, lấy là khổng mộ cái này thảo dân chi vinh hạnh, không có mạo muội mà nói. Cũng là tên kia tới chuẩn không có chuyện tốt, quả thật có chút mạo muội. Khổng Vạn Thư khách khí nói, vẫn không quên trêu chọc một phen Tạ Thảo. Lưu Văn Tiến nhãn châu xoay động, ánh mắt bất thiện hướng phía Tạ Thảo nhìn qua. Không cần nhìn như vậy ta, chuyện của ngươi là trọng điểm, cái khác đều là tiện thể. Tạ Thảo đội vàng hướng phía Lưu Văn Tiến giải thích, dù sao còn muốn tại người ta trong nhà ở lại một chút thời gian, có thể không đắc tội vẫn là không cần đắc tội cho thỏa đáng. Không người bên trong chỉ có Lữ An trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn tiến vào lều cỏ mục đích đúng là bảo hộ Khổng Vạn Thư. Sau đó chính là biết rõ ràng Tạ Thảo đến cùng muốn làm gì chuyện, về phần cái khác có thể hiếu kỳ, nhưng sẽ không nhúng tay. Ta sự tình đã giải quyết, kế tiếp nhìn ngươi muốn làm gì. Lưu Văn Tiến trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, trên thân nguyên bản kia một tia nặng nề từ lâu không thấy tăm hơi. Giải quyết liền tốt, vẫn là lao ra tử nhà ngươi có kiến giải, ngươi nếu là còn ở tại Ký Châu sớm tối xảy ra vấn đề. Tạ Thảo uống trà, ánh mắt tùy ý nhìn xem Khổng Vạn Thư lều có bên trong tàng thư. Một chút thời gian không đến, Tạ Thảo phát hiện lều có bên trong sách rít đi không ít. Khổng Văn Thư, ngươi nơi này sách rít rất nhiều a. Đọc tại hạ trong lòng sách cũng không có tất yếu tồn tại, đưa cho Minh Hạo. Lạc Thanh Yên nghe đến đó, liền vội vàng đứng lên hướng phía Khổng Văn Thư nói lời cảm tạ. Lạc đại nhân không cần như thế, Minh Hạo đứa bé kia không tệ, muốn học chi tâm cũng đầy đủ chân thành. Tạ Thảo đáp ý nói, kia là, nếu là đứa bé kia không tốt, ta có thể đưa tới cho ngươi. Đối mặt Tạ Thảo khoe khoang, Khổng Văn Thư cũng chỉ là cười cười. Nói đi, ngươi đến cùng mong muốn lợi dụng ta làm chuyện gì? Hôm nay Tạ Thảo bốn người đến đã lãng phí hắn quá nhiều đọc sách thời gian, hắn không có tâm tư cùng Tạ Thảo quanh co. Khổ nhàn kết hợp mới là chính đạo, đọc sách cũng là như thế, lại cho ta rót chén trà. Tạ Thảo nói, chén trà trong tay đã đưa tới Khổng Vạn Thư trước mặt. Nhìn xem Tạ Thảo vô lại bộ dáng, Khổng Vạn Thư vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tiếp được chén trà lại cho Tạ Thảo rót một ly trà đưa tới. Có ít người lại cho ngươi nhìn xem trước mắt. Có người hôm nay rất cao hứng đồng thời lòng có nộ khí, cao hứng có thể giữ lại, nhưng nộ khí cũng nên để cho người ta tung ra đến, bằng không sẽ rất keo kiệt. Tốt ngươi Tạ Thảo, vậy mà nói ta hẹp hòi, vừa vặn hôm nay chuẩn bị thịt rượu ngươi có thể không cần ăn. Tam hoàng tử thanh âm theo lều cỏ ngoại chuyện tiến đến, Khổng Vạn Thư nhìn xem Tạ Thảo chỉ chính mình lều cỏ. Có rượu có đồ ăn, ra ngoài cùng một chỗ, đọc sách lại không tại nhất thời. Tạ Thảo đặt chén trà xuống đứng dậy, trực tiếp kéo lên một cái Khổng Vạn Thư, hướng thẳng đến lều cỏ đi ra ngoài. Lều cỏ bên ngoài, Tam hoàng tử nhìn xem Tạ Thảo lôi kéo Khổng Vạn Thư đi ra, hướng phía Tạ Thảo giơ ngón tay cái lên. Không nói thiên hạ, toàn bộ đại tần, hiện tại đối Khổng Vạn Thư dám như thế không khách khí cũng liền Tạ Thảo một người, nhất là Tạ Thảo còn có thể kia không chút nào để ý Khổng Vạn Thư tại đã làm ra quyết định. Gặp qua Khổng tiên sinh, gặp qua Tam điện hạ. Khổng Vạn Thư vung ra Tạ Thảo cánh tay, không người hướng phía Tam hoàng tử hành lễ. "Chào qua đi." Khổng Vạn Thư quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Thảo nói rằng, có thể làm cho Khổng Mô béo nhờ nuốt lời, cũng chỉ có ngươi. "Đi, đi vấn sách lâu, nơi đó rộng rãi." Tạ Thảo cũng không để ý tới Khổng Vạn Thư lời nói, trực tiếp lôi kéo Khổng Vạn Thư hướng phía vấn sách lâu đi đến. Trong nháy mắt Khổng Vạn Thư đi ra lều có tin tức truyền khắp toàn bộ Chu Tức quảng trường, ca múa dừng lại, ánh mắt mọi người hướng phía Khổng Vạn Thư cùng Tạ Thảo nhìn qua. Lữ An nhìn xem Tạ Thảo lôi kéo Khổng Vạn Thư đã đi ra một khoảng cách, muốn phải nhanh chóng đuổi kịp. Tam hoàng tử ngăn ở Lữ An trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lữ đại giám, nhường dân chúng cao hứng một chút, những chuyện khác ta bên này đi ra." "Tam hoàng tử, hai vị này an toàn nếu là xảy ra vấn đề, đến lúc đó Tam hoàng tử có thể phụ trách." Đối mặt Lữ An chất vấn, Tam hoàng tử không có chút nào tức giận, dù sao không đề cập tới Tạ Thảo, Khổng Vạn Thư an nguy cùng Lữ đại giám đám người an nguy buộc chung một chỗ. "Vô sự, ngươi có thể từng gặp Tạ Thảo làm không năm chắc chuyện, Công Dương Hạ Vũ đã sớm trong đám người, lần này vừa vặn mượn nhờ cơ hội này thanh lý một chút tạp toái, Lạc đại nhân đến tiếp sau sự vụ còn muốn làm phiền giáo phường ti phối hợp." Giáo phường ti tự nhiên toàn lực phối hợp. Lạc Thanh Yên vội vàng ứng thanh nói rằng, cái loại này vất công lao chuyện, có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần này giáo phường ti chiếm cứ địa lợi, thật đúng là không có cơ hội này. Tam điện hạ thật đúng là sẽ tìm cơ hội. Lưu Văn Tiến nói một tiếng, hướng thẳng đến Tạ Thảo cùng Khổng Vạn Thư đuổi theo. Tam hoàng tử cười cười, vị này hắn là không có cách nào ngăn cản, liền xem như Tạ Thảo vốn là nghe Lưu tướng phân phó bồi tiếp vị này đi ra. Lưu Văn Tiến nhanh chóng đi đến Tạ Thảo bên cạnh. Ở trên thân thể ngươi kia phần trầm ổn tại tiêu tán, ngươi bây giờ rất ưa thích làm hiểm. Khổng Vạn Thư cùng người chung quanh chào hỏi, nghe được Tạ Thảo lời nói, quay đầu nhìn về phía Lưu Văn Tiến. Hắn là ghét bỏ phiền toái, mong muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết một chút phiền toái, đồng thời cũng là vì nhường các quốc gia ít tại Khổng Mỗ là trên thân lãng phí tâm tư. Ngày ấy bệ hạ cùng giám chính làm còn chưa đủ hạ. Lưu Văn Tiến hiển nhiên biết ngày đó Tạ Thảo kiếm trạm vấn sách học cung thời điểm tần hoàng cùng giám chính chuyện làm. Tạ Thảo mở miệng giải thích, phía trên coi như đã sớm hơi thở phần tâm tư này, nhưng người phía dưới không biết rõ, hơn nữa phía dưới mấy người này mới là người làm việc, chỉ có bọn hắn biết chuyện không thể làm, mới có thể để cho lão Khổng ít rất nhiều phiền toái. Nghe được lời giải thích này, Lưu Văn Tiến cũng không hỏi nữa. Ký Châu trong khoảng thời gian này, nàng đã từng gặp qua người bề trên nói lập lờ nước đôi, phía dưới người làm việc gan to bằng trời. Người bề trên cầu ổn, phía dưới người thì là cầu một cơ hội, là một cái cơ hội, bọn hắn là thật sẽ liều mạng. Đừng bảo là giết chết Khổng Văn Thư, chính là đâm bị thương Khổng Văn Thư, đó cũng là về nước về sau một bước lên mây, quan to lộc hậu không đáng kể. Có khả năng như vậy, hiện tại Tạ Thảo cho ra một cái cơ hội như vậy, có quá nhiều mật thám sẽ che giả man mọc. Nói một câu, nhưng tất cả từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngươi, những người kia cũng không tiện làm việc. Tạ Thảo gián Khổng Vạn Thư lốt hai, vừa cười vừa nói: "Đại gia như cũ, vốn là ăn mừng quốc triều cường thịnh, đại gia nhìn ta như vậy cũng không cảm giác được quốc triều cường thịnh." Khổng Vạn Thư thanh âm vang vọng toàn bộ Chu Tức quảng trường, tiên tính Chu Tức quảng trường tại khôi phục nhanh trong trước đó thì cảnh. Chương 450, gieo xuống một hạt giống chương 450, gieo xuống một hạt giống Tạ Thảo ba người đông dạo chơi, tây đi một chút. Có tốt vài thứ đều là nhỏ chưa bao giờ thấy qua, trong mắt cũng là thêm ra mấy phần mới lạ chi sắc. Khổng Vạn Thư một lần thưởng thức trước mắt thì cảnh, vừa cười hỏi: "Ngươi liền không sợ lần này về sau?" Những cái kia âm thầm chủ tính người ẩn giấu càng sâu. Vừa mới mua xong một phần nhỏ ăn Tạ Thảo còn chưa tới đến nhấm nháp, liền bị Lưu Văn Tiến một thanh lấy đi. Bất đắc dĩ cười cười, quay đầu trả lời, trước chạm cánh lá, tại chặt thân thể, chuyện luôn luôn muốn từng bước một làm, lại nói ta ngày này thiên trốn ở Lưu gia, Tam hoàng tử cũng không làm a. Lưu Văn Tiến bạch một cái Tạ Thảo, nhà ta có hay không đổi ngươi, lại nói Tam hoàng tử cũng không dám tới nhà của ta. Khổng Vạn Thư nhìn một chút hai người, Tạ Thảo lạn sự hắn nhưng là không muốn lẫn vào trong đó. Hắn chỉ cần biết rằng Tạ Thảo có hậu tục chuẩn bị là được, về phần đối thủ là ai, Khổng Vạn Thư xưa nay không quan tâm, hắn cũng biết Tạ Thảo không quan tâm. Đại tần bên trong, cải cách trở ngại lớn nhất chính là phu tử, hiện hiện tại phu tử đã rời đi. Đại tần bên ngoài địch nhân, kia là triều đình chuyện, không tới phiên Tạ Thảo đi đối phó, càng không tới phiên còn không có thượng vị hắn tới đối phó. Tam hoàng tử là không dám lên cửa, nhưng ta này trong lòng tổng là có chút không qua được. Khổng Vạn Thư cùng Lưu Văn Tiến liếc nhau, đối với Tạ Thảo ánh mắt xem thường mà kính nghệ. Vốn là như vậy, hy vọng dùng vô sỉ biểu hiện che lấp chính mình nội tâm ý nghĩ, mặc dù bọn hắn hai cái rất muốn hỏi Tạ Thảo có mệnh hay không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi ra miệng. Tạ Thảo mỗi một lần cái này làm, kết quả cuối cùng cũng không tệ. Tất nhiên sẽ có kết quả không tệ, cũng không có tất yếu đánh vỡ cái này ăn ý. Bên này ba người đi dạo, một bên khác từng đội nhân mã đã tại lặng yên không tiếng động hướng phía Chu Tước quảng trường tiến lên. Thời gian từng chút trôi qua, tại cái này phồn hoa tiếng huyên náo bên trong, nguyên một đám mật thám biến mất tại cái này phồn hoa bên trong. Một canh giờ thoáng một cái đã qua, Tạ Thảo ba người cái này mới đi đến Vân Sách lâu trước. Leo lên lầu 5, Tam hoàng tử đã ngồi trước bàn rượu bưng chén rượu, ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ thịnh cảnh. Tạ Thảo ngồi vào Tam hoàng tử bên cạnh, vô đối phương bả vai cười hỏi, đang suy nghĩ gì? Tam hoàng tử thu hồi ánh mắt, uống một hớp rượu, nhàn nhạt thở dài một tiếng. Rất xinh đẹp, nhưng bản điện hạ mỗi một lần mong muốn đụng vào, nhưng lại cảm thấy thật xa, xa xôi không thể đụng vào. Nương theo lấy trầm thấp lời nói, Tam hoàng tử đưa tay hướng ngoài cửa sổ, nhưng khi bàn tay tới cửa sổ thời điểm lại dừng lại, cuối cùng vẫn là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thu cánh tay về. Trước kia đứng quá cao, hiện tại tiếp xúc hắc ám quá nhiều, nói trắng ra là chính là già mồm. Tạ Thảo nhàn nhạt nói, cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly, trực tiếp cầm lấy đũa, ăn uống. Tam hoàng tử quay đầu nhìn xem Tạ Thảo, nhìn chăm chú hồi lâu, có chút không dám muốn tin tưởng hỏi, có thể cùng Khổng Vạn Thư cùng một chỗ chế tạo Hạo Nhiên thiên hạ, có thể dẫn dắt đại tần cải cách, ngươi vì cái gì không có thể hiểu được giờ phút này ta? Không phải là không thể lý giải, mà là chỉ cảm thấy ngươi chính là ăn no rồi dành đến nhức cả trứng, không có chuyện làm đi đồng ruộng không cần tu vi là qua, lộn xộn cái gì ý nghĩ đều sẽ tiêu tán. Tam hoàng tử chỉ vào Tạ Thảo, khi ngón tay run rẩy. Thô tục. Nói nhảm nhiều quá, chính là thoát ly dân chúng quá lâu, cách bọn họ quá xa. Vẫn là nói một chút thu hồi ra. Tạ Thảo cũng không muốn ở thời điểm này cùng Tam hoàng tử dây dưa, Tam hoàng tử đối mặt vấn đề vốn là thiên cổ nan đề. Chỉ cần vị trí so người khác cao một chút, liền sẽ từ từ rời xa dân chúng, đây chính là vô giải vấn đề, không phải trên miệng nói một chút phân công khác biệt liền có thể tiêu trừ. Cùng nó trò chuyện vô giải vấn đề, tại Tạ Thảo xem ra còn không bằng mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chính mình sự tình, dạng này có thể được đối lập công bằng. Hiện tại Tam hoàng tử việc cần phải làm chính là thanh tra trường an các quốc gia mật thám, làm hậu tục đấu giá hội tiến hành chế tạo một cái tốt cơ sở. Chỉ có tốt cơ sở mới có thể vì đằng sau đại tần cải cách mở ra cục diện. Điện hạ không cần có này tâm tính, dân chúng khoái hoạt rất đơn giản, nhưng tương tự cũng rất khó, đơn giản là đối bọn hắn mà nói, bởi vì bọn họ dục vọng vốn cũng không lớn, rất khó là đối kẻ thống trị mà nói, bởi vì kẻ thống trị khe danh khó lấp. Tam hoàng tử nghe xong Khổng Vạn Thư lời này, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng. Đề tài này không thể tại nói tiếp, lại nói tiếp, hắn phụ hoàng chính là thiên hạ này dục vọng lớn nhất người. Từ không nói lôi của cha, cái đề tài này đối với hắn chính là tự vệt. Tạ Thảo nhìn xem ngậm miệng không nói Tam hoàng tử, cười giễu cợt nói tiếp a. Nói đi xuống xem một chút sẽ là kết quả gì. Tiêu diệt toàn bộ mật thám 382 người, về phần những này mật thám là lệ thuộc vào chỗ nào, còn cần thẩm vấn về sau mới có kết quả. Tam hoàng tử trực tiếp lách qua Tạ Thảo trào phúng, mà là theo Tạ Thảo vấn đề nói ra. Xem đi, đây mới là chính sự. Khổng Vạn Thư trong mắt thì là hiện lên một tia thất vọng, Tam hoàng tử có thể tại triều đình sừng sững đến bây giờ, không nghi ngờ gì về sau còn có thể đại biểu hoàng thất tại trên triều đình đứng xuống đi. Người loại này nhất định cùng tương lai cải cách cùng một nhịp thở, nguyên bản hắn là muốn mượn cơ hội này, thăm dò một phen Tam hoàng tử đối một ít sự vật cách nhìn. Giống nhau, Tam hoàng tử cũng hẳn là có tương tự ý nghĩ, chỉ tiếc bị Tạ Thảo một hai câu đem thoại để cho nói chết. Tạ Thảo cảm nhận được Khổng Vạn Thư kia vẻ thất vọng, bất đắc dĩ nói, Hạo Nhiên tuy tốt, nhưng vạn sự cần từng bước một đến, cũng không phải là có thể một lần là xong. Câu nói này như là một cái trọng truy nện ở Khổng Vạn Thư trong lòng, trong nháy mắt nhường Khổng Vạn Thư tâm tư vô cùng nặng nề. Tạ Thảo lời nói hắn làm sao không biết, nhưng hắn không cách nào xác định phía sau hoàng đế còn có thể hay không như là hiện tại tần hoàng như thế duy trì cải cách. Thời gian không chờ người. Hạo Nhiên cùng Hạo Kiếp chỉ trong một ý nghĩ, đừng nghĩ đến tiền nhân liền so với chúng ta chênh lệch, tiền nhân có lẽ so với chúng ta còn thông minh. Tạ Thảo nói, trực tiếp cầm chén rượu lên đặt ở Khổng Vạn Thư trước mặt. Chuyện quả nhiên cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào, Khổng Vạn Thư mặc dù tại Thảo trong dạp tĩnh tâm đọc sách, nhưng có đôi khi nhìn càng thông suốt, tâm liền sẽ càng đội vàng. Khổng Vạn Thư nhìn xem Tạ Thảo dùng để chắn chính mình rượu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi hôm nay làm những chuyện này, vì chính là cho ta nói mấy câu nói đó a. Trong nháy mắt Lưu Văn Tiến cùng Tam hoàng tử ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng hướng phía Tạ Thảo nhìn qua. Nói nhảm, vì chính là tiêu diệt toàn bộ những cái kia mật thám. Tạ Thảo trực tiếp đẩy 256, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận hôm nay một màn này chính là vì cùng Khổng Vạn Thư nói mấy câu nói đó. Có một số việc có thể bày ở ngoài sáng, nhưng có mấy lời tuyệt đối không thể bày ở ngoài sáng. Như thế nào thực hiện Hạo Nhiên, trong quá trình này cần làm chuyện gì, làm đến bước nào, những này cần chính là Khổng Vạn Thư chính mình đi cảm ngộ, mà không phải Tạ Thảo nói thẳng phá. Hôm nay Tạ Thảo kết quả mong muốn chính là tại Khổng Vạn Thư trong lòng gieo xuống một hạt giống, một quả không chỉ vì cái trước mắt hạt giống. Chỉ cần hạt giống gieo xuống, như vậy sự tình khác Tạ Thảo cảm thấy đều không đáng để ý, đương nhiên không thể đem hắn bày ở ngoài sáng. Tựa như trước đó kiếm chẳng mênh mông thư hải như thế, trong mắt mọi người cũng chẳng qua là Khổng Vạn Thư cho mượn Tạ Thảo một kiếm mà thôi. Chương 451, cẩn thận chặt chẽ chương 451, cẩn thận chặt chẽ Khổng Vạn Thư nhìn xem Tạ Thảo cười cười, bưng chén rượu lên uống xong rượu trong ly. Tạ Thảo thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Lời nói này cất giấu trong đó hàm nghĩa, hắn Khổng Vạn Thư đã thu được, về phần chờ hắn đứng ở trên vị trí kia phải nên làm như thế nào, hắn cũng sẽ có chính mình suy nghĩ. Đám người nhìn xem Khổng Vạn Thư, lại nhìn xem Tạ Thảo, trong lòng đã hiểu cũng còn có thể biểu hiện ra không hiểu vẻ mặt. Có một số việc không lên cái cân cũng liền 122, lên cái cân cái kia chính là nặng ngàn cân. Liên tại triều đình làm quan, đều không phải người ngu, duy nhất để bọn hắn hiếu kỳ chính là Tạ Thảo vì sao muốn ở ngay trước mặt bọn họ nói những lời này. Nhìn xem bàn rượu hoàn toàn yên tĩnh, vẫn là Tam hoàng tử mở miệng đánh vỡ cái này yên tĩnh. Những cái kia mật thám xử lý như thế nào? Giao cho tiên ma vệ không được sao? Đến lúc đó Lạc tỷ tỷ bên này phối hợp một chút tiên ma vệ. Tạ Thảo tùy ý nói, vốn là ôm thảo đánh thỏ chuyện, tiên ma vệ cùng giáo phường ti xử lý tuyệt đối phải so Tam hoàng tử bên này càng hiểu xử lý như thế nào. Ta bên này sẽ phối hợp tốt tiên ma vệ bên kia. Lạc Thanh Yên đương nhiên không gì không thể, vốn là trên trời nện xuống tới công lao, thất gia tiên ma vệ, nàng giáo phường ti cũng một nhà ăn cơm vô. Đến, liền theo sắp xếp của ngươi đi làm, ngược lại bản điện hạ công lao đã được đến. Tam hoàng tử trả lời ngược lại để Tạ Thảo hơi kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc hướng phía Tam hoàng tử nhìn lại. Không cần nhìn như vậy bản điện hạ là tham công, nhưng đó là trước đó, hiện tại bản điện hạ ý nghĩ chính là làm tốt chuyện nên làm, về phần những chuyện khác, có thể không tiếp nhận liền không tiếp nhận. Cho chuyện giải thích một câu, Tam hoàng tử thành thơi uống rượu, mảy may không tiếp tục để ý Tạ Thảo. Một trận tiệc rượu kết thúc, Khổng Vạn Thư tại Lữ đại giám cùng đi trở lại lều cỏ. Tam hoàng tử cũng là tiêu sái rời đi, toàn bộ vấn sách lâu bên trên chỉ còn lại Tạ Thảo, Lạc Thanh Yên cùng Lưu Văn Tiến ba người. Nhìn qua phía dưới vẫn như cũ ồn ào náo động đám người, Tạ Thảo có ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là trường an bất dạng. Thật tốt. Ánh mắt đảo qua từng trương khuôn mặt tươi cười, Tạ Thảo không tự chủ được nói một câu xúc động. Lưu Văn Tiến đứng tại Tạ Thảo bên cạnh, rất là nghi ngờ hỏi, ta một mực có kiện sự tình rất hiếu kỳ. Nói, vì cái gì giống như ở trong mắt ngươi, ta cũng không hề có phát hiện đối với địch nhân nhìn thẳng vào. Tạ Thảo uống một hớp rượu trả lời, nào có nhiều như vậy địch nhân. Lại nói ngươi thấy ta có địch nhân sao? Bị Tạ Thảo kiểu nói này, Lưu Văn Tiến trong đầu xem lấy Tạ Thảo quá khứ, suy tư rất lâu, nàng đứng tại Tạ Thảo góc độ bên trên thật đúng là không có phát hiện cái gọi là địch nhân. Còn giống như thật không có. Lưu Văn Tiến khiếp sợ lời nói tại Tạ Thảo bên tai tiếng vọng, Tạ Thảo không có bất kỳ cái gì hồi phục chỉ là vẫn tại thành thơi uống rượu. Ngươi làm như thế nào? Ta chẳng qua là đem chuyện ta muốn làm dung hợp tiến người khác muốn làm chuyện bên trong mà thôi, là ngươi tại trong mắt đối phương không phải chủ đạo người thời điểm, vậy ngươi tại trong mắt đối phương cũng không phải là địch nhân. Tạ Thảo trả lời phan hâm mộ tùy ý, nhưng Lưu Văn Tiến cùng Lạc Thanh Yên trong lòng thì là nổi lên kinh đào hải lãng. Hai người nhìn xem Tạ Thảo, trong ánh mắt không hẹn mà cùng xuất hiện một chút sợ hãi. Làm bất cứ chuyện gì làm thứ nhất không khó, nhưng có được là vĩnh viễn hoàn mỹ trốn ở đệ nhất sau lưng làm thứ hai, cái kia không đáng chú ý thứ hai. Tạ Thảo lần này không thể nghi ngờ là tại nói cho các nàng biết hai cái, Tạ Thảo vẫn luôn tại đem chính mình khống chế vị trí thứ hai bên trên. Ngươi thật là khủng khiếp, có lẽ liền xem như cái ghế kia ngươi cũng hướng tới qua. Lưu Văn Tiến ngữ khí ngưng trọng nói, một bên Lạc Thanh Yên hận không thể giờ này phút này chính mình là một cái kẻ điếc. Tạ Thảo cười ha hả, tức giận đối với Lưu Văn Tiến nói rằng, ngươi ngược lại thật sự là cảm tưởng, đối cái ghế kia ta cũng chưa hề nghĩ tới, làm như vậy cũng đơn giản là vì tự vệ mà thôi. Lưu Văn Tiến trong mắt vẫn như cũ lóe ra hoài nghi, hiển nhiên Tạ Thảo lời nói này cũng không có bỏ đi trong nội tâm nàng ngờ vực vô căn cứ. Vẫn là câu nói kia, không nên đem bất luận kẻ nào làm đồ đần, ta nếu là thật có cái kia tâm tư, có lẽ thi thể sớm đã bị ném vào hộ thành hà bên trong. Gia gia ngươi cũng tốt, bệ hạ cũng được, thậm chí giám chính đại nhân, bọn hắn cái nào không phải thế gian này hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Bọn hắn có thể yên tâm to gan dùng ta, buộc ta đi làm một ít chuyện, còn không phải xem ở ta cẩn thận chặt chẽ tính tình bên trên. Liền ngươi, còn cẩn thận chặt chẽ. Lưu Văn Tiến khinh thường nói, một bên Lạc Thanh Niên cũng là tán đồng trợn mắt một cái. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Đi về hỏi gia gia ngươi, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta tại gia gia ngươi trong mắt nhát như chuột. Các ngươi hai vị vẫn là đi. Cho chuyện tiếp xuống dưới, tỷ tỷ ta có thể không chịu nổi. Lạc Thanh Yên nhìn xem còn muốn mở miệng Lưu Văn Thiến, quả quyết cắt ngang. Đêm nay công lao là mò được, nhưng lá gan cũng là kém chút dọa phá, cái này nếu là còn nhường hai vị này tổ tông ở chỗ này trò chuyện xuống dưới, nàng Lạc Thanh Yên cũng cảm giác mình không gặp được ngày mai mặt trời. Đi. Nhìn đem ta Lạc tỷ tỷ dọa đến, khả năng mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, quay người hướng phía dưới lầu đi đến. Lưu Văn Tiến bất đắc dĩ, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo, ly biệt lúc vẫn là đối Lạc Thanh Yên này nấy gật đầu. Không ngại. Tối nay chỉ là ngắm cảnh, tỷ tỷ ta cái gì đều không nghe thấy. Hai người đi đến vân sách lâu hạ, Tạ Thảo dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Lưu Văn Tiến hỏi, đi dạo nữa đi dạo, vẫn là đi thẳng về. Trở về đi. Khúc mắc đã giải khai, cũng không có tâm tư đi dạo nữa. Lưu Văn Tiến hứng hở trả lời, trong lòng thì là một mực tại suy tư Tạ Thảo trên lầu lời nói. Ánh trăng yếu ớt, hai người xuyên qua đám người, hướng phía Lưu phủ dạo bước mà đi. Rời đi Chu Tức đại nhai, người đi đường giảm bớt, hai bóng dáng tại ánh trăng kéo lao dài. Thẳng đến chung quanh không có người nào, Lưu Văn Tiến lúc này mới mở miệng lần nữa. Ngươi liền định vẫn đứng tại người khác sau lưng đi thực hiện lý tưởng của mình khát vọng sao? Lưu Văn Tiến rất không hiểu Tạ Thảo ý nghĩ, rõ ràng có kinh thế chi tài, nhưng hết lần này tới lần khác ưa thích trốn ở người khác sự tình sau lưng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Thảo cho tới bây giờ, mỗi một lần cơ hồ đều là tại nhanh muốn nhìn thấy thành quả thời điểm, Tạ Thảo luôn luôn bước ra trở ra. Ta kỳ thật không có gì lý tưởng khát vọng, chẳng qua là thông qua chính mình tiểu thông minh để cho mình trôi qua tốt một chút mà thôi. nói cho cùng chính là một cái cực độ người ích kỷ. Ngươi quay đầu nhìn xem, ta làm mỗi một sự kiện, kỳ thật đối ta đều là có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo chân thành tha thiết thần sắc, lời nói tại bên miệng, nhưng làm thế nào cũng nói không nên lời. Giữa hai người lần nữa lâm vào yên tĩnh, tiên lặng hướng phía Lưu phủ tiến lên. Trở lại Lưu phủ, Tạ Thảo trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, Lưu Văn Tiến thì là đẩy mang tâm tư đi đến Lưu tướng bên ngoài gian phòng. Nha đầu, vào đi. Lưu tướng thanh âm từ trong nhà truyền ra, Lưu Văn Tiến đẩy cửa đi vào. Nhìn xem ngồi trước bàn sách đọc sách Lưu tướng, Lưu Văn Tiến có chút kinh ngạc hỏi, "Gia gia, ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi?" Lưu tướng để quyển sách trên tay xuống tịch, vừa cười vừa nói, "Gia gia biết ngươi có rất nhiều lời nói muốn hỏi, cho nên gia gia đang chờ ngươi." Chương 452, không phải gạt cục âm lưu chương 452, không phải gạt cục âm lưu Lưu Văn Tiến đi đến trước bàn ngồi xuống, vẻ mặt nhăn nhó nhìn xem Lưu tướng. "Có phải hay không cảm giác Tạ Thảo đêm nay làm không đúng lẽ thường?" Lưu Văn Tiến không có trả lời, chỉ là có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, "Gia gia biết đêm nay chuyện gì xảy ra?" Lưu tướng cười ha ha, cầm lấy một bên ấm trà, rót hai chén trà. Gia gia không nói toàn bộ biết, nhưng cũng biết Tạ Thảo chủ muốn đi làm cái gì chuyện. "Gia gia, ngài không phải một mực rất xem trọng Hạo Nhiên Thiên Hạ, vì sao muốn nhường Hạo Nhiên Thiên Hạ không trọn vẹn?" Lưu Văn Tiến nhìn xem Lưu tướng, hỏi ra trong khoảng thời gian này một mực ép ở trong lòng nghi vấn. Lưu tướng uống một ngụm trà, sau đó yếu ớt thở dài. "Hạo Nhiên Thiên Hạ được không?" "Tốt." Tại Lưu tướng trong mắt, cái kia chính là thiên hạ người đọc sách trong lòng hoàn mỹ nhất thế giới, thậm chí so kia Đại Đồng Thiên Hạ còn tốt hơn. Chỉ có điều cả đời này quan trường chìm nổi, cho hắn biết Hạo Nhiên Thiên Hạ chỉ có thể tồn tại trong huyễn tưởng. Không chọn vẹn Hạo Nhiên Thiên Hạ mới là thích hợp nhất hiện tại Đại Tần, lòng người có mang, làm không được vô tư, chỉ có không chọn vẹn khả năng khống chế tư dục. Thế gian nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự vật, đại đạo đều có một tuyến không chọn vẹn, huống chi chuyện còn lại, chỉ có thân thể tàn phế khả năng thực hiện. Lưu Văn Tiến theo Lưu tướng trong giọng nói sâu sắc cảm nhận được kia một tia tiếc nuối, nhưng không có cảm thấy chút nào hối hận. "Gia gia, Tạ Thảo có phải hay không đã sớm biết Hạo Nhiên Thiên Hạ thực hiện không được? Tên kia cũng không nghĩ đến thực hiện Hạo Nhiên Thiên Hạ, cái gọi là Hạo Nhiên Thiên Hạ chẳng qua là hắn cho gia gia ta, vậy hạ, còn có dám chính nhìn mà thôi. Đây chính là một hy vọng, hắn cho chúng ta một hy vọng, một cái có thể làm cho Đại Tần lại đến một bước hy vọng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu Khổng Vạn Thư cũng minh bạch đây chính là một hy vọng, nhưng theo đối Hạo Nhiên Thiên Hạ lĩnh ngộ, Khổng Vạn Thư đã dần dần không đem Hạo Nhiên Thiên Hạ chỉ coi là một hy vọng." Lưu tướng ngữ khí nhẹ nhàng mà trầm ổn, tựa như là tại cho Lưu Văn Tiến nói một cái tại bình thường bất quá chuyện. Nghe nhàn nhạt hương trà, Lưu Văn Tiến nhưng trong lòng thì quay đi quay lại trăm ngàn lần. Âm mưu. Thì ra trong khoảng thời gian này thế nhân nói chuyện say sưa Hạo Nhiên Thiên Hạ lại là một cái âm mưu. Cho nên mới có đêm nay Tạ Thảo cùng tôn nữ lần này chu tước quảng trường chi hành. Lưu tướng vừa cười vừa nói, "Có phải thế không, ngươi không có phát hiện các quốc gia đối Hạo Nhiên Thiên Hạ phản ứng rất là bình tĩnh sao? Thậm chí bọn hắn đối thần mục chế tạo kỹ thuật coi trọng đều muốn vượt qua Hạo Nhiên Thiên Hạ." Giờ phút này, Lưu Văn Tiến giờ mới hiểu được tới. Các quốc gia tầng cao nhất đều biết Hạo Nhiên Thiên Hạ là một cái âm mưu, cùng nó tại một cái âm mưu bên trên bỏ công sức, còn không bằng nhìn chằm chằm thần mục chế tạo kỹ thuật. Vậy tối nay những người kia, các quốc gia thượng tầng cũng nên cho phía dưới dân chúng một cái công đạo không phải? Kỳ thật tại các quốc gia thượng tầng trong lòng, bọn hắn rất hy vọng Đại Tần phổ biến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tại trong lòng của bọn hắn, phổ biến Hạo Nhiên Thiên Hạ đối Đại Tần trăm hại mà không một lợi, bọn hắn cũng có thể có được đầy đủ thời gian thở dốc. Dương Nhu, Âm Nhu, hai cái này từ ngữ tại Lưu Văn Tiến trong lòng xoay quanh, trong lòng suy nghĩ cũng là càng thêm lộn xộn. Tôn nữ không hiểu, nghĩ nửa ngày, Lưu Văn Tiến trong lòng còn không có một cái nào xác định đáp án. Tạ Thảo kiếm trạm vấn sách lâu, một là cho Đại Tần tất cả con dân nhìn, hai là cho thiên hạ các quốc gia nhìn. Bất kỳ cải cách đều phải thu hoạch được bách tính duy trì, bách tính gặp qua Hạo Nhiên Thiên Hạ tốt, tự nhiên sẽ duy trì triều đình cải cách, dạng này lực cản liền sẽ nhỏ một chút. Thiên hạ các quốc gia nhìn thấy Đại Tần muốn phổ biến Hạo Nhiên Thiên Hạ, tự nhiên sẽ giảm bớt đối Đại Tần chú ý, bởi vì bọn hắn minh bạch một cái hoàng triều thông báo căn cơ là cái gì. Lưu Văn Tiến trong mắt lấp lóe tinh quang, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lưu tướng. "Gia gia, ý của ngài là, các quốc gia nhìn thấy chính là Đại Tần tại phổ biến Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng Đại Tần lại không có phổ biến Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ là tại cải cách tăng cường quốc lực. Mà bây giờ đẩy ra thần ngục chế tạo kỹ thuật cũng chẳng qua là vì hấp dẫn các quốc gia chú ý lực, không làm cho đối phương đem lực chú ý đặt ở chúng ta Đại Tần cải cách phía trên." Nghĩ thông suốt những này, Lưu Văn Tiến lúc này mới thấy rõ bảng cờ này cục tinh diệu, cũng minh bạch đêm nay tại sao lại có Tạ Thảo cho Khổng Vạn Thư nói những lời kia. Lưu tướng vừa cười vừa nói, "Hiện tại suy nghĩ minh bạch, cho nên ngươi nha đầu này về sau còn có rất nhiều cần học, có một số việc cũng không phải là làm được thập toàn thập mỹ mới là tốt, phải học được vừa phải mới là tốt nhất." Lưu Văn Tiến nhớ lại lúc đến, Tạ Thảo trên đường nói những lời kia, trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. "Gia gia, các ngươi liền thật tin tưởng hắn có thể viết ra một tiên nhường Đại Tần nâng cao một bước sách luận. Thiên hạ đại kế, há có thể thực hiện tại một thân một người. Đối với cải cách, bệ hạ, ta, còn có dám chính trong lòng ba người sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Tạ Thảo cùng Khổng Vạn Thư xuất hiện chẳng qua là cho chúng ta nhiều một lựa chọn mà thôi, hai loại lựa chọn là tốt hay xấu, chúng ta tự sẽ có lấy hay bỏ. Vốn là cho cháu gái của mình giải thích nghi hoặc, Lưu tướng cũng không có đang giấu giếm những chuyện này. Kia ra ra lúc ấy, vừa nghĩ tới ra ra mình còn lại tuổi thọ, Lưu Văn Thiến vẫn là không hề tiếp tục nói. Hạo Nhiên thiên hạ, cái nào chân chính người đọc sách có thể bỏ qua hạ, dù là không thể toàn bộ phổ biến thiên hạ, phổ biến trong đó mấy phần đều trị đến nỗi nỗ lực tất cả. Lưu Văn Tiến nghe được lần này giải thích, trong lòng đối Tạ Thảo tình cảm hết sức phức tạp, kính nể bên trong mang theo nồng đậm oán hận. Lưu tướng phát giác được Lưu Văn Tiến trên người kia nồng đậm oán hận, cười trấn an nói: "Không nên hận hắn, Gia Gia cũng không phải là bị hắn tính toán, mọi thứ đều chẳng qua là Gia Gia tự nguyện mà thôi, huống chi tiểu tử kia bản tính chính là một cái nhát như chuột ra hỏa. Nghe được Gia Gia đối Tạ Thảo cái này đánh giá, Lưu Văn Tiến trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc đủ cười. Gia Gia, tên kia nói ngươi đối với hắn đánh giá chính là nhát như chuột. Lưu tướng nghe vậy cười ha ha, cũng là có tự mình hiểu lấy, rõ ràng đầy bụng mới luân, lại tình nguyện trốn ở người sau, chỉ nguyện làm thứ hai, không muốn làm thứ nhất. Bất quá nha đầu, nhớ kỹ một điểm, có đôi khi lời hắn nói, tại thời khắc này là lời nói thật, nhưng ở về sau có lẽ cũng không phải là lời nói thật. Gia Gia, lời này nói thế nào? Mặt đối với vấn đề này, Lưu tướng cũng không có nói thẳng ra đáp án. Bí ẩn này đấy, Gia Gia liền không nói cho ngươi biết, chính ngươi về sau từ từ xem, chờ ngươi hoàn toàn giải khai bí ẩn này đấy, có lẽ ngươi mới có thể thấy rõ ràng tiểu tử kia đến cùng là một cái dạng gì người. Lưu Văn Tiến nhìn xem Lưu tướng trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng không tiện mở miệng hỏi lại, chỉ có thể đứng dậy đi đến Lưu tướng bên cạnh, đỡ lên Lưu tướng hướng phía giường đi đến. Gia Gia, ta trả về Ký Châu sao? Đỡ lấy Lưu tướng lòng đường bên trên, Lưu Văn Tiến do dự một chút hỏi. Không quay về, trong khoảng thời gian này ngươi liền theo Gia Gia học, về sau mặc kệ ngồi vào cái ghế kia bên trên chính là ai, chỉ cần ngươi có đầy đủ bản sự, ngươi liền có thể tại trên triều đình đứng ổn. Lưu Văn Tiến gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hơn nữa nàng cũng không muốn đi Ký Châu. Lưu tướng thời gian không nhiều, tại còn lại những ngày trong năm tháng, Lưu Văn Tiến muốn một mực phụng dưỡng tại trái phải. Phụng dưỡng Lưu tướng nằm ngủ, Lưu Văn Tiến cái này mới đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ có điều đã định trước tối nay không ngủ, có quá nhiều chuyện nàng còn cần phải suy nghĩ thật kỹ.